Chương 630, dị chủng thất bảo cá nóc. Chương 630, dị chủng thất bảo cá nóc. Quần tinh đế quốc, mi sẽ trưởng quản tinh cầu. Một chỗ trên đỉnh núi, rất tin ý thức trở về bản thể. Đáng chết nhân loại. Rất tin giận mắng một tiếng, vung tay một đạo công kích đem một bên sơn phong đánh vỡ nát, dùng cái này phát tiết trong lòng ngất khí. Hắn mặc dù dùng phỉ ợ nạ thân thể cùng Lâm Nguyên đồng quy vu tận, nhưng kết quả này căn bản không phải hắn muốn. Nguyên bản kế hoạch là hàng thần hậu, đem tất cả người phản kháng diệt sát, để cái này huyết nhục nông trường một lần nữa trở lại tầm kiểm soát của mình. Mà bây giờ phỉ ợ nạ chết rồi, ô mịt cũng đã chết, hắn còn lại thân thuộc chỉ còn một chút thối cá nát tôm. Đối mặt cả nhân loại liên minh, những này thối cá nát tôm căn bản không phải đối thủ. Cho dù có thân thuộc triệu hoán hắn lần nữa thần hàng cũng không có cách nào thay đổi thế cục. Bởi vì thần hàng là cần phần cứng ủng hộ, giáng lâm tại những cái kia thối cá nát tôm trên thân, liền như là già máy tính cũ dùng tới công nghệ cao cạt màn hình. Cạt màn hình tính năng cho dù tốt, cái này già máy tính cũ coi như dùng bút khói cũng không cách nào phát huy ra cạt màn hình tính năng bậc nhất. Nói cách khác, trừ phi bản thể hắn có thể trở lại tinh cầu kia trấn áp hết thảy. Không phải cách khác giật liền đem triệt để đã mất đi cái này huyết nhục nông trường. Vũ trụ sao mà chi lớn, mà lại hắn rời đi nơi đó đã có 1700 năm, nghĩ muốn trở về không biết muốn phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại hắn còn có ổ chớp đấu là nhiệm vụ mang theo, căn bản không có thời gian trở về. Ghê tởm. Rất tin càng nghĩ càng giận, không ngừng hướng chung quanh phát động công kích, phát tiết lửa giận. Trong lúc nhất thời chung quanh sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Địa long xoay người a, mọi người chạy mau. Một cái ngăn cách tiểu sơn thôn, thôn dân bối rối thoát đi. A. Trong lúc bối rối, một cái nữ đồng té ngã trên đất, mắt thấy là phải bị đất nứt ra khe hở nuốt hết. Nguyệt Nhi. Lúc này, một người có mái tóc hơi bạc thôn dân thân thủ mạnh mẽ đi vào nữ đồng bên người, một tay lấy ôm lấy, sau đó bước đi như bay hướng xa cách địa chấn vị trí trung tâm chạy tới. Không biết chạy bao lâu chờ tới đất chấn ngừng, lão nhân mới dừng lại. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Lão nhân buông xuống nữ đồng. Hổ ra ra, ta không sao, cha mẹ ta bọn hắn đâu? Gọi Nguyệt Nhi nữ đồng ngẩng đầu, tròn trịa trên mặt còn có nước mắt, rõ ràng là bị vừa mới mạo hiểm một màn sợ quá khóc. Nghe được Nguyệt Nhi hỏi cha mẹ của nàng, lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đổ sụp ngọn núi, yên lặng lắc đầu. Lão nhân gọi Tần Hổ, là một võ giả. Nhiều năm trước kia, vì không bị ngoài hành tinh người trộm tới làm nô lệ, chạy đến ngọn núi nhỏ này thôn sinh hoạt. Hắn cùng Nguyệt Nhi nhà là hàng xóm, quan hệ coi như không tệ. Vừa mới địa chấn bên trong hắn chỉ tới kịp bảo vệ Thanh Nhi, những người khác căn bản bất lực đi cứu. Lần này địa chấn khủng bố như thế, hắn một võ giả đều suýt nữa không có chạy mất, những cái kia không có thực lực thôn dân đoán chừng sớm đã bị chôn đi. Cha, mẹ. Ô, nhìn thấy Tần Hổ lắc đầu, Thanh Nhi sụp đổ khóc lớn. Tần Hổ tại ngồi xổm người xuống, sờ lên Nguyệt Nhi đầu. Hắn bất tiện ngôn ngữ, chỉ có thể dùng cái này cái phương thức an ủi Nguyệt Nhi. Cha, mẹ. Ô, khóc khóc, Nguyệt Nhi thân thể một ngã trên mặt đất. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Tần Hổ đội vàng đỡ dậy Nguyệt Nhi, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Kiểm tra phát hiện, Nguyệt Nhi là thương tâm quá độ đã hôn mê, lúc này mới hơi yên tâm. Ai lần nữa nhìn thoáng qua sau lưng biến mất thôn, Tần Hổ thở dài một tiếng, ôm lấy Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi về sau liền cùng Hổ ra ra cùng một chỗ qua đi, ta sẽ đem ngươi dưỡng dục trưởng thành. Dứt lời, Tần Hổ ôm Nguyệt Nhi hướng nơi xa đi đến. Tu tiên vũ trụ, sóng biết giới, Đông Hải bên bờ. Mẹ Lâm Nguyên tỉnh lại lần nữa, cảm giác bụng một trận rời sông lấp biển. Không kịp quan sát bốn phía, Lâm Nguyên nhắm mắt lại tốt một phen nôn mửa, thẳng đến cái gì đều nhả không ra, Lâm Nguyên mới cảm giác tốt đi một chút. Kia đến tột cùng là thứ đồ gì, ta đều chuyển sinh lại còn bị ảnh hưởng thành dạng này. Lâm Nguyên nghĩ đưa tay lau lau miệng, kết quả phát hiện hắn giống như không có tay. Ách, tay ta đâu? Lâm Nguyên quay đầu muốn xem xét tự thân tình huống, kết quả quay đầu cái gì đều không nhìn thấy. A, tay ta đâu? Ta chân đâu? Thượng đế thị giác, trong nước biển, một con gầy không kéo mấy cá nóc cá trong nước bên trong đi lòng vòng, tựa hồ muốn cắn cái đuôi của mình. Sông này đồn mặc dù gầy, nhưng bởi vì kết cấu thân thể ảnh hưởng, mặc kệ hắn như thế nào xoay quanh, con mắt đều không nhìn thấy thân thể những bộ vị khác. Chuyển bài vòng, cái gì cũng không thấy được. Lâm Nguyên kịp phản ứng, mình lần này chuyển sinh giống loài hẳn không phải là người. Dù sao người không có khả năng sinh hoạt trong nước, tại sao lại là sống dưới nước giống loài nha? Không biết lần này là cái gì giống loài. Hệ thống, đi ra cho ta. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, triệu hồi ra hệ thống. Tính danh, Lâm Nguyên, chủng tộc, thất bảo cá nóc, dị chủng, tuổi thọ 199, 1000, 1801, thiên phú, trường thọ, âm dương nhãn, lục dương, siêu thú chi thể, lục linh chi, toàn kim loại, hôn nguyên, bành trướng, kịch độc, thất bảo. Kỹ năng, thiết thân quyền, kim cương cước, xí hỏa đao pháp, xương lạnh thổ tước. Công pháp, thiết thân công, kim thân công, âm khí quyết, nạp linh quyết, sao trời mình tưởng pháp. Sinh tồn điểm, 1988. Ở kiếp trước xem, thất bảo cá nóc vẫn là dị chủng, chẳng lẽ thất bảo cá nóc rất ngư bức. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, tiếp tục hướng xuống nhìn. Thế ba cái thiên phú. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lại có ba cái mới thiên phú, xem ra cái này thất bảo cá nóc quả nhiên rất ngư bức nha, lần này chuyển sinh không lỗ. Lâm Nguyên hưng phấn ấn mở mới thiên phú tra nhìn. Bành trướng, hít thở sâu một hơi, hình thể biến lớn gấp 10, nhưng cố hóa. A. Nhìn xem hệ thống không rõ ràng cho lắm giới thiệu, Lâm Nguyên một chán dấu chấm hỏi. Biến lớn gấp 10. Giới này thiệu cũng quá đơn giản đi. Lâm Nguyên theo bản năng hít sâu, hút vào đại lượng nước biển về sau, thân thể lập tức bành trướng thành một cái hình cầu. Ách, cái này mẹ nó không phải liền là mỗi cái cá nóc đều biết sao, liền cái này còn thiên phú, muốn hay không như thế rác rưởi nhà. Phát giác được thiên phú hiệu quả, Lâm Nguyên một chán hấp tuyến. chưa từ bỏ ý định hắn, nếm thử điểm kích cố hóa, muốn biết cái này phá thiên phú giá cả. Hệ thống nhắc nhở, cố hóa nên thiên phú cần 1000 sinh tồn điểm. 1000? Cái này phá thiên phú còn muốn 1000, hệ thống ngươi đoạt tiền a. Lâm Nguyên ở trong lòng nhả ra một câu, sau đó phát hiện không hợp lý. Bởi vì cho tới nay, thiên phú cường độ đều là căn cứ hao phí sinh tồn điểm nhiều ít mà xác định. Tỷ như trên người hắn mấy cái giá trị 500 sinh tồn điểm thiên phú, cường độ cũng rất cao. Cái này phá thiên phú muốn 1000, chẳng lẽ còn có ta không có khám phá ra công dụng. Nghĩ nghĩ, Lâm Nguyên cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, dứt khoát trước nhìn kế tiếp thiên phú. Kịch độc, thân ngươi mang kịch độc, độc tính mãnh liệt, nhưng cố hóa. Đồng dạng là ngắn gọn giới thiệu, Lâm Nguyên điểm kích cố hóa, biểu hiện cần 50 điểm. 50 điểm, xem ra không phải cái gì lợi hại thiên phú. Xem nhẹ kịch độc thiên phú, Lâm Nguyên nhìn về phía cái cuối cùng thiên phú thất bảo. Thất bảo, ta chủng tộc tên liền có thất bảo hai chữ, nghĩ đến cái thiên phú này nhất định rất nhiều bước đi. Lâm Nguyên không kịp chờ đợi ấn mở hệ thống giới thiệu. Thất bảo, thịt cá, xương cá, da cá, mắt cá, cá não, bong bóng cá, cá lá gan, gọi chung thất bảo. Thịt cá cắt miếng, màu sắc có ánh sáng long lanh, cảm giác chân mềm vô cùng, chính là nhân gian tuyệt vị, sinh ăn tốt nhất. Xương cá nấu canh, canh cá trắng sữa, mang theo kỳ hương. Da cá sắc nướng, mắt cá. Nhưng cố hóa. Chương 631, ta lại lốt như vậy ăn. Chương 631, ta lại lốt như vậy ăn. Hệ thống, ngươi mẹ nó. Một cái nguyên liệu nấu ăn thiên phú cần phải dài như vậy giới thiệu sao? Xem hết thất bảo thiên phú giới thiệu, Lâm Nguyên một ngụm già dánh không biết nên hướng chỗ nào nôn. Thất bảo thiên phú để Lâm Nguyên nghĩ từ bản thân trước kia cũng trôi qua tương tự thiên phú, tựa như là chất thịt ngon. Bất quá cái này thất bảo thiên phú nhưng so sánh kia chất thịt ngon mạnh, dù sao hệ thống giới thiệu đều dài như vậy. Nhưng thế này sao lại là giới thiệu thiên phú nha, cái này hoàn toàn là giới thiệu menu. Còn tỉ mỉ đem mỗi cái bộ vị dùng ăn phương thức, còn có cảm giác giới thiệu ra. Hệ thống, ta thật là mẹ nó cảm ơn ngươi. Không phải ta cũng không biết ta lại lốt như vậy ăn. Lâm Nguyên tức giận điểm kích một chút cố hóa, hắn ngược lại muốn xem cái này thất bảo thiên phú giá cả đến tột cùng có hay không có lỗi với giải như vậy menu. Hệ thống nhắc nhở, cố hóa nên thiên phú cần tiêu hao 1000 sinh tồn điểm. Phải chăng cố hóa? Hệ thống, ngươi đến thật a, 1000. Ta đầu góc có nước mới có thể đi cố hóa nó. Lâm Nguyên tức giận đóng lại thất bảo thiên phú, tiếp tục hướng xuống nhìn. Sinh tồn điểm còn thừa 1988, cùng hắn dự đoán không sai bị lắm. Ở kiếp trước trải qua bậc học tu luyện, đạt tới lục giai về sau, Lâm Nguyên liền không lại sử dụng sinh tồn điểm, lúc ấy còn thừa hơn 1700. Đến tiếp sau lại sinh cất mấy tháng, sinh tồn điểm đạt tới hơn 1.800. Cho đến tử vong, Lâm Nguyên tổng cộng sinh tồn hơn 2 năm. Sinh tồn vượt qua 2 năm, khen thưởng thêm 200, giảm đi chuyển sinh tiêu hao, không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Tiếp tục hướng xuống nhìn, Lâm Nguyên ấn mở ở kiếp trước xem, trực tiếp kéo đến phía dưới cùng nhất. Ngươi nhìn thẳng tà thần ổ trở đầu lạ bản thể, gặp căn nguyên đả kích, hệ thống cưỡng chế nhảy bọn, hôn nguyên thiên phú bị hao tổn, tốn hao 120 sinh tồn điểm, chuyển sinh thành công. Chỉ là nhìn thẳng liền gặp phải đả kích, căn này nguyên đả kích đến tột cùng là đẳng cấp gì công kích nha, liên hệ thống đều chịu không được, cái này ổ trở đầu lạ cũng quá mạnh đi, chắc không được lớn như vậy. Nghĩ đến cái kia lớn đến kinh khủng tinh thể, còn có cưỡng chế nhảy vọt qua đi cái kia đáng sợ di chứng, Lâm Nguyên cảm thấy cái đồ chơi này khẳng định là mình không đắc tội nổi tồn tại. Ừm. Lúc này Lâm Nguyên chú ý tới trong đó một hàng chữ. Hôn Nguyên Thiên Phú bị hao tổn. Không thể nào. Lâm Nguyên giật mình. Phải biết Hôn Nguyên Thiên Phú thế nhưng là hắn mạnh nhất thiên phú nha, nếu là hỏng thì còn đến đâu. Quan bế ở kiếp trước tin tức, Lâm Nguyên trở về thiên phú giao diện. Tìm tới Hôn Nguyên thiên phú vẫn còn, bất quá sáng tỏ độ rõ ràng so những thiên phú khác ngầm không ít. Hỏng, thật đúng là bị hao tổn. Lâm Nguyên điểm kích xem xét, muốn nhìn một chút có thể hay không chữa trị. Kết quả phát hiện, ngoại trừ hệ thống văn tự giới thiệu bên ngoài, cũng không có chữa trị tuyển hạng. Ngẫm lại cũng đúng, Hôn Nguyên Thiên Phú căn bản không phải chính Lâm Nguyên cố hóa mà là ngẫu nhiên thu hoạch được. Thu hoạch được lúc căn bản không có tiêu hao sinh tồn điểm, thuộc về ngoài định mức thiên phú, lúc ấy không thể cường hóa, đương nhiên hiện tại cũng vô pháp chữa trị. Lần này phiền toái, cũng không biết bị hao tổn còn ảnh không ảnh hưởng sử dụng. Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, không có tìm được đáp án, chỉ có thể trước đặt vào chờ có cơ hội lại thử. Được rồi, vốn cũng không phải là thiên phú của ta, trước như vậy đi. Đóng lại Hôn Nguyên Thiên Phú giới thiệu, Lâm Nguyên bay đầu ấn mở công pháp một cột. Tu tiên công pháp có rất nhiều là sáng. Xem ra lại có thể tu tiên, Lâm Nguyên cẩn thận xem xét, phát hiện sáng đều là tổng thần thú tông lấy được những cái kia truyền thừa. Là thân thể nguyên nhân a, xem ra chỉ có thể tu luyện yêu thú công pháp. Hắn hiện tại là yêu thú, không thể tu luyện nhân loại công pháp cũng là bình thường. Nhìn xem công pháp, Lâm Nguyên cuối cùng lựa chọn thần thú tông hoạch tâm công pháp Vạn Thú Quyết. Nhớ kỹ lúc trước Ngụy Tiên Duyên tu luyện chính là bộ công pháp này. Bởi vì là tổng thần thú tông thí luyện tháp khí linh kia lấy được, không chỉ có nhân loại bộ phận công pháp, yêu thú bộ phận cũng có. Dù sao thần thú tông là lấy yêu thú làm chủ, những cái kia cao gia yêu thú trí tuệ không thua nhân loại, làm sao có thể đem một bộ không thể tu luyện công pháp xem như hạch tâm đâu? Thu nạp nhân sủng chỉ là Vạn Thú Quyết bổ sung năng lực thôi. Trước hết tu luyện bộ này phải không? Cũng không biết thế giới này yêu thú có thể hay không tu luyện thành người, muốn là nếu có thể, về sau đổi lại. Hiện tại vẫn là trước tra nhìn một chút phụ cận tình huống đi. Lâm Nguyên hạ quyết tâm, quan bế hệ thống bảng, bắt đầu kiểm tra bốn phía. Trung quanh đều là nước biển. Túi đầu nhìn, sâu không thấy đáy, ngẩng đầu nhìn, có tia sáng bắn vào. Xem ra vị trí của chỗ hắn cũng không sâu. Trước đi lên xem một chút. Lâm Nguyên đong đưa ngắn nhỏ vây cá cùng cái đuôi, hướng biển mặt bơi đi. Nổi lên mặt nước, đập vào mắt là trời xanh mây trắng, mặt trời treo trên cao. Khí trời tốt. Lâm Nguyên quay đầu nhìn bốn phía. Nơi này là một cái gọi sóng biết giới tu tiên thế giới. Lâm Nguyên thân ở vị trí tại Đông Hải bên bờ. Tuy nói là bên bờ, nhưng biển cả sao mà rộng lớn, huống chi là tu tiên thế giới biển rộng. Cho nên Lâm Nguyên xem xét một vòng, nhìn thấy chỉ có mênh mông vô bờ cấp độ. Lục địa, hòn đảo cái gì đều không nhìn thấy. Thật sự là đơn điệu cảnh sắc. Lâm Nguyên cảm thán một câu, một lần nữa chìm vào trong nước. Hắn nhưng không có ý định đi tìm lục địa, dù sao thế giới này có thể tu tiên, nói không chừng liền có bản lĩnh cao cường tu tiên giả tồn tại. Lâm Nguyên thân là yêu thú, vẫn là cực phẩm mỹ vị thất bảo cá nóc, tìm kiếm lục địa hành vi đơn giản liền là muốn chết. Chìm vào mặt nước, Lâm Nguyên tiếp tục hướng hạ du, nhìn xem cái này đáy biển đến tột cùng sâu bao nhiêu. Bơi một hồi lâu, Lâm Nguyên cảm giác không sai biệt lắm xâm nhập có 1000 mét, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy đáy biển. Cái này biển thật là sâu nha. Lâm Nguyên cảm thán một câu, bắt đầu nổi lên. Không phải hắn không muốn tiếp tục xâm nhập, mà là thân thể không cho phép. Hắn vừa mới chuyển sinh qua đến, thực lực thấp, căn bản gánh không được biển sâu cao áp hoàn cảnh. Này 1000 gạo chiều sâu đã là trước mắt hắn cực hạn. Trở lại cách mặt biển 100 mét sâu độ vị trí, Lâm Nguyên dừng lại. Nơi này mới là hắn thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Nguyên địa trôi nổi, Lâm Nguyên nhắm mắt nếm thử tu luyện vạn thú quyết. Rất nhanh Lâm Nguyên liền tu luyện ra tia thứ nhất linh lực. Tiếp tục tu luyện, đảo mắt một ngày trôi qua. Cái này tu luyện hiệu suất không được nha. Lâm Nguyên mở to mắt, đong đưa ngắn nhỏ vây cá, tựa hồ có chút nôn nóng. Tựa hồ là bởi vì nồng độ linh khí nguyên nhân, cũng có lẽ là Lâm Nguyên tu luyện không đủ chuyên chú. Trải qua một ngày tu luyện, Lâm Nguyên linh lực trong cơ thể cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Bằng vào trước mắt cái tốc độ này, nghĩ đột phá tầng cảnh giới thứ nhất, không biết phải bao lâu. Làm sao chỉ có ngần ấy tăng lên nha, cái này linh khí trung quanh cũng quá ít đi. Lâm Nguyên quỷ thần xui khiến mở ra hệ thống, nhìn về phía còn lại sinh tồn điểm, ý niệm lại điểm hướng công pháp tăng lên. Còn không có chạm đến, Lâm Nguyên lại lập tức thu hồi ý niệm. Lâm Nguyên a, Lâm Nguyên, ngươi sao có thể động một chút lại nghĩ đến bật học đâu? Lâm Nguyên quan bế hệ thống bảng, ở trong lòng tự trách vừa mới hành vi. Lần nữa nhắm mắt, Lâm Nguyên làm thế nào cũng vô pháp tiến vào trạng thái nhập định. Ai bật học lâu ngay cả kiên nhẫn tu luyện đều không làm được à? Lâm Nguyên hoài niệm mình tiêu hao sinh tồn điểm, nhanh chóng tăng lên thời gian. Nhưng bây giờ hắn sinh tồn điểm không nhiều, mà lại chung quanh tình huống không rõ, tùy tiện sử dụng sinh tồn điểm tăng cao tu vi hoàn toàn là lãng phí. Nói không chừng ngày nào đi ngang qua một cái bản lĩnh cao cường tu tiên giả, trực tiếp giết hắn làm đồ ăn. Nhưng bật học lâu Lâm Nguyên chỗ nào còn có khả năng chịu được tính tình khổ cấp tu luyện nha. Ung ngu cục nô có chút đói bụng, được rồi, trước ăn một chút gì a. Lâm Nguyên đong đưa ngắn cái đuôi nhỏ, bắt đầu kiếm ăn. Chương 632, đột phá hóa thần. Chương 632, đột phá hóa thần. Mây phủ đại lục, Đại Càn đế quốc cùng lớn Khánh đế nước chỗ giao giới, có một cái đường kính 1800 dặm hồ lục địa. Lúc này cái nội địa hồ vị trí trung tâm mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Từ quan sát kỹ, trong lôi vân tâm chính phía dưới, một cái đầu sinh kim sắc song giác nữ nhân đang bị lôi đình nhằm đánh, nghiêm nhiên ngay tại độ kiếp. Cùng lúc đó, tại rời xa lôi kiếp một cái trên đảo nhỏ, cả người mặc trường bào màu đen nam nhân, chính mang theo một đám giải thiên hình vạn trạng thủ hạ ở đây quan sát. Nam nhân cùng độ kiếp nữ nhân, trên đầu cũng mọc ra song giác, bất quá khác biệt chính là sừng của hắn là màu đen. Tê, cái này hóa thần kiếp chân là kinh khủng a, ta đột phá nguyên anh kém chút bỏ mình, ngẫm lại về sau ta cũng muốn đối mặt loại này lôi kiếp, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Trong đám người truyền đến xì xào bàn tán. Ai nói không phải đâu, cái này hóa thần cấp quả thực kinh khủng, cũng không biết thiếu chủ nàng có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Trong đám người, một cái mặt xanh nhanh vàng, sau lưng mọc lên song vây cá quái nhân phát ra cảm thán. Chớ có xấu mồm. Một cái mọc ra mặt người, nhưng trên mặt vậy màu xanh giá hỏa hung hăng chừng vừa mới người nói chuyện. Trung quanh quái nhân gặp đây, vội vàng cùng người này kéo dài khoảng cách. Phát giác được bạo động, đội mũ phía trước nhất áo bào đen nam nhân có chút quay đầu. Gặp thủy quân đại nhân nhìn qua, nam nhân nâng cánh tay hô to. Thiếu chủ đại nhân kỳ tài ngút trời, tu luyện 3 năm liền vượt qua hóa hình kiếp, lại tốn 50 năm tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, há lại các ngươi những này đồ bỏ đi có thể so sánh. Người này rõ ràng địa vị tương đối cao, nghe được gian dạy, cái kia mặt xanh nhanh vàng quái nhân lập tức dưới mặt đất đầu. Gặp quái nhân này giả sợ, nam nhân lần nữa hô to. Theo ta thấy, cái này hóa thần cấp căn bản không đả thương được thiếu chủ đại nhân một cọng tóc gáy. Chu thống lĩnh nói rất đúng. Thiếu chủ đại nhân kỳ tài ngút trời, nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Thiếu chủ lớn người huyết mạch tôn quý, nội tình thâm hậu, độ không qua mới gọi kỳ quái. Không sai, không sai, ta nhìn cái này lôi kiếp hoàn toàn chính là đi ngang qua sân khấu, thiếu chủ đại nhân nàng làm sao có thể không độ được. Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Người chung quanh nhao nhao phụ họa, các loại cắt tường nói liên tiếp đưa ra. Nghe được lời của mọi người, phía trước nhất áo bào đen nam người vừa ý gật đầu, sau đó quay đầu, tiếp tục xem hướng ngay tại độ kiếp nữ nhân. Bèn, bèn, bèn. Liên tục ba đạo lôi kiếp đánh xuống, lôi vân bắt đầu xoay tròn. Đến rồi. Nhìn thấy dị tượng như thế, đám người vội vàng kết thúc nghị luận, chuyên tâm nhìn chăm chú, bởi vì bọn hắn biết cái này dị tượng là lôi kiếp kết thúc dấu hiệu. Bất quá kết thúc trước đó, còn có một kích cuối cùng. Một kích này uy mãnh kinh khủng nhất, có thể hay không vượt qua đều xem thiếu chủ có thể hay không ngăn cản được cái này một kích cuối cùng. Lôi vân không ngừng xoay tròn, các loại điện quang tại tầng mây bên trong không ngừng du đậu, cuối cùng hội tụ ở trong lôi kiếp tâm. Rốt cuộc đã tới sao? Nữ nhân ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Cái đá. Năng lượng tích xúc hoàn tất, một đạo đỏ hồng lôi điện từ trong lôi kiếp tâm bắn xuống. Phá cho ta. Nhìn xem xích hồng kiếp lôi bổ hướng mình, nữ nhân hóa thành một đầu kim sắc giao long phi thân trên đó. Bèn. Tiếng vang ầm ầm chấn kinh trong dặm, kim sắc giao long đỉnh lấy xích hồng kiếp lôi xông lên tầng mây. Thành công. xa xa áo bào đen nam nhân nắm chặt tay âm thầm buông ra. Kim sắc giao long tại trong lôi vân không ngừng du tẩu, nương theo lấy một tiếng long ngâm, trung quanh linh khí bắt đầu hướng trên thân hội tụ. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, lôi vân tiêu tán, linh khí khôi phục lại bình tĩnh. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, kim sắc giao long hóa là thân người, hướng về hòn đảo bên này cực tốc bay tới. Nghĩa phụ, ta thành công. Nữ nhân cười đáp xuống áo bào đen trước mặt nam nhân. Chúc mừng ngươi, Kim Linh. Nam nhân một mặt vui mừng đi lên trước. Hồ này tên là Bình Dương Hồ, nam nhân là hồ này thủy quân, bản thể là một đầu hắc giao. Nữ nhân tên là Kim Linh, bản thể là một đầu kim long cá, về sau ngoại ý muốn thức tỉnh kim long huyết mạch, hóa thành kim giao. Không sai, nữ nhân này chính là Lâm Nguyên Dương Linh Quý Lục, làm bạn hắn nhiều năm cái kia Kim Linh. Nguyên bản ta còn muốn để ngươi lại áp chế một đoạn thời gian, không nghĩ tới a. Ai xem ra là ta xem nhẹ ngươi, nếu không phải ta, ngươi đoán chừng 2 năm trước liền có thể đột phá hóa thần đi. Bình Dương thủy quân ngữ khí tràn đầy thổ tức. Nghĩa phụ, ngài nói cái nào, Kim Linh có thể có này ngày, toàn bộ nhờ nghĩa phụ vung trọng. Kim Linh lắc đầu. Ai bất kể nói thế nào, ta cũng là chậm trễ ngươi. Bình Dương thủy quân đồng dạng lắc đầu. Không, nếu như không có nghĩa phụ đại nhân trợ giúp, Kim Linh giờ phút này vẫn là một cái mặc người thịt cá kim long cá đâu. Kim Linh biểu lộ chăm chú, dứt lời liền uốn gối quỳ trên mặt đất. Nghĩa phụ, xin nhận Kim Linh cúi đầu. Kim Linh cung kính đập hạ đầu. Lúc ấy Lâm Nguyên sau khi chết, Kim Linh bị Bình Dương thủy quân nhìn trúng, đưa vào thủy phủ, giáo sư công pháp. Thời gian 3 năm, Kim Linh công pháp có thành tựu, thành công vượt qua hóa hình kiếp, cũng đem huyết mạch tiến một bước thức tỉnh, thành công hóa thành giao long. Gặp Kim Linh như thế có tiềm lực, Bình Dương thủy quân đưa nàng thu làm nghĩa nữ. Hóa hình về sau, tại Bình Dương thủy quân duy trì dưới, Kim Linh cố gắng tu luyện, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh. Năm mười mấy năm qua đi, hiện tại Kim Linh đã đạt tới hóa thần kỳ. Bình Dương thủy quân gặp đây, cũng không ngăn cản, bởi vì hắn nỗ lực hoàn toàn đáng giá Kim Linh như thế đối lại hắn. Kim Linh a, ngươi có thể như thế, không hưởng công ta một mực khổ tâm dạy bảo ngươi a. Bình Dương thủy quân ở trong lòng cảm thán một câu. Đợi đến Kim Linh đọc xong, Bình Dương thủy quân lúc này mới tiến lên đỡ dậy. Kim Linh, chỉ này một lần, ngươi bây giờ là hóa thần mà lại là Bình Dương thủy phủ thiếu chủ, về sau cũng không cần đi nặng như vậy lễ. Bình Dương thủy quân một mặt trịnh trọng dặn dò. Ừm, ta đã biết. Kim Linh nhẹ gật đầu. Chúc mừng thiếu chủ đột phá hóa thần. Chúc mừng thủy quân đại nhân, Bình Dương thủy phủ lại thêm một hóa thần. Những người khác thấy thế, đội vàng tới chúc mừng. Kim Linh cùng Bình Dương thủy quân cười phụ họa, bầu không khí rất là hài hòa. Thủy quân đại nhân, chúng ta Bình Dương thủy phủ có này việc vui, có phải hay không nên bày cái yến hội nha? Một cái thủy tộc đột nhiên đề nghị. Đúng vậy a, chuyện vui lớn như vậy, nhất định phải đến cái yến hội chúc mừng mới đúng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nói không sai, nhất định phải mở yến hội. Cái khác thủy tộc nhao nhao phụ họa. Tốt tốt tốt. Vậy liền mở yến, các ngươi xuống dưới chuẩn bị. Bình Dương thủy quân cười đáp ứng. Thủy quân đại nhân anh minh. Chúng thủy tộc đáp ứng một tiếng, liền hoan thiên hỉ địa chuẩn bị đi. Đám người rời đi, hiện trường chỉ còn lại Bình Dương thủy quân cùng Kim Linh hai người. Ai, bọn gia hỏa này, nói đến bảy yến liền một thân kình, lúc nào có thể đem cái này sức mạnh dùng vào tu luyện nha. Nhìn xem rời đi bọn thuộc hạ, Bình Dương thủy quân cảm thán một câu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Kim Linh. Kết quả phát hiện Kim Linh cúi đầu xuống, giống như cũng không hết sức cao hứng. Kim Linh, đột phá hóa thần cao hứng như vậy sự tình, làm sao giàu gì không vui? Bình Dương thủy quân đi lên trước hỏi. Nghĩa phụ, ta. Kim Linh ngẩng đầu, há to miệng, tựa hồ không biết nói thế nào. Kim Linh, ngươi thế nào? Bình Dương thủy quân lo lắng hỏi. Chương 633, thù này đoạn không dám quên. Chương 633, thù này đoạn không dám quên ta. Kim Linh ở trong lòng ấp ủ một lát, lúc này mới lên tiếng. Nghĩa phụ, ta muốn hỏi, bằng ta thực lực bây giờ có thể không thể giết chết người kia? Người kia? Bình Dương thủy quân nhìn chăm chú lên Kim Linh con mắt, nhìn thấy trong đó cửu hận. Hồi tưởng di vãng, Bình Dương thủy quân lập tức nghĩ đến Kim Linh nói người kia là ai. Kia là Phục Nưu Sơn một cái lao tạp mao, chính là giết chết Lâm Nguyên cái kia đạo nhân. Không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, cửu hận này ngươi còn nhớ rõ. Bình Dương thủy quân ngữ khí thổ thức. Nhớ ngày đó, Kim Linh đáp ứng hắn mời xin gia nhập thủy quân phủ, chính là vì báo thù. Đến nay đã qua hơn 50 năm, cái này nửa đường, Kim Linh lại chưa nói qua việc này. Nguyên bản hắn coi là Kim Linh sẽ quên việc này, dù sao chết mất bất quá là vẫn còn chưa hóa hình linh quy mà thôi. Nhưng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Kim Linh đột nhiên nhấc lên. Linh quy gia gia với ta mà nói là trọng yếu nhất người, thù này đoạn không dám quên. Kim Linh ánh mắt kiên định nhìn xem Bình Dương thủy quân. Nghe được Kim Linh nói kia chỉ linh quy là hắn người trọng yếu nhất, Bình Dương thủy quân sững sờ. Bất quá ngẫm lại, hắn không cần đến cùng chỉ linh quy so đo, dù sao đều đã chết. Nghĩa phụ, mời nói cho ta, hiện tại ta cùng người kia còn có bao nhiêu chênh lệch? Kim Linh thần cầu. Bình Dương thủy quân lấy lại tinh thần, sau đó lắc đầu. Kim Linh, ta nhận lấy ngươi thời điểm, cái kia lão tạp mao cũng đã là hóa thần đỉnh phong, mà ngươi lại vừa đột phá, tuy nói ngươi thiên phú kinh người, nhưng ở chênh lệch cảnh giới trước mặt. Nói đến đây, Bình Dương thủy quân lần nữa lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng, bằng vào Kim Linh tu vi hiện tại, báo thủ là không thể nào. Hóa thần đỉnh phong, vẫn là hơn 50 năm trước, vậy bây giờ? Kim Linh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nàng rất rõ ràng cảnh giới mang tới thực lực sai biệt. 50 năm trước người kia cũng đã là hóa thần đỉnh phong, bây giờ nói không chừng đã đột phá luyện hư kỳ. Tuy nói nàng chỉ dựa vào hơn 50 năm liền đột phá đến hóa thần, nhưng tu tiên việc này càng là về sau càng là hoa tốn thời gian. Nàng muốn từ hóa thần kỳ tu luyện tới luyện hư kỳ còn không biết phải bao lâu. Ở trong đó thời gian, người khác cũng tại tu luyện. Đợi nàng đột phá đến luyện hư kỳ, có lẽ thực lực của người kia đã nâng cao một bước. Tựa hồ là phát giác được Kim Linh ý nghĩ, Bình Dương thủy quân mở miệng lần nữa. Yên tâm đi, cái kia lão tạp mao số tuổi lớn như vậy, tu luyện tới hóa thần đỉnh phong đã là cực hạn của hắn. Nghe nói như thế, Kim Linh trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn như cũ không cam tâm. Bởi vì nàng vì báo thù nhẫn mại hơn 50 năm, nàng đã nhẫn đủ. Hiện tại nói cho nàng còn phải nhẫn mại 50 năm, Kim Linh chỗ nào nhận xuống dưới. Nghĩa phụ, ta tu luyện tới hóa thần đỉnh phong cần phải bao lâu? Lấy thiên phú của ngươi, có hy vọng tại 100 năm tu luyện tới hóa thần đỉnh phong. Bình Dương Thủy Quân hồi đáp. 100 năm. Kim Linh sững sờ. Nguyên bản nàng cho là mình thiên phú xuất chúng, hỏa cái 50 năm liền có thể đột phá đến hóa thần đỉnh phong, hiện tại nghĩa phụ vậy mà nói cho nàng còn cần 100 năm. Đúng. 100 năm. Đây là thuận lợi nhất tình huống dưới, nếu là không thuận lợi lời nói, khả năng cần càng lâu, thậm chí vĩnh viễn đột phá không đến cảnh giới kia. Bình Dương Thủy Quân giải thích nói. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng. Kim Linh một mặt không dám tin. Kim Linh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thời gian ngắn tu luyện tới hóa thần, liền cho rằng đằng sau cũng lấy đồng dạng có thể đột nhiên tăng mạnh. Tu luyện việc này khó mà nói. Nói không chừng ngày nào tu vi của ngươi liền lại đột nhiên đình trệ, sau đó bất kể như thế nào tu luyện đều không thể tăng lên một tơ một hào. Bình Dương Thủy Quân nhìn chằm chằm Kim Linh con mắt, một mặt trịnh trọng nói. Nghe nói như thế, Kim Linh khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tu luyện cần tiến hành theo chất lượng không thể gấp nóng này nàng hiểu, nhưng vì sao nói nàng sẽ tu vi đình trệ đâu? Kim Linh, ngươi ta đều là giao long huyết mạch. Bình Dương Thủy Quân mở miệng giải thích. Huyết mạch của ngươi cũng liền cao hơn ta một chút như vậy. Nói, Bình Dương Thủy Quân duỗi ra ngón tay dựng lên cái một chút xíu thủ thế. 50 năm trước, ta cũng đã là hóa thần đỉnh phong, mà bây giờ vẫn như cũng là hóa thần đỉnh phong. Ngươi biết ta từ hóa hình tu luyện tới hóa thần dùng bao lâu sao? Bình Dương Thủy Quân hỏi. 300 năm. Bình Dương Thủy Quân tự hỏi tự trả lời. Ngươi biết ta từ hóa thần sơ kỳ tu luyện tới hóa thần đỉnh phong dùng bao lâu sao? Cũng là 300 năm. Bình Dương Thủy Quân lần nữa tự hỏi tự trả lời. Ta lúc ấy nhưng không có ngươi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, cho nên dùng 600 năm thời gian tu luyện tới trước mắt cảnh giới này, mà ngươi lại biết ta tại cảnh giới này thẻ bao lâu sao? Bao lâu? Kim Linh rốt cục trả lời. Bình Dương Thủy Quân duỗi ra một ngón tay. 100 năm. Kim Linh suy đoán nói. Không, là 1000 năm. Bình Dương Thủy Quân báo ra một cái đáng sợ số lượng. 1000 năm. Kim Linh trừng to mắt, đưa thay sờ sờ lỗ tai, hoài nghi tính lực của nàng có phải hay không có vấn đề, không phải làm sao có thể nghe được như thế không hợp tói thường đáp. Ngươi không nghe lầm, chính là 1000 năm. Bình Dương Thủy Quân mở miệng xác nhận, nhưng Kim Linh vẫn như cũ một bộ không hiểu dáng vẻ. Gặp đây, Bình Dương Thủy Quân bắt đầu giải thích. Ở cái thế giới này, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, những giống loài khác chỉ cần thức tỉnh linh trí liền có thể ngàn năm tuổi thọ. Đây là thượng thiên đối với chúng ta sinh mệnh ban ân. Đây là Kim Linh lần đầu tiên nghe nói, lập tức chuyên chú. Chỉ cần thành công sống đến thiên thuế, liền sẽ nên đón hóa hình lối tiếp. Rất nhiều người coi là đây là kiếp nạn, nhưng căn bản không phải, mà là thượng thiên đối với chúng ta ban ân. Vượt qua hóa hình kiếp, không chỉ có thể để chúng ta hóa thành đạo thể, còn có thể tiến một bước kích phát huyết mạch chi lực. Không chỉ có như thế, hóa hình về sau tuổi thọ của chúng ta cũng sẽ lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. Không giống với nhân loại 100 năm tuổi thọ, chúng ta sau khi biến hóa ban đầu tuổi thọ là 1000 năm. Hóa hình qua đi, sẽ để chúng ta tu luyện càng thêm thuận tiện. Cùng nhân loại, chúng ta mỗi đột phá một cái đại cảnh giới tuổi thọ đều sẽ có được tăng trưởng, bất quá tăng trưởng biên độ khác biệt. Tuổi thọ khác biệt. Kim Linh hơi nghi hoặc một chút, nhân loại bên kia thưởng thức, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, gia tăng tuổi thọ đều là cố định. Tỷ như đột phá trúc cơ tăng thọ 100 năm, đột phá kim đan lại tăng 300 năm. Làm sao đến phiên yêu tộc lại khác biệt đâu? Tuổi thọ tăng phúc khác biệt là bởi vì chúng ta huyết mạch khác biệt. Bình Dương Thủy Quân tiếp tục giải thích. Thượng tiên cho chúng ta ngang nhau điểm xuất phát, nhưng chúng ta thể nội thâm tàng huyết mạch cho chúng ta khác biệt khả năng. Đẳng cấp cao huyết mạch, tu luyện đột nhiên tăng mạnh, đột phá cảnh giới tuổi thọ tăng phúc càng nhiều, tỉ như người ta. Đẳng cấp thấp huyết mạch, tu luyện khó khăn, tỉ như bọn hắn. Bình Dương Thủy Quân nói bọn hắn chính là những cái kia thủ hạ. Bọn hắn huyết mạch cấp thấp, tu luyện khó khăn không nói, còn sẽ có bình cảnh này nhưng khác biệt tại trong cảnh giới tu luyện tầng kia tầng trở ngại, mà là đúng nghĩa bình cảnh. Không cách nào đột phá loại kia. Loại này bình cảnh không chỉ có cấp thấp huyết mạch có, cao cấp huyết mạch đồng dạng tồn tại. Nói đến đây, Bình Dương Thủy Quân lắc đầu. Dùng bình cảnh cái từ này có lẽ không quá phù hợp, phải nói huyết mạch hạn mức cao nhất. Huyết mạch hạn mức cao nhất. Kim Linh nhẹ giọng đọc lấy bốn chữ này. Mà ta trước mắt hóa thần đỉnh phong thực lực, liền đã tới huyết mạch của ta hạn mức cao nhất. Nói xong mình, Bình Dương Thủy Quân nhìn về phía Kim Linh. Mà huyết mạch của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, nghĩ đến cũng là như thế. Chương 634, Lâm Nguyên, ta rất nhớ ngươi. Chương 634, Lâm Nguyên, ta rất nhớ ngươi. Thì ra là thế. Hóa thần đỉnh phong a. Kim Linh nghe rõ, huyết mạch của nàng có thể làm cho nàng đột nhiên tăng mạnh, nhưng là có hạn mức cao nhất đại khái cùng Bình Dương Thủy Quân giống nhau là hóa thần đỉnh phong. Trừ phi nàng có thể đem huyết mạch thức tỉnh đến tầm thứ cao hơn. Cái này tu vi, báo thủ cũng là đủ rồi. Kim Linh quyết định chờ đến hóa thần đỉnh phong nàng liền đi báo thủ. Phát giác được Kim Linh ánh mắt biến hóa, Bình Dương Thủy Quân biết nàng không hề từ bỏ báo thủ, thế là nghiêm túc nói: "Kim Linh, ta và ngươi nói những này là vì để ngươi nhận rõ thực lực của mình hạn mức cao nhất, không đi làm kia không biết tự lượng sức mình sự tình." Không biết tự lượng sức mình. Kim Linh trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nghĩa phụ, ngươi vì cái gì nói ta không biết tự lượng sức mình? Ngươi đã nói qua người kia hắn tiềm lực đã hết, không cách nào đột phá đến luyện hư, chẳng lẽ ta cùng hắn cùng cảnh giới liền nhất định sẽ thua? Kim Linh có chút không chịu thua, nàng tại toàn bộ Bình Dương Thủy Phủ là thiên phú mạnh nhất một cái, cho dù có huyết mạch hạn chế không cách nào đột phá luyện hư kỳ, nhưng cùng các loại cảnh giới bên trong, không đánh qua một trận, ai nói nàng nhất định sẽ thua? ta không phải ý tứ kia. Bình Dương Thủy Quân lắc đầu. Kim Linh vẫn như cũ một mặt bất cường. Ai Bình Dương Thủy Quân thở dài một hơi. Kim Linh, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng ta muốn nói, ngươi ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ rồi. Nghe đến lời này, Kim Linh trong mắt lóe lên nghi hoặc. Báo thủ có thể thành công hay không chỉ có riêng cảnh giới đối với cái này, còn muốn cân nhắc đến thế lực của đối phương bối cảnh. Bình Dương Thủy Quân tiếp tục nói, cái kia lão tạp mao xuất thân Phục Nưu Sơn, Phục Nưu Sơn ngươi biết ta. Nói Bình Dương Thủy Quân nhìn về phía Kim Linh. Biết một chút. Kim Linh gật đầu. Những năm này mặc dù một mực tại khổ tu, nhưng đối với cựu gia tình huống nàng vẫn là nghe qua. Đã ngươi biết, vậy thì dễ làm rồi. Bình Dương Thủy Quân gật gật đầu tiếp tục nói, Phục Nưu Sơn là Mây Phù Đại Lục đỉnh tiêm tông môn một trong, cái kia lão tạp mao bất quá là cái trưởng lão, kỳ tông cửa còn có mạnh hơn hắn tồn tại. Theo ta được biết, Phục Nưu Sơn mạnh nhất người thực lực của hắn là Đại Thừa Kỳ. Đại Thừa Kỳ? Kim Linh giật mình. Nàng biết Phục Nưu Sơn có cường giả, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Đại Thừa Kỳ so hóa thần mạnh hơn ba cái đại cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng thượng giới tồn tại. Không chỉ có như thế, kỳ tông cửa bên ngoài còn có ba vị độ kiếp, mười mấy luyện hư. Bình Dương Thủy Quân tiếp tục dội nước lạnh. Coi như ngươi có thể may mắn giết chết người kia, ngươi cũng chạy không thoát Phục Nưu Sơn những người khác truy sát. Nghe nói lời này, Kim Linh lập tức hể bại xuống tới. Nghĩa phụ, ta đây đều biết, nhưng ta vô luận như thế nào đều muốn báo thù. Kim Linh cúi đầu, đếm trên đầu ngón tay. Kim Linh, ngươi, ai chính mình cũng nói đến phân thượng này, Kim Linh lại còn dạng này, Bình Dương Thủy Quân bỗng cảm giác đau đầu. Vì một cái linh quy, đáng giá như vậy sao? Vậy mà đưa sinh tử của mình tại không để ý nghĩ lại, cái này không phải là không có tình có nghĩa biểu hiện. Nhìn xem quật cường Kim Linh, Bình Dương Thủy Quân có chút không biết như thế nào thuyết phục. Đột nhiên Bình Dương Thủy Quân nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Kim Linh, ngươi kỳ thật căn bản không cần tự mình báo thủ. Nghe vậy, Kim Linh ngẩng đầu lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không cần tự mình báo thủ? Chẳng lẽ tên kia còn có khác cửu gia hay sao? Theo ta được biết, cái kia lão tạp mao đã số tuổi thọ không nhiều, chờ ngươi tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, đoán chừng kia lão tạp mao liền lấy thọ tận mà chết. Bình Dương Thủy Quân cười giải thích. Yêu thú cùng nhân loại so sánh, liền điểm ấy chỗ tốt, cùng cảnh giới tuổi thọ so với nhân loại dài rất nhiều. Lão gia hỏa kia đã hơn 1000 tuổi, nhân loại hóa thần đồng dạng cũng liền 1500 số tuổi thọ. Mà hóa thần yêu thú, thấp nhất đều có thể sống 3000 năm. Giống hắn như vậy cao giai huyết mạch, sống 5000 đều không là vấn đề. Cho nên 1600 tuổi Bình Dương Thủy Quân còn một bộ người trẻ tuổi bộ dáng. Mà Phục Nưu Sơn lão tạp mao đã già trên 80 tuổi già rồi. Nguyên lai là dạng này. Kim Linh trong lòng hiện lên thất lạc. Báo thủ việc này đương nhiên là tự tay tới tương đối thông khoái. Để cứu ra tự nhiên chết giả quả thực là lợi cho hắn quá rồi. Nhưng liền như là Bình Dương Thủy Quân nói chờ nàng có được báo thù lực lượng, người ta nói không chừng đều chết giả rồi. Coi như không chết, sau lưng của hắn Phục Nưu Sơn cũng không phải ăn cơm khô, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Kim Linh giết nhà mình trưởng lão. Nghĩ đến vấn đề liền nhẹ nhàng như vậy đạt được giải quyết, Bình Dương Thủy Quân lộ ra cao hứng thiếu dung. Kim Linh, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hồi phủ đi, không có ta tại, không biết những tên kia sẽ đem yến hội làm thành bộ dạng gì. Nói, liền lôi kéo Kim Linh đi trở về. Cứ việc không cam tâm, nhưng Kim Linh chỉ có thể tiếp nhận. Tiến hội qua đi, Kim Linh trở về gian phòng của mình. Lâm Nguyên, thật xin lỗi, ta không thể tự mình giúp ngươi báo thủ, đều tại ta thực lực quá yếu. Kim Linh nằm sấp trên bàn âm thầm hồi tưởng cùng Lâm Nguyên cùng một chỗ sinh hoạt quá khứ. Lâm Nguyên, ngươi nói luân hồi là thật sao? Nếu như là thật ngươi bây giờ cũng đã chuyển thế thành công đi. Nếu như thành công, ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Nếu như nhớ kỹ, ngươi vì cái gì không tìm đến ta đây? Là không ở cái thế giới này đâu, vẫn là ngươi đã quên Kim Linh. Kim Linh trong đầu suy nghĩ hết bài này đến bài khác. Cái này 50 năm, Kim Linh kiến thức phóng đại, nghe nói qua một chút luân hồi chuyển thế thuyết pháp. Bất quá đối với sau này chuyển thế còn có thể giữ lại trí nhớ kiếp trước lại là chưa từng nghe nói qua. Nàng bắt đầu lo lắng Lâm Nguyên cho là lừa nàng. Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Kim Linh bản có thể cự tuyệt. Không, sẽ không. Lâm Nguyên hắn sẽ không gạt ta, hắn nhất định chuyển sinh đến thế giới khác đi. Nghĩ tới đây, Kim Linh lại dầu dĩ. Bởi vì muốn đi thế giới khác, theo nàng biết, trước mắt chỉ có phi thăng cái này một cái đường tắt. Mà phi thăng cần thiết tu vi là đại thừa viên mãn. Mà nàng bởi vì huyết mạch hạn chế, cảnh giới này nàng vĩnh viễn không cách nào đạt tới. Lâm Nguyên, ta rất nhớ ngươi. Nghĩ đến mình vĩnh viễn không gặp được Lâm Nguyên, Kim Linh khỏe mắt trượt rơi một giọt thanh lệ. Lúc này không biết tình huống Lâm Nguyên, còn tại Đông Hải vì nhét đầy cái bao tử mà cố gắng đâu. Ai bắt cái cá thế nào liền phiền toái như vậy đâu. Lâm Nguyên ở trong lòng cảm thán nói. Ai không có tay chân chính là phiền phức. Bởi vì là cá, Lâm Nguyên chỉ có thể dựa vào bơi lội, dùng miệng cắn chết con mồi. Nhưng bởi vì không có tay chân, Lâm Nguyên căn bản không thích hướng loại này đi săn phương thức. Bận rộn cả ngày, đến bây giờ hắn còn không có nhét đầy cái bao tử đâu. Bây giờ sắc trời đã đen, tối, trong biển tầm nhìn hạ xuống, muốn kiếm ăn càng thêm khó khăn. Xem ra những ngày này phải nhanh một chút thích ứng thân thể này, không phải nếu như bị chết đói, coi như khôi hài. Chịu đựng đói khát, Lâm Nguyên treo nổi trong nước nhắm mắt lại dự định nghỉ ngơi một chút. Về phần đi săn hoạt động, chỉ có thể chờ đợi hừng đông tiến hành nữa. Thanh Ngọc đảo, cả người chỗ Đông Hải ven bờ hòn đảo. Một chiếc thuyền đánh cá lái rời hòn đảo, hướng về biển sâu phương hướng không ngừng tiến lên. A Cường, chúng ta làm lại như vậy không phải quá mạo hiểm? Mắt thấy thuyền đánh cá lái ra bọn hắn bình thường đánh cá phạm vi, trên thuyền phụ trách mái chèo thanh niên đột nhiên mở miệng. Chương 635, cá mập con cá mập đừng chạy. Chương 635, cá mập con cá mập đừng chạy. A Hổ, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chẳng lẽ ngươi sợ? Trường Buôn A Cường dừng lại động tác hỏi. Không có, chẳng qua là cảm thấy hai người chúng ta có chút không an toàn. A Hổ lắc đầu, nói là không có, nhưng trong lời nói ý tứ vẫn là sợ hãi. Hô, lúc này một trận gió thổi tới. Gió đến rồi. A Cường không có thời gian về A Hổ, đội vàng trưởng buồm đem thuyền lái về phía cảng phương xa hơn. Trận này gió đến nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu liền ngừng. Không có gió liền chỉ có thể dựa vào mái chèo tiến lên. Mắt nhìn mặt biển, tương đối bình tĩnh, tạm thời sẽ không lại có gió tới. A Cường buông xuống cánh buồm, cầm lấy một con thuyền mái chèo ngồi vào A Hổ bên người cùng một chỗ chèo thuyền. A Cường, ta cảm thấy loại sự tình này, tối thiểu muốn 10 người mới có nắm chắc, mà lại thuyền của chúng ta cũng quá nhỏ, nếu là gặp được gió lốc nhưng liền xong rồi. A Hổ một bên mái chèo vừa nói chuyện. Tìm người khác. Ngươi không sợ chúng ta bắt được đồ tốt, người ta quay đầu đem chúng ta ném xuống biển nha. A Cường tức giận nói. A Hổ danh tự bên trong mang cái hổ chữ, nhưng rõ ràng không có hổ như vậy uy mãnh. Nghe nói như thế, bị hù không khỏi rụt cổ một cái. Nhìn thấy mình hù dọa nhát gan A Hổ, A Cường vội vàng giải thích một câu. Chúng ta nhưng là muốn bắt chân quý loài cá, những cái kia cá giá cả ngươi cũng biết, người khác khó tránh khỏi thấy hơi tiền nổi máu tham, cũng liền ngươi cùng ta cùng nhau chơi đùa để lớn, không phải ta cũng không mang theo ngươi tới. Cũng không phải tất cả mọi người dạng này. A Hổ nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nói cái gì? Mái chèo làm ra tiếng nước có chút lớn, A Cường không nghe rõ. Không có. Ta không nói gì. A Hổ liền vội vàng lắc đầu. Ừm. A Cường nhìn về phía A Hổ, trên mặt lộ ra nghi hoặc, hắn rõ ràng nghe được A Hổ nói cái gì. Bị như thế nhìn chằm chằm, A Hổ có chút không được tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác. Ê! Ta nói, thuyền của chúng ta có phải hay không quá nhỏ, nếu là gặp được sóng to gió lớn làm sao bây giờ? A ngươi nói cái này nha. Nghe vậy, A Cường trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ. Ta trong mấy ngày qua quan sát qua thời tiết, lấy kinh nghiệm của ta, trong 3 ngày vùng biển này cũng sẽ không có gió lốc, A Hổ ngươi cứ yên tâm đi. Nói, A Cường vươn tay vô vô A Hổ bả vai. A nghe nói như thế, A Hổ trong lòng an tâm một chút. Được rồi, chúng ta nhanh lên hoạch, tranh thủ trong 3 ngày trở lại ở trên đảo. A Cường thu tay lại dùng sức mái chèo. A Hổ gặp đây, cũng tăng nhanh mái chèo tốc độ. Cái này vạch một cái chính là cả một cái 3 ngày. Trên đường ngẫu nhiên có gió, để cho hai người có thể nghỉ ngơi. Ban đêm, hai người trên thuyền nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ 2 tiếp tục đi tới. Đại khái chừng 10 giờ sáng, thuyền đánh cá rốt cục dừng lại. Đến. A Cường đứng người lên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chính là chỗ này sao? Nơi này thật sự có chân quý cá loại. A Hổ nhìn về phía mặt biển. Đương nhiên là thật, ta trộm nghe được tin tức còn có thể là giả. A Cường hồi đáp. Nhát gan A Hổ nhìn xem trống trải vô ngần mặt biển có chút sợ hãi, hắn chưa từng có vào sâu như vậy biển cả. Chớ ngẩn ra đó, chúng ta có thể hay không tham gia Thanh Ngọc Tông nhập môn khảo hạch đều xem lần này thu hoạch. A Cường vỗ vỗ A Hổ bả vai. Nghe được Thanh Ngọc Tông ba chữ, A Hổ ánh mắt lộ ra hướng tới thần sắc. Bởi vì Thanh Ngọc Tông là chúa tể Thanh Ngọc Đảo tu tiên tông môn, nếu như có thể thông qua khảo hạch, hắn liền có thể trở thành hơn người một bậc tu tiên giả. Nghĩ đến mình có cơ hội trở thành tu tiên giả, A Hổ đánh bạo đứng lên. Này mới đúng mà. A Cường hài lòng gật đầu. Nói, A Cường từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ. Mở ra nắp bình, một cỗ dị hương đập vào mặt. Đây là cái gì nha? A Hổ hiếu kỳ hỏi. Đây là làm tới đặc thù mùi câu, vung xuống về phía sau, khẳng định có chân quý cá trồng qua đến, chỉ cần bắt được một đầu, chúng ta liền có tiền đi vào bên trong đảo tham gia khảo hạch. A Cường lung lay trong tay cái bình. Nguyên lai ngươi còn có thứ đồ tốt này, chắc không được dám dẫn ta tới đâu. A Hổ nhãn tình sáng lên, đối với hành động lần này thành quả có chỗ chờ mong. Ha ha, ta cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. A Cường cười đắc ý A Hổ, ngươi nhãn lực tốt, đợi chút nữa nhiều chú ý một chút. Cái này đặc thù mồi câu cũng không dễ dàng thu hoạch được, ngàn bạn không thể lãng phí. Căn dặn một câu về sau, A Cường đem đặc thù mồi câu vung vào biển cả. Ừm, ta đã biết. A Hổ trọng trọng gật đầu. Hai người cầm xiên cá, dưới chân đặt vào lưới đánh cá, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm biển cả. Cá mập cá mập, đừng chạy nha, lại để cho ta ăn một miếng mà biển dưới mặt. Lâm Nguyên đối một đầu hình thể so với hắn còn lớn hơn màu xanh cá mập theo đuổi không bỏ. Tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Nguyên tiếng kêu, màu xanh cá mập cá trong mắt lóe lên một tia bị quất. Nó thanh cá mập tại biển đồ ăn ở bên trong liên bên trong ở vào thượng tầng, cá nóc cái gì đều là thức ăn của nó. Mà bây giờ lại bị một cái đồ ăn đuổi theo chạy, cái này khiến thanh cá mập vạn phần bị quất. Cứ việc bị quất, nhưng nó vẫn như cũ không dám quay đầu, bởi vì sau lưng cái kia cá nóc có gì đó quái lạ. Bình thường cá nóc, nó một ngụm liền có thể cắn chết. Mà ra hỏa này, nó cắn một cái xuống dưới lại ngay cả da đều cắn không phá. Không chỉ có như thế, nó lại còn bị cắn ngược một cái, rơi mất một khối thịt lớn. Cá mập cá mập, đừng chạy, ngươi thụ thương nặng như vậy, là chạy không thoát, dù sao đều là chết, không bằng dừng lại để cho ta tiết kiệm một chút thể lực nha. Lâm Nguyên há to miệng ở phía sau đuổi theo. Lúc này đã là Lâm Nguyên chuyển sinh tới 2 tháng sau. Trải qua 2 tháng, Lâm Nguyên hoàn toàn thích ứng thân thể này. Trải qua không ngừng đi săn cái khác loài cá, Lâm Nguyên bởi vì siêu thú chi thể biến gầy thân thể, cũng bởi vì dài thịt khôi phục không ít. Đương nhiên khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém một chút. Từ khi hình thể khôi phục, Lâm Nguyên cảm giác tu luyện hiệu suất cũng có tăng lên. Thế là tính toán đợi thân thể khôi phục tốt, lại chuyên tâm tu luyện. Đối với hình thể so với hắn còn lớn hơn thanh cá mập, nguyên bản Lâm Nguyên là không muốn gây. Ai ngờ hắn không muốn gây chuyện, sự tình nhất định phải chọc hắn. Lâm Nguyên trong nước hảo hảo ra hỏa này đột nhiên qua đưa cho hắn một ngụm. Hôn Nguyên Tiên Phú bị hao tổn, Lâm Nguyên còn cho là mình sẽ thụ thương, dù sao cái này thanh cá mập miệng đầy răng nanh nhìn liền rất lợi hại. Ai biết hắn vậy mà thí sự không có, này mới khiến Lâm Nguyên biết hắn Hôn Nguyên Tiên Phú vẫn là hữu hiệu. Đã có hiệu, hắn còn sợ cái giám nha, lúc này cắn ngược lại thanh cá mập một bụng. Thanh cá mập phản kích, kết quả lại là đồng dạng, cho nên mới có hiện tại truy đuổi tình huống. Bi bi bi, đừng chạy được hay không a, lại chạy ta đều muốn mệt mỏi gầy. Lâm Nguyên một vừa đuổi theo, vừa nói tao nói. Thanh cá mập tốc độ càng ngày càng chậm, mắt thấy là phải không được, tựa hồ nghe được mùi vị gì, thanh cá mập đột nhiên chuyển hướng gia tốc. Ai cá mập con cá mập, ngươi thế nào cứ như vậy có thể chạy đâu? Mắt thấy nhanh đến miệng thịt lại chạy xa, Lâm Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đuổi. A Cường, bảy thải được cá. Là bảy thải được cá. Thuyền đánh cá bên trên, A Hổ chỉ vào mặt biển hưng phấn hô to. Ta thấy được, nhanh, tung lưới, bảy thải điệp cá còn sống đáng tiền nhất. Nói một tiếng, hai người vội vàng bung xuống lưới đánh cá. Bao phủ, nhanh á. Nhìn thấy bảy thải điệp cá bị bao phủ, hai người đồng tâm hiệp lực hướng trên thuyền lạc. Chỉ chốc lát, một đầu thất thải hồ điệp cá bị kéo lên thuyền đánh cá. Ha ha ha, thật là lớn thất thải cá, lần này chúng ta có tiền. Á Hổ vui vẻ cười to. Nhanh, thừa dịp nó còn chưa có chết, chúng ta mau trở lại đến ở trên đảo bán. A Cường căn dặn một câu, đứng dậy tiến đến thang buồm. Đó là cái gì? Ngay tại buồm dâng lên lúc, mắt sắc Á Hổ đột nhiên chỉ vào nơi xa hô to. A Cường quay đầu nhìn lại, nơi xa một đạo thanh sắc vây lưng phá bỡ sóng biển hướng lấy bọn hắn chạy nhanh đến. Chương 636, mang ta trở về, ta còn có thể cứu giúp một chút. Chương 636, mang ta trở về, ta còn có thể cứu giúp một chút. Lâu dài đánh cá, A Cường lập tức liền nhận ra cái đồ chơi này là cái gì. Thanh cá mập, sao lại thế? Chẳng lẽ nó là bị mồi nhử dẫn tới? Thanh cá mập vây lưng chỉ là lộ ra mặt biển liền có cao hơn 1 mét, cái này đủ để nhìn ra mặt biển phía dưới ẩn giấu bao lớn thân thể. Như thế đại thanh cá mập cũng không phải bọn hắn một cái tiểu ngư thuyền có thể bắt giữ. Là thanh cá mập, chúng ta nhanh mái chèo. A Cường hô to một tiếng, liền ngồi xổm người xuống cầm lấy thuyền mái chèo. A Hổ đội vàng làm theo. Thanh cá mập tới quá nhanh, hai người còn không có hoạch hai lần, thanh cá mập liền đã đánh tới. Không được, nhanh nắm chặt. Hai người vội vàng gắt gao bắt lấy mặt thuyền. Ầm. Á. Đầu tiên là tiếng va đập, sau là gỗ vỡ vụn âm thanh. Chỉ gặp đầu này dài 5 mét ngắn thuyền đánh cá bị đụng bay lên, sau đó đứt gãy thành hai đoạn. A. Hai người kêu thảm tính cả thuyền đánh cá hài cốt cùng một chỗ rơi vào trong nước. Muốn bị cá mập ăn, sơ biết như thế ta sẽ không tới. Á Hổ trong lòng rất là hối hận. Kỳ quái sự tình, hắn rơi xuống nước về sau, đầu kia thanh cá mập nhìn không không liếc hắn một cái. Thẳng tắp hướng về phía trước ra sức du động, tựa hồ sau lưng có đồ vật gì truy hắn giống như. Đây là có chuyện gì? Đang lúc Á Hổ nghi hoặc thời khắc, trong nước lại một đường bóng ma bơi lại. Thứ gì? Á Hổ trong lòng giật mình, đội vàng tìm kiếm thuyền đánh cá hải cốt, muốn leo lên tránh né. Kỳ quái sự tình lại phát sinh đấy, nước cái kia bóng ma từ bên cạnh hắn bơi qua, thẳng tắp hướng về thanh cá mập rời đi phương hướng đuổi theo. Uy, ngươi đụng người biết không, mau dừng lại tiếp bị trừng phạt. Quay đầu nhìn trong nước thiếu niên một chút, Lâm Nguyên không có còn nhiều, tiếp tục hướng về thanh cá mập đuổi theo. Đây là cá nóc. A Hổ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn vậy mà nhìn thấy một con cá nóc đuổi theo thể tích so với nó lớn gấp bội thanh cá mập. Sửng sốt một hồi, A Hổ mới hồi phục tinh thần lại, lúc này không phải chú ý cái này thời điểm. Bơi tới thuyền đánh cá hải cốt bên cạnh, A Hổ bỏ lên, bắt đầu tìm kiếm đồng bạn A Cường. A Cường, ngươi ở đâu? Ta tại đây. Nghe được đáp lời, A Hổ ghé vào hải cốt bên trên bầy nước, cố gắng tới gần A Cường. Ngươi thụ thương rồi. Đi tới gần, nhìn thấy trong nước vết sắc, A Hổ sắc mặt trắng nhợt. Nhanh, mau đỡ ta đi lên. A Cường mặt mũi tràn đầy thống khổ. A, tốt. Thật vất vả đem A Cường kéo lên đến, A Hổ phát hiện A Cường bụng bị một khối đứt gãy tấm ván gỗ đâm xuyên qua. Loại này tổn thương. A Hổ một mặt bối rối, hai tay không chỗ bày ra, một bộ không biết làm thế nào mới tốt dáng vẻ. Nhanh, mang ta về đảo đi. Ta còn có thể cứu giúp một chút. A Cường che lấy vết thương nói. Nghe nói như thế, A Hổ kịp phản ứng, vội vàng tìm kiếm thuyền mái chèo. Lâm Nguyên đuổi theo thanh cá mập bơi tốt một khoảng cách, thanh cá mập đột nhiên dừng lại quay đầu. Cá mập con cá mập, du lịch bất động đi. Thành thành thật thật đương thức ăn của ta không tốt sao, nhất định phải vùng vây dây chết, kiệt 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 kiệt. Lâm Nguyên cười quái dị bơi đi lên. Lúc này thanh cá mập sau lưng xuất hiện hai đạo bóng ma. Lão đại, chúng ta tới. Hai con hình thể hơi nhỏ thanh cá mập xuất hiện tại gầy tổn thương thanh cá mập bên người. Ta dựa vào, ngươi mẹ nó vậy mà để cho người. Lâm Nguyên thắng gấp, ngừng lại. Hắn không nghĩ tới cái này thanh cá mập như thế âm hiểm, đánh không lại lại còn gọi tiểu đệ. Lão đại, ngươi làm sao thụ thương rồi? Nhìn xem giả cái đuôi to bên trên thiếu một miếng thịt, lão nhị quan tâm hỏi. Cái này các ngươi đừng quản, hiện tại giết chết cho ta cái này ghê tởm cá nóc. Lão đại hung ác nhìn xem Lâm Nguyên. A. Lão nhị lao tam liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Lão đại, ngươi đem chúng ta gọi tới chính là vì đối phó cái này cá nóc. Lao tam nhịn không được mở miệng hỏi. Làm sao? Không được sao? Lão đại thanh cá mập sắc mặt khó coi. Bởi vì hệ thống tự mang phiên dịch, Lâm Nguyên rất rõ ràng nghe được mấy cá đối thoại. Không nghĩ tới mấy cái này cá mập lại còn là thành tinh, trách không được ánh mắt như thế linh động. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, đây chính là tu tiên thế giới, động vật thành tinh rất bình thường nha. Được được được. Lão đại ngươi nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Hai trong mắt cá tràn đầy bất đắc dĩ. Để bọn hắn đối phó một cá thể hình còn đối với bọn họ một nửa đại cá nóc, đây không phải là giết gà dùng dao mổ trâu nha. Chúng ta cùng tiến lên, gia hỏa này có gì đó quái lạ, các ngươi đều cẩn thận một chút. Lão đại căn dặn một câu, cái khác hai cá trong mắt lóe lên lơ đễm. Bất quá nếu là lão đại lên tiếng, bọn hắn vẫn là đàng hoàng cùng lão đại cùng một chỗ hướng về Lâm Nguyên bay tới. thật sự là đủ giàu hoạt, còn biết dùng kế sách, bất quá ta là ba người các ngươi cá mập con cá có thể nghĩ cách sao? Đối mặt ba đầu cá mập vây quét, Lâm Nguyên không chỉ có không tránh, ngược lại động thân tiến lên, dẫn đầu phát động công kích. Đã muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Nhìn xem Lâm Nguyên hướng bọn hắn vọt tới, thanh cá mập ba huynh đệ mở ra giữ tận miệng lớn, hướng về Lâm Nguyên cắn tới. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Kết quả rõ ràng, Lâm Nguyên có Hỗn Nguyên Thiên Phú mang theo, lão đại bọn họ đều lấy chính mình không có cách, nhiều hai cái tiểu đệ, bất quá nhiều phí một chút công sức thôi. Rất nhanh, Lâm Nguyên cắn chết thanh cá mập lão đại, lại làm chết khô lão nhị. Lão Tam thấy thế, bị sợ vỡ mật bắt đầu chạy trốn. Vì phòng ngừa đồ ăn bị cái khác cá ăn, Lâm Nguyên cũng không có truy kích. Như thế đại hai đầu cá, cái này nếu là ăn không hết coi như lãng phí. Lâm Nguyên quay chung quanh thanh cá mập lão đại và lão nhị thi thể bơi hai vòng, sau đó mở ra hệ thống. Ăn xong những này, thân thể của ta hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Nguyên vừa ăn cá mập thịt, một bên dùng hệ thống thêm điểm pháp gia tốc hấp thu. Một bên khác, A Hổ bạch lên vỡ vụn thuyền đánh cá hải cốt mang theo thụ thương A Cường đi trở về. Đáng tiếc, còn chưa tới nửa ngày thời gian, A Cường liền nhận liền làm. A Cường, ngươi tỉnh a? Ô, nhìn xem không nhúc đích, thân thể thậm chí trở nên băng lãnh A Cường, A Hổ sụp đổ khóc lớn. Khóc một hồi lâu, hắn mới dừng lại. A Cường, ngươi yên tâm, ngươi cho dù chết ta cũng nhất định mang ngươi trở về. A Hổ lau khô nước mắt. A Cường chết đi, để hắn biến kiên cường. Nói, A Hổ lại bắt đầu ra sức vẽ lên thuyền mái chèo. Trên đường, A Cường thi thể dẫn tới không ít ăn thịt tính loài cá. Xin lỗi rồi, A Cường. Vì để tránh cho thuyền đánh cá hải cốt lần nữa bị phá hư, A Hổ bất đắc dĩ đem A Cường thi thể đẩy vào trong nước. Thi thể vào nước, mặt biển một trận cuộn cuộn, rất nhanh A Cường thi thể liền bị cá cắn xé thành khối vụn. Thấy cảnh này, A Hổ không đành lòng quay mặt chỗ khác. Thật xin lỗi, ta chỉ muốn tiếp tục sống, xin ngươi tha thứ cho ta. Ở trong lòng nói tiếng xin lỗi về sau, A Hổ tiếp tục trở về. Đến thời điểm thời tiết rất tốt, thuyền đánh cá hoàn chỉnh, có gió trợ lực, vật tư phong phú, hai người bọn họ bỏ ra hơn một ngày thời gian lại tới đây. Trở về lúc, thuyền đánh cá chỉ còn hải cốt, mất đi cánh buồm, lại chỉ còn một người. Vật tư đại lượng mất đi, trên đường lại tao ngộ sóng to gió lớn, A Hổ kém chút không thể chịu nổi. Những này khó khăn A Hổ đều cố gắng vượt qua đi qua, nhưng tình huống vẫn như cũ không tốt. Cũng không biết là hắn hoạch quá chậm, vẫn là hoạch nhầm phương hướng. Trải qua 7 ngày trên biển phiêu lưu, A Hổ vẫn như cũ không thể nhìn thấy Thanh Ngọc Đảo. Chương 637, mau tỉnh lại, nơi này không cho đi ngủ. Chương 637, mau tỉnh lại, nơi này không cho đi ngủ. Làm sao còn chưa tới? Nhìn xem mênh mông biển rộng vô bờ, A Hổ bờ môi nước ra, sắc mặt ngốc trệ. Đưa tay mở nước túi, ngửa đầu, lại là một giọt nước đều không có. Uống xong sao? A Hổ ánh mắt hoảng hốt, lung lay túi nước. Xác nhận một giọt cũng không có, cái này mới đem bước xuống. Không có nước liền không có nước đi, ta lại kiên trì, nhất định có thể trở về. Trong lòng cho mình động viên về sau, A Hổ cầm lấy thuyền mái chèo lần nữa hoạch. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Mất đi nước tài nguyên, lại bị liệt dương thiếu đốt, rất nhanh A Hổ vốn nhờ vì mất nước vô lực nằm tại thuyền đánh cá hải cốt bên trên. Chẳng lẽ ta liền muốn như vậy chết sao? Thật sự là không cam tâm a, tiếp sau ta cũng không tiếp tục muốn làm ngư dân. A Hổ nhìn lên bầu trời xuất thần. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy có người bay trên trời. Lao thiên gia, van cầu ngươi, tiếp sau để cho ta trở thành tu tiên giả đi. Âm thầm cầu nguyện về sau, A Hổ nhắm mắt lại đã hôn mê. Sư minh, bên kia có người. Trời cái trước nữ tiếng vang lên. Hưu một tiếng, một đạo tịnh lệ thân ảnh đạm kiếm xuất hiện tại hôn mê A Hổ trước mặt. Vẫn là người thiếu niên đâu? Làm sao một người ở trên biển nha? Nữ nhân kéo lên váy áo, ngồi xổm người xuống tử quan sát kỹ. Lúc này lại một thân ảnh xuất hiện tại A Hổ bên người. Bất quá thân ảnh này là cái nam. Hai người này là Thanh Ngọc Tông đệ tử, nữ nhân tên là Tạ Ngọc, nam tên là Phong Tiễn. Tạ sư muội, bất quá là cái gặp nạn ngư dân thôi, chúng ta vẫn là mau chóng về tông môn đi. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh A Hổ, trong mắt nam nhân đạm mạc vô tình. Phong sư minh, ngươi cũng quá vô tình này, làm sao nói cũng là sinh mệnh nha. Tạ Ngọc quay đầu cong lên miệng, tựa hồ đối với sư minh nói lời rất không hài lòng. Gặp sư muội nhìn qua, Phong Tiễn lập tức thay đổi ôn hòa biểu lộ. Sư muội, đây bất quá là cái phàm mạng sống con người mà thôi, đừng quên sư phụ giao cho nhiệm vụ của chúng ta vẫn là mau trở về bẩm báo đi. Nói, Phong Tiễn vươn tay, dự định lôi kéo Tạ Ngọc rời đi. Ta mặc kệ cái gì phàm nhân không phàm nhân đã nhìn thấy liền muốn quản. Tạ Ngọc né tránh sư minh rối tới tay, khắp khuôn mặt là của cường. Phong Tiễn tay dừng tại giữ không trung, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Sư muội, ai được rồi, ngươi muốn cứu liền cứu a. Phong Tiễn bản muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng suy nghĩ một chút, lấy sư muội tính tình, lại quên chỉ có thể đưa tới phiền chán, dứt khoát liền tùy ý nàng. Hừ, cái này còn tạm được. Tạ Ngọc hài lòng gật đầu, nói liền quay đầu tiếp tục xem xét hôn mê A Hổ. Thiếu niên, ngươi tỉnh, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Tạ Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ A Hổ khuôn mặt. A Hổ giờ phút này chiều sâu hôn mê, mắt thấy là phải chết rồi, đương nhiên không có khả năng cho ra đáp lại. Tâm địa thiện lương Tạ Ngọc tựa hồ không có phát hiện điểm này, vẫn tại gọi hắn tỉnh. Một bên Phong Tiễn thấy thế âm thầm liếc mắt. Uy, mau tỉnh lại. Gặp đập mặt không được, Tạ Ngọc đưa tay kịch liệt lung lay A Hổ thân thể. Sư muội, ngươi đừng lung lay, ngươi lại lắc hắn coi như thật chết. Nhìn không được Phong Tiễn nhắc nhở một câu. A. Tạ Ngọc kinh hô một tiếng, vội vàng thu tay lại quay đầu nhìn về phía nhà mình sư minh. Người này hẳn là ở trên biển phiêu bạt thật lâu, mất nước quá nhiều, lại thêm mệt nhọc quá độ, lâm vào trọng độ hôn mê. Phong Tiễn giải thích một câu. A, nguyên lai là dạng này, sư minh ngươi hiểu thật nhiều, kia bây giờ nên làm gì nha? Tạ Ngọc méo một chút đầu hỏi. Ai nghe nói lời này, Phong Tiễn ở trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi. Nghĩ thầm rõ ràng là ngươi muốn cứu người, bây giờ lại muốn để hắn nghĩ biện pháp, cái này đều chuyện gì nha? Sư minh, ngươi mau nói nha. Tạ Ngọc thúc giục một câu. Cho hắn cho ăn lớp nước đi, nếu như bất tỉnh lời nói, vậy cũng chỉ có thể dẫn hắn đi thành Ngọc Đảo. Phong Tiễn bất đắc dĩ trả lời. Nha. Tạ Ngọc gật đầu, từ trong túi chữ vật xuất ra nước cho Á Hổ cho ăn hạ. Nàng tựa hồ không có gì kinh nghiệm, trực tiếp đem túi nước đảo ngược, nước cô đông chảy xuống. Bởi vì nước rót quá nhanh, A Hổ lại hôn mê không cách nào tự chủ nuốt, cái này đút vào đi nước còn không có lãng phí hơn nhiều. Sư muội, ngươi đây là cứu người hay là giết người nha? Nhìn xem Tạ Ngọc thao tác, Phong Tiễn ở trong lòng âm thầm nhả ránh. Đối một cái lâm vào chiều sâu hôn mê người, dùng như thế thô lô mâm nước phương pháp, bị sặc chết xác suất lớn hơn. Ngược lại xong một túi nước, gặp A Hổ bất tỉnh, Tạ Ngọc lại lấy ra một túi. Ngừng. Phong Tiễn vội vàng gọi lại. Làm sao rồi? Tạ Ngọc quay đầu, khắp khuôn mặt là vô tội. Vẫn là ta tới đi. Phong Tiễn tiến lên đoạt lấy túi nước, sau đó ngồi xổm A Hổ bên người. Rồi ra một cái tay đem A Hổ có chút đỡ dậy, lại đưa tay méo méo A Hổ cái cằm, đem nó miệng hà lớn, lúc này mới bắt đầu một chút xíu cho ăn nước. Hoa! Sư Minh, ngươi thật cẩn thận. Gặp một giọt nước đều không có lọt mất, Tạ Ngọc ở một bên than thở. Phong Tiễn không để ý tới hắn, tiếp tục chăm chú mâm nước. Túi nước bên trong nước bị cho ăn hơn phân nửa, Phong Tiễn cái này mới dừng lại. Uy, tỉnh! Phong Tiễn bô nhẹ nhẹ đánh A Hổ mặt, nhưng A Hổ vẫn như cũ không có tỉnh. Phiền toái! Phong Tiễn khẽ nhíu mày. Thế nào? Sư Minh! Tạ Ngọc bu lại. Không có gì. Người này đoán chừng thời gian ngắn tỉnh không được, chúng ta chỉ có thể dẫn hắn về ở trên đảo. Phong Tiễn lắc đầu. Dạng này á, vậy chúng ta liền mau trở về đi thôi. Tạ Ngọc thu hồi phi hành pháp kiếm, thả ra một đầu phi thuyền. Ừm. Phong Tiễn gật gật đầu, ôm A Hổ nhảy lên phi thuyền. Chúng ta đi thôi. Đem A Hổ thả tại phi thuyền bong tàu bên trên, Phong Tiễn điều khiển phi thuyền hướng về Thanh Ngọc đảo phương hướng bay đi. Rất nhanh hai người liền đã tới Thanh Ngọc đảo. Sau khi đến, A Hổ vẫn như cũ không có tỉnh. Phong Tiễn đề nghị đem cái này ngư dân tùy tiện ném đến một cái làng trại. Tạ Ngọc không đồng ý, nói dạng này quá không chịu trách nhiệm, nói cứu người nhất định phải cứu được mọi nguồn. Biết rõ sư muội cá tính, Phong Tiễn cứ việc trong lòng không đồng ý, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Ai bảo người sư muội này là sư phụ hắn thân nữ nhi đâu? Kết quả là hai người mang theo A Hổ đi vào Thanh Ngọc đảo trung tâm, cũng chính là Thanh Ngọc tông chỗ. Phong Tiễn tại Tạ Ngọc viện tử tùy tiện tìm dưới bóng cây đem A Hổ đung xuống, sau đó nói: Sư muội, người này trước hết thả cái này đi, chúng ta đi trước cùng sư phụ bẩm báo. Được rồi, sư minh, chúng ta đi thôi. Tạ Ngọc gật đầu đáp ứng, hai người rời đi viện tử, hướng về Thanh Dương Phong tiến đến. Thanh Dương Phong, Thanh Ngọc Tông chủ phong một trong. Thanh Dương Phong phong chủ là Phong Tiễn sư phó, cũng chính là Tạ Ngọc cha. Hai người rất nhanh liền tới đến Thanh Dương Phong đại điện, gặp được phong chủ Tạ Bất Phàm. Cha chúng ta trở về rồi, tiến đại điện, Tạ Ngọc liền hoan hô chạy về phía Tạ Bất Phàm, sau đó nhào tới. Ai nhiều đại nhân, còn như thế tinh lịch. Tạ Bất Phàm cười vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng. Ngọc Nhi mặc kệ bao lớn, đều là cha nữ nhi. Tạ Ngọc buông tay ra cánh tay, từ già trên người của phụ thân xuống tới. Được, ngươi vĩnh viễn là ta nữ nhi ngoan. Tạ Bất Phàm vẻ mặt tươi cười. Cha, ngươi phủ đại lục chơi cũng vui, đặc biệt là Phục Nhu Sơn, nhưng hùng vĩ ta cùng ngài nói à, ba tháng này ta. Tạ Ngọc hưng phấn giảng giải ba tháng này kinh lịch. Cùng nhau đi vào đại điện, Phong Tiễn túi đầu, một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ. Chương 638, lúc ta tới nó liền chết. Chương 638, lúc ta tới nó liền chết. Phong Tiễn, ngươi cũng tới nữa cùng tinh lịch nữ nhi tốt một phen hàn huyên về sau. Tạ Bất Phàm rốt cục chú ý tới nơi hẻo lánh Phong Tiễn. Gặp qua sư phụ, Phong Tiễn tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ, Tạ Bất Phàm giơ tay lên một cái, Phong Tiễn theo lời đứng thẳng người. Ta để các ngươi đi Phục Nhu Sơn sự tình thế nào? Tạ Bất Phàm hỏi. Hồi bẩm sư phụ, Vũ gia đã đáp ứng. Phong Tiễn ôm quyền trả lời. Đáp ứng, vậy là tốt rồi. Tạ Bất Phàm luốt trong râu, đúng rồi, bọn hắn có nói phái ai tới sao? Cái này không có. Phong Tiễn lắc đầu, nhưng sau nói ra, bọn hắn chỉ nói đã đến giờ, tự nhiên sẽ có người tới. Dạng này à? Tạ Bất Phàm gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Bất quá ta nhìn Vũ gia Vũ Hiên tựa hồ đối với việc này có chút hứng thú, Đồ Nhi đoán chừng đến lúc đó khả năng tới là hắn. Phong Tiễn suy đoán nói. Vũ Hiên. Tạ Bất Phàm nhắc tới cái tên này, hơi suy tư, liền nghĩ đến người này là ai. Vũ Hiên là Vũ gia thiên tài, nay tuổi chưa qua chừng trăm tuổi, cũng đã là nguyên anh tu vi. Không phải Vũ Sơn sao? Được rồi, Vũ Hiên cũng được, dù sao ta chỉ là mượn một chút Phục Nhu Sơn tên tuổi. Tạ Bất Phàm tại trong lòng thầm nhủ một tiếng. Phong Tiễn, ngươi lần này làm không tệ. Tạ Bất Phàm lộ ra hài lòng tiêu dung, tiến lên vô vỗ Phong Tiễn bả vai. Việc này toàn bộ nhờ sư phụ uy danh, Đồ Nhi cũng không có làm cái gì, không đáng sư phụ tán dương. Phong Tiễn cúi đầu, một mặt khiêm tốn. Gặp đồ đệ như thế khiêm tốn, Tạ Bất Phàm càng rót đầy hơn ý. Ha ha, mũi tên, ngươi vẫn là như cũ nhà, bất quá ngươi đã đem sự tình làm thành, ta vô luận như thế nào đều muốn tưởng ngươi. Nói, Tạ Bất Phàm từ trong không gian giới chỉ xuất ra một kiện xiên cá hình dạng pháp khí. Đây là thủy hỏa xiên, có thể đồng thời thả ra thủy hỏa hai hệ công kích, uy lực mạnh mẽ. Ngươi bây giờ kim đan hậu kỳ, lại có nước hỏa linh căn, vừa bạn dùng được. Đem xiên cá pháp khí giới thiệu một phen, Tạ Bất Phàm đưa tay đưa tới Phong Tiễn trước mặt. Tạ sư phụ ban thưởng. Phong Tiễn trên mặt hưng phấn, cúi đầu tiếp nhận. Cha ngươi làm sao lại ban thưởng sư mình, không ban thưởng ta đây, việc này ta cũng đi, ta cũng có công lao. Tạ Ngọc tiến lên ôm lấy Tạ Bất Phàm cánh tay lung lay. ngươi có cái gì công lao nha, ngươi không cho sư minh của ngươi thêm phiền cũng không tệ rồi, mà lại ta cho ngươi nhiều như vậy pháp khí chẳng lẽ còn không đủ dùng sao? Ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn thưởng. Tạ Ngọc không buông tha, gơ lão cha cánh tay nũng nịu. Được được được, ta cho ban thưởng còn không được sao? Đừng lung lay nữ nhi khống Tạ Bất Phàm chỗ nào chịu nổi, lúc này đáp ứng. Hắc hắc, Tạ ơn cha. Tạ Ngọc vui vẻ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tạ Bất Phàm linh lực đưa vào chiếc nhẫn, xuất ra một viên màu xanh viên châu. Đây là Tị Thủy Châu, ta đoạn thời gian trước đạt được mặc dù không tính là cái gì chất bảo, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện có được đồ vật, ngươi cầm đi chơi đi. Tạ Bất Phàm đem Tị Thủy Châu đưa cho Tạ Ngọc. Tạ ơn cha. Tạ Ngọc tiếp nhận, cầm tới trước mắt thưởng thức, đối với cái này ban thưởng nàng rất hài lòng. Tốt, đồ vật cũng cho ngươi, các ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi, cha, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Tạ Ngọc đáp ứng một tiếng, liền hoan thiên hỉ địa rời đi đại điện. Đồ nhi cáo tử. Phong Tiễn thu hồi pháp khí, ôm quyền hành lễ, sau đó cùng rời đi. Ánh nắng chiều đỏ núi, Tạ Ngọc biệt tử. Dưới bóng cây thiếu niên A Hổ yếu ớt tỉnh lại. Đây là đâu? Ta không phải ở trên biển sao? Nhìn xem xa lạ chẳng cảnh, A Hổ khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Từ dưới đất bò dậy, A Hổ đi hướng cửa sân bên ngoài. Đẩy cửa đi ra ngoài, A Hổ bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Trước mắt sông núi liên miên không ngừng, sườn núi mây mù lở lở, thỉnh thoảng có hào quang tại trong mây mù xuyên thẳng qua. A Hổ tập trung nhìn vào, kia hào quang bên trong lại có người. Tiên sư, ta chẳng lẽ là tại Tiên Tông? A Hổ trong lòng chấn kinh. Ta làm sao lại tại Tiên Tông? Chẳng lẽ là tiên sư đã cứu ta? Đã như vậy, vậy ta nhất định phải cảm tạ tiên sư mới được. Nguyên địa quan sát một hồi lâu, A Hổ bắt đầu ở tìm kiếm cứu mình người. A Hổ trở lại biệt tử, gọi vài tiếng, không ai đáp lại. Gian phòng hắn lại không dám tùy tiện đi vào, chỉ có thể lần nữa đến đi ra bên ngoài tìm kiếm. Vòng qua một khối vườn hoa, A Hổ đi vào bên hồ. Cao như vậy trên núi lại có hồ. A Hổ trong lòng chấn kinh, đến gần xem xét. Giữa hồ có tòa đình đài, mặt hồ bị trên nước hành lang cùng sống dưới nước thực vật chia cắt thành mấy khối. Mỗi khối trong hồ nước sóng biết dập dần, nhìn kỹ có cá trong nước hạ du động. Đây là suối Thạch Ban. Đầu hồ cá. Xoát một tiếng, một con cá nhảy ra mặt nước. Lại còn có 6 mắt cá chuẩn. A Hổ kinh hô. Đi đến phù hành lang, A Hổ tự quan sát kỹ, trong hồ cá chủng loại phong phú, A Hổ rất nhiều cũng không nhận ra. Nhưng có thể gọi tên không có chỗ nào mà không phải là chân quý cá loại. Nghĩ đến cái khác không quen biết cá cũng giống như vậy chân quý. Không hổ là Tiên Tông, chân quý như vậy cá cứ như vậy nuôi thả. A Hổ trong lòng cảm thán một câu, đột nhiên nhìn thấy có chỗ mặt hồ có cá đảo bụng phiêu tới. Đây là. A Hổ đến gần xem xét, lật bụng cá hắn nhận biết, tên là bùi gai cá, tại cá thị Vạn Kim có cầu. Chết như thế nào? A Hổ ngồi xổm người xuống xem xét, rất nhanh phát hiện điểm đáng ngờ. A Ngươi đã tỉnh nha, một đạo làn gió thơm đánh tới, một bóng người xuất hiện sau lưng A Hổ. Nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, A Hổ dọa đến cắm hướng trong hồ. Cú may Tạ Ngọc kịp thời nắm chặt cổ áo của hắn. Uy, ngươi không sao chứ? Tạ Ngọc đem A Hổ kéo về, quan tâm hỏi thăm. Ta không sao. Nhìn trước mắt nữ nhân xinh đẹp, A Hổ biến có chút cả lăng. Cú may hắn kịp phản ứng, vội vàng thu tầm mắt lại quỳ rạp xuống đất. Tạ ơn tiên sư cứu tính mạng của ta. Nói A Hổ đầu trùng điệp túi tại phù hành lang bên trên. Không khách khí, không khách khí, ngươi mau dậy đi, bị người đi lớn như thế lễ. Tạ Ngọc có chút không thích đứng, vội vàng lôi kéo A Hổ. A Hổ nào dám, nhưng Tạ Ngọc khí lực so với hắn lớn, hắn căn bản chống cự không được, chỉ có thể đàng hoàng đứng lên. Ngươi vừa mới đang nhìn cái gì đâu? Nhìn xem A Hổ câu nệ bộ dáng, Tạ Ngọc nói sang chuyện khác. Nói liền nhìn về phía bên cạnh nước hồ. A, tại sao lại chết rồi? Nhìn xem lật cái bụng đùi gai cá, Tạ Ngọc trong mắt lóe lên đau lòng. Dứt lời lại nhìn về phía câu nệ đứng thẳng A Hổ. Thiên sư, cái này chuyện không liên quan đến ta. Lúc ta tới nó liền đã chết. A Hổ vội vàng giải thích. Tiên sư tại bọn hắn trong mắt người bình thường phần lớn đều là cao cao tại thượng, kỳ nộ vô thường. A Hổ coi là nữ tiên sư cho rằng là hắn giết chết bụi gai cá, cho nên mới có này nói chuyện. A, ta cũng không nói ngươi là làm nha. Tạ Ngọc chán toát ra một cái dấu hỏi. Nghe vậy, A Hổ biết mình hiểu lầm, lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Nhà ngươi ở đâu nha? Nếu không còn chuyện gì ta liền đưa ngươi trở về đi. Cảm giác không có gì chủ đề tốt cho chuyện, Tạ Ngọc dự định đưa A Hổ về nhà. Nghe vậy, A Hổ hừ ngực một tiếng vì giảm xuống đất. Ai, ngươi làm cái gì vậy nha? Tạ Ngọc bị A Hổ một cử động kia bị hù lùi lại một bước. Chương 639, ai lại còn có con cá? Chương 639, ai lại còn có con cá? Tiên sư đại nhân, xin ngài thu lưu ta. Á Hổ đầu trùng điệp dập đầu trên đất. Ai? Thu lưu ngươi? Tạ Ngọc trên mặt lộ ra nghi hoặc. Chẳng lẽ nhà ngươi không tại Thanh Ngọc đảo? Á Hổ cúi đầu không nói gì. Không tại không có quan hệ, vùng biển này ta vẫn tương đối quen, mặc kệ nhà ngươi ở đâu ta đều có thể đưa ngươi trở về. Tạ Ngọc bảo đảm nói. Á Hổ hướng phía dưới mặt tràn đầy đắng chát, nhà hắn ngay tại Thanh Ngọc đảo. Không khó khăn đến một lần tiên tông, cứ như vậy để hắn rời đi, hắn như thế nào cam tâm? Nhưng bây giờ hắn lại không cái gì lý do tốt lưu lại. A Hổ đầu góc cực tốc chuyển động, suy nghĩ lưu lại phương pháp. Khoe mắt nhìn thấy lật cái bụng đùi gai cá, A Hổ đầu góc linh quang lóe lên. Thiên sư đại nhân, ta biết con cá này là chết như thế nào. A Hổ ngẩng đầu nói. Tạ Ngọc nghiêng đầu một chút, nàng vừa mới có hỏi cái này sao? Làm sao đột nhiên chuyển đổi đề tài? Cứ việc cảm giác kỳ quái, nhưng A Hổ vẫn là đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Con cá này là chết như thế nào? Tạ Ngọc nhịn không được hỏi. Hồi tiên sư đại nhân, cái này đùi gai cá bên ngoài thân gai nhọn mang theo độc tố, bình thường cần dùng ăn mang độc tảo biển mới có thể bổ sung, mà ngài hồ này bên trong, mặc dù các loại tảo biển đều có, nhưng duy chỉ có không có mang độc. Á hổ giải thích cặn kẽ. Thì ra là thế, trách không được ta nuôi nhiều lần, không có một đầu có thể sống quá nửa năm. Tạ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, không chỉ có là bùi gai cá, còn có bên kia đầu hổ cá, đầu hổ đổ biển giải cần. Vì biểu hiện mình, A hổ liền tranh thủ cái này trong hồ nuôi dưỡng không làm địa phương toàn bộ nói ra. Nguyên lai là dạng này, trách không được cái này ngư lão là buồn bã hiểu xỉu. Tạ Ngọc rất thích nuôi những này thiên hình vạn trạng cá, nghe được có nhiều như vậy nàng không có chú ý tới hạng mục công việc, lập tức liên tục gật đầu. Rất nhanh A hổ liền đem biết đến toàn bộ nói một lần. Tiên sư đại nhân, xin ngài thu lưu ta, ta có thể giúp ngài nuôi cá. Á hổ chân tướng với bảy. Ai? Tạ Ngọc sững sờ, nàng còn chưa từng nghe qua nghiện đâu. Tiên sư đại nhân, cầu ban xin ngài. Á hổ lại lần nữa dập đầu. Ngươi mau dậy đi. Tạ Ngọc khoát tay, nhu hòa linh lực bao trùm Á hổ, đem nó đỡ dậy. Tiên sư đại nhân, ngài. Á hổ trong mắt tràn đầy chờ mong, coi là Tạ Ngọc đáp ứng thu lưu hắn. Ách nhìn xem thiếu niên khẩn cầu ánh mắt, hiền lành Tạ Ngọc không biết như thế nào cự tuyệt. Do dự một chút, Tạ Ngọc mở miệng giải thích, chúng ta Thanh Ngọc Tông có quy củ không chứa chấp không có linh căn người. Nghe vậy Á hổ trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Hắn đều cố gắng như vậy vì cái gì sẽ còn bị cự tuyệt? Nếu như ngươi nghĩ lưu lại, ta có thể cho ngươi kiểm tra một chút linh căn. Nghe được còn có chuyện cơ, Á hổ ngẩng đầu nhìn Tạ Ngọc. Nếu có linh căn, ta có thể để ngươi lưu lại, nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi, ngươi nguyện ý khảo thì sao? Tạ Ngọc nhìn xem Á hổ hỏi. Cơ hội tốt như vậy, Á hổ nơi nào sẽ từ bỏ, lúc này đáp ứng. Tạ ơn tiên sư, ta nguyện ý tiếp nhận khảo thí. Vậy được rồi, dứt lời, Tạ Ngọc từ trong túi chứa vật xuất ra một viên khảo thí thủy tinh. Đến, nắm chặt nó. Tạ Ngọc đưa qua thủy tinh. Á hổ trung thực tiếp nhận, nắm ở trong tay. Ta muốn làm thế nào? Á hổ nghi hoặc hỏi. Cái gì cũng không cần làm. Nói Tạ Ngọc nhìn xem bị cầm khảo thí thủy tinh. Tại hai người nhìn chăm chú, thủy tinh bắt đầu phát sáng. Nhìn thấy quang mang, Á hổ trong lòng vui mừng, suy đoán hắn là có được linh căn. Cũng không biết ta linh căn có được hay không. Á hổ đem ánh mắt từ thủy tinh bên trên thu hồi nhìn về phía trước mặt tiên sư. Bát phẩm thủy linh căn. Tạ Ngọc tại nói thầm trong lòng một câu, biểu lộ không có biến hóa gì. Bọn hắn Thanh Ngọc Tông thu đồ tiêu chuẩn là thất phẩm linh căn. A hổ đẳng cấp này, linh căn tại Thanh Ngọc Tông cũng liền miễn cưỡng làm tên tạp dịch. Điểm ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không phải tu tiên giả hậu đại, một người bình thường có thể có được linh căn coi như ngàn dặm mới tìm được một, liền đừng hy vọng linh căn tốt bao nhiêu. Cũng may A hổ trước đó nói muốn lưu lại giúp nàng nuôi cá, tạp dịch cũng là đủ rồi. Tiên sư đại nhân. Gặp Tạ Ngọc không nói lời nào, A hổ cẩn thận hỏi thăm. Linh căn của ngươi là bát phẩm thủy linh căn, về sau ngươi liền lưu tại ánh nắng chiều đỏ núi giúp ta nuôi cá đi. Tạ Ngọc hồi đáp. Cảm ơn, tạ ơn tiên sư đại nhân. A hổ trong lòng cũng hỉ, liên tục cảm tạ. Mặc dù không biết bát phẩm cao bao nhiêu, nhưng tốt xấu lưu lại. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tạ Ngọc mở miệng hỏi. Tiểu nhân gọi Dư Hổ, người khác đều gọi ta là A Hổ. Thiếu niên thành thật trả lời. Dư Hổ đúng không? Tạ Ngọc gật gật đầu. Ta đợi chút nữa lấy cho ngươi bộ y phục, lát nữa ngươi đem cái này ngư đường vấn đề giải quyết một cái. Được rồi, tốt. Tiên sư đại nhân, ta nhất định đem cái này ngư đường quản lý tốt. A Hổ liên tục gật đầu. Đến thiếu niên này A Hổ từ một cái trung thực ngư dân, biến thành một cái tại Thanh Ngọc Tông nuôi cá tạp dịch. Thời gian trở lại 6 ngày trước, nấc hệ thống cho ta thêm điểm. An hạ tối hậu một khối cá mập thịt, Lâm Nguyên ở một cái. Rất nhanh tại hệ thống tác dụng dưới, trong bụng hàng tồn bị hấp thu hoàn tất. Rốt cục đã ăn xong Lâm Nguyên trong nước chuyển bài vòng, đáng tiếc kết cấu thân thể vấn đề, hắn cũng không thể nhìn thấy thân thể tình huống cụ thể. Nếu là có cái tấm gương liền tốt. Được rồi, hiện tại thân thể hẳn là khôi phục, là thời điểm chuyên tâm tu luyện. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, đung đưa mượt mà thân thể hướng về lúc đến phương hướng bơi đi. Dọc đường thuyền đánh cá gặp nạn địa phương, lúc này đã qua một ngày, hài cốt sớm theo sóng biển không biết phiêu đi đâu rồi. Về phần rơi xuống nước hai nhân loại, càng là không thấy tăm hơi. Xem ra kể bên này có nhân loại sinh hoạt nha, được rồi, ta lại không tìm bọn hắn, nghĩ cái này làm gì. Lâm Nguyên bãi động cái đuôi, thảnh thơi rời khỏi nơi này. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tìm linh khí nồng đậm chỗ tu luyện. Lâm Nguyên tại chuyển sinh phụ cận du đãng 3 ngày, phát hiện nồng độ linh khí đều không khác mấy. Thế nào liền không có gì phong thủy bảo địa đâu, chẳng lẽ cứ như vậy khổ cấp tu luyện. Lâm Nguyên phủ ở trong nước suy tư, lúc này một đạo bóng ma hướng về hắn bơi lại. Phát giác được động tĩnh, Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại, là một đầu đen trắng đường vân mọc ra âm dương mặt cá trình biển. Ừm, lại có đồ ăn tới cửa. A Nguyên, rốt cục muốn tìm ngươi. Ngay tại Lâm Nguyên dự định động thủ thời khắc, cá trình biển đột nhiên mở miệng nói chuyện. A, nghe được chào hỏi, Lâm Nguyên trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. Gia hỏa này chẳng lẽ là nguyên thân quan cá? Lâm Nguyên trong lòng thầm đủ, gặp có thể là quan cá, Lâm Nguyên cũng liền từ bỏ động thủ dự định. A Nguyên, ngươi làm sao lớn lên mập như vậy? Cá trình biển quay chung quanh Lâm Nguyên chuyển hai vòng, âm dương khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. A, ta mập. Vẫn tốt chứ? Lâm Nguyên đong đưa ngắn nhỏ vây cá tùy ý đáp. Bởi vì không có tấm gương, Lâm Nguyên còn không biết ăn hai đầu hình thể lớn hắn gấp bội thành cá mập về sau, thân thể của hắn bắt đầu hướng phía tròn vo phương hướng phát triển. Bất quá cá nóc vốn là tròn vo hiện tại mập, liền càng thêm mập mà. Thật mập, nơi xa nhìn ta còn tưởng rằng ngươi tại thổi phong đâu. Mà lại tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như mạnh lên rất nhiều nha? Nếu không phải vùng biển này chỉ có ngươi cái này một con cá nóc dài như thế lớn, lại kỳ quái như thế, ta kém chút cho là ta nhận lầm cá. Con lươn ở một bên líu lo không ngừng. Ách, là ảo giác đi, chỉ là gần nhất ăn ngon điểm. Lâm Nguyên ứng phó một câu, sau đó chuyển tới đề tài chính. "Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì nha?" Chương 640, con lươn A Tuyệt, cá trình điện đế thích thiên. Chương 640, con lươn A Tuyệt, cá trình điện đế thích thiên tìm ngươi đương nhiên là có chuyện tốt rồi. Con lươn một bộ thần bí hề hề bộ dáng. "Chuyện tốt? Chuyện gì tốt?" Lâm Nguyên hiếu kỳ hỏi. "Ta gần nhất phát hiện một nơi tốt, bên trong có không ít đồ tốt." Con lươn hồi đáp. Nói xong lộ ra một bộ ta đem ngươi trở thành huynh đệ mới nói cho ngươi bộ dáng. "Đồ tốt? Vật gì tốt?" Lâm Nguyên truy hỏi căn nguyên. "Cái này chờ ngươi đến liền biết." Con lươn thừa nước đục thả câu. Nói, bay xuống cái đuôi, hướng về phía trước bơi đi. Bơi ra một khoảng cách, con lươn từ dừng lại, quay đầu nhìn xem Lâm Nguyên. "Mau tới nha." Con lươn thúc giục. "Gia hỏa này khiến cho cùng ta rất quen, muốn hay không đi đâu?" Lâm Nguyên trong lòng suy tư. Cái này âm dương mặt con lươn đột nhiên xuất hiện, còn một bộ ân cần bộ dáng, để Lâm Nguyên cảm giác rất khả nghi. Dù sao vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. "Được rồi, đi xem một chút đi, dù sao không có việc gì làm." Lâm Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo. Hắn cũng không phải lúc đầu cá nóc, có bao nhiêu loại thiên phú mang theo, có âm mưu hắn cũng không sợ. Hai cá cùng rời đi, toàn lực du lịch đã hơn nửa ngày, con lươn đột nhiên dừng lại. "Đến rồi. Đồ tốt ở chỗ nào?" Lâm Nguyên ngắm nhìn bốn phía, không có vật gì. "Đừng nóng đội, đồ tốt liền ở phía dưới." Con lươn trấn an một câu, dẫn đầu hướng hạ du đi. Lâm Nguyên theo sát phía sau. Lặn xuống mấy trăm mét, hai người tới một cái đáy biển hòn đảo. Lúc này một đạo mang theo điện quang ngân sắc cá ảnh hướng về hai người bơi lại. "Ừm, thật sự có âm mưu, chẳng lẽ là nghĩ mai phục ta?" Lâm Nguyên tại nguyên chỗ dừng lại. "Chớ khẩn trương, đó là của ta huynh đệ hơn là trời." Âm dương mặt con lươn giải thích một câu. "Đế Thích Thiên, như bức như vậy danh tự." Lâm Nguyên sững sờ. Lâm Nguyên nghe lầm, tới cá tên là hơn là trời, cũng không phải là bá khí bên cạnh để lọt Đế Thích Thiên. Điện quang cá ảnh rất nhanh bơi tới trước mặt hai người, là một đầu dài 10 mét cá trình điện, hình thể cùng âm dương mặt con lươn không sai biệt lắm. "A Tuyệt, đây chính là ngươi vị kia A Nguyên huynh đệ." Cá trình điện nhìn Lâm Nguyên một chút, sau đó hướng con lươn tuyệt hỏi. "Tuyệt." Lâm Nguyên đích nói thầm một câu, nhìn về phía âm dương sừng con lươn. "Ai, đừng nói, cái này âm dương mặt thật đúng là phối cái tên này. Chính là không biết có phải hay không là cùng ta biết cái kia tuyệt đồng dạng âm hiểm." Nghĩ tới đây Lâm Nguyên âm thầm cảnh giác lên. Dù sao có được cái tên này, cộng thêm mọc ra âm dương mặt, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt cá. "Không sai, hắn chính là A Nguyên huynh đệ." "Đúng, vị này là bằng hữu của ta hơn là trời, kia nơi tốt chính là hắn phát hiện." Con lươn cho song phương giới thiệu nói. "Như thế nào là cái cá nóc nha, hắn được hay không nha?" Cá trình điện tiến đến tuyệt bên người nhỏ giọng thầm thì. "Ngươi yên tâm, ta cái này huynh đệ răng kia là tương đương lợi hại, có hắn tại chúng ta nhất định có thể đả thông nơi đó." Con lươn tuyệt một mặt tự tin. Hai người thanh âm nói chuyện mặc dù nhỏ, nhưng Lâm Nguyên vẫn là nghe được. "Các ngươi nói nơi tốt kia đến cùng là cái gì nha?" Lâm Nguyên hiếu kỳ hỏi. "Còn có không phải nói có đồ tốt sao? Làm sao nghe các ngươi hai chuyện tìm ta tới là cho các ngươi làm công đồng dạng?" Con lươn tuyệt nhìn cá trình điện một chút, cảm thấy đã đều đưa đến nơi này, cũng không cần phải trang. "Ừm, là chuẩn bị động thủ với ta sao?" Nhìn thấy hai mắt cá bạn chi kỳ lưu, Lâm Nguyên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "A Nguyên, đồ tốt đương nhiên là có, bất quá còn muốn ngươi xuất lực mới có thể cầm tới." Ánh mắt giao lưu hoàn tất, con lươn tuyệt mở miệng nói ra. "Ồ, nói thế nào?" Gặp không có động thủ, Lâm Nguyên đành phải trước ngăn chặn chiến đấu xúc động. "Ngươi đi theo ta, chúng ta bên cạnh du lịch vừa nói." Nói, con lươn tuyệt dẫn đầu hướng về dưới biển hòn đảo bơi đi, cá trình điện theo sát phía sau. "Đi thì đi, ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi làm cái quỷ gì." Lâm Nguyên lắc lắc cái đuôi đi theo. Trên đường, con lươn cùng Lâm Nguyên giải thích hết thảy. Nơi này là cá trình điện hang ổ, ngẫu nhiên một lần đáy biển phát sinh chấn. Chỗ này dưới biển hòn đảo bởi vì địa chấn ảnh hưởng, sụp đổ một chút. Đáy biển phát sinh chất biến hóa rất bình thường. Bất quá hòn đảo này sụp đổ sau xuất hiện một cái kỳ quái khe hở. Đợi tại khe hở miệng để cá cảm giác thật thoải mái. Cá trình điện lòng hiếu kỳ lên, chui vào dò xét, kết quả phát hiện trong cái khe dài không ít hi hữu cây rong, an chi đại bộ loại kia. Cá trình điện đem lối vào cây rong toàn bộ ăn hết, còn muốn xâm nhập thăm dò, nhưng trong đó bộ nhỏ hẹp, hắn vào không được. Bất đắc dĩ tìm được con lươn tuyệt đến giúp đỡ. Bởi vì bọn hắn đều là con lươn, răng cũng không thế nào lợi hại. Hai người thiên tân vạn khổ mở thông đạo, cũng liền bẹn bẹn xâm nhập một chút xíu liền bất lực vì kế. Vì đạt được chỗ càng sâu cây rong, hai cá lại bắt đầu nghĩ biện pháp. Con lươn tuyệt đề ra tìm bằng hữu của hắn hỗ trợ, người bạn kia cũng chính là Lâm Nguyên cái này cá nóc. Đừng nhìn cá nóc dài không có gì lực uy hiếp, răng lợi nhưng so sánh con lươn mạnh hơn nhiều. Đây chính là con lươn tuyệt vì sao tìm tới Lâm Nguyên nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này a. Nguyên lai không phải nghĩ làm ta nha, thật sự là khiến cho ta nhất kinh nhất sạng. Nghe đến đó, Lâm Nguyên đối kia cái gọi là hi hữu cây rong cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nghe hai cá miêu tả, nước này có liền cùng loại với tu tiên giới linh thảo bảo dược, bất quá bọn chúng là dài ở trong biển. Giải thích hoàn tất, ba cá đi vào hòn đảo cái trước một khe lớn trước. Đến A Nguyên, đồ tốt ngay tại cái này trong cái khe. Con lươn nhìn nói với Lâm Nguyên. Chính là cái này hả? Lâm Nguyên nhìn về phía khe hở, cửa vào rộng, càng hướng phía dưới càng hẹp. Lâm Nguyên tới gần tự quan sát kỹ, phát hiện trên vách đá có bị gặm cắn vết tích, còn có một số thực vật lưu lại sợi rễ ở phía trên. Xem ra hai cá nói không giả. Bất quá cũng không bài trừ bọn hắn là muốn đem mình lừa gạt đi vào, đến cái bắt rùa trong hũ. Lâm Nguyên bị hại vọng tưởng mạnh đáng sợ, bất quá có thực lực mang theo, để hắn không sợ hãi. Theo tới gần, Lâm Nguyên cảm giác được một cỗ thanh lương chi khí. A, đây là. Lâm Nguyên trong lòng giật mình. cửa vào cây rong đều đã bị chúng ta ăn, bất quá chỗ càng sâu khẳng định còn có. Phát giác được Lâm Nguyên ánh mắt, con lươn tuyệt vội vàng giải thích. Lâm Nguyên không để ý đến, mà là tiếp tục tới gần khe hở. Theo khoảng cách rút ngắn, kia cỗ thanh lương chi khí càng thêm rõ ràng. Là linh khí. Lâm Nguyên trong lòng vui mừng, phát giác được cái này thanh lương chi khí là cái gì. Hắn gần nhất đang muốn tìm kiếm linh khí giàu tập chi địa tu luyện, không nghĩ tới ngủ gật tới có người đưa gối đầu. Cửa vào này chỗ lại có linh khí, nhìn tới đây mặt linh khí khẳng định càng nhiều. Lâm Nguyên cảm giác mình lần này là đến đúng rồi. A Nguyên, trong cái khe tảng đá 10 phần cứng rắn, hai chúng ta không phá hư được, chỉ có thể dựa vào ngươi à, nếu là bên trong có đồ tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ách, A Nguyên, ngươi đang nghe sao? Nhìn xem Lâm Nguyên không để ý tới mình, con lươn nhịn không được lại gần hỏi. A, ta đang nghe. Lâm Nguyên kịp phản ứng, ngăn chặn nội tâm kinh hỉ, quay đầu trả lời. Vậy kế tiếp liền dựa vào ngươi nha. Nói liền lui ra phía sau đến cá trình điện bên người, cho Lâm Nguyên tránh ra phát huy không gian. Nhìn xem hai cá chỉ để ý bên trong linh hảo, lại kết hợp trước đó lời nói, Lâm Nguyên suy đoán bọn hắn cũng không biết nơi này có linh khí. Dù sao không tiếp xúc tu luyện tri thức, rất khó minh bạch linh khí đến tột cùng là cái gì. Về phần cây rong hiệu dụng, còn có đợi ở chỗ này cảm giác dễ chịu, cái này là sinh vật bản năng. Chương 641, dưới nước khoáng mạch chương 641, dưới nước khoáng mạch cái này con lươn thật sự là tốt cá nha, vậy mà dẫn ta tới đến như thế một nơi tốt, thật sự là đến tạ ơn hắn mới được, bất quá tại bắt đầu đào móc trước tiên cần phải phân phối xong lợi ích mới được. Lâm Nguyên thêm chút suy tư, sau đó mở miệng. Muốn ta đào móc cũng được, bất quá chúng ta đầu tiên nói trước vật phát hiện làm sao phân phối, miễn cho sau đó nổi tranh chấp. Nơi này là của ta bản, cái này khe hở cũng là ta phát hiện ta muốn một nửa, còn lại các ngươi phân. Cá trình điện trước tiên mở miệng. Nghe được cá trình điện mở miệng liền muốn một nửa, con lươn tuyệt có chút khó chịu, nghĩ nghĩ sau vẫn là không có phản đối, dù sao nơi này là người ta lấy thêm điểm cũng bình thường. A Nguyên, còn lại chúng ta một người một nửa thế nào? Con lươn nhìn về phía Lâm Nguyên mở miệng thương lượng. Lâm Nguyên không có lập tức đáp ứng, mà là giả trang ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Uy, cá nóc, ngươi có đồng ý hay không ngược lại là nói một câu nha. Cá trình điện nhịn không được thúc giục. Lâm Nguyên vẫn như cũ không nói, cá trình điện lập tức gấp đến độ xoay quanh. Cá nóc huynh đệ, ngươi ngược lại là nói một câu nha, nếu là ngươi không đồng ý cái này phân phối phương án, chúng ta còn có thể thương lượng. Cá trình điện lại gần nói. Ai việc này khó làm nha, tảng đá kia quá cứng quá phí nha, mà lại cái này khe hở cũng không biết sâu bao nhiêu, như thế gặm xuống dưới, ta cái này nha. Lâm Nguyên lắc đầu một bộ khó làm dáng vẻ. Bởi vì Lâm Nguyên mượn mã thân thể, muốn lắc đầu căn bản là không có cách làm được, chỉ có thể lung lay thân thể. Gặp Lâm Nguyên nằm cá trình điện, con lươn cũng không ngăn cản, cứ như vậy lặng lặng đợi ở một bên. Dù sao hắn chỉ là hỗ trợ gọi người, cũng không cần làm việc, cầm một phần tư tính không tệ. Mặc kệ hai người bọn họ phân chia như thế nào, chỉ cần bất động mình phần này liền tốt. Cá nóc minh đệ, vậy ngươi nói muốn bao nhiêu? Cá trình điện chịu thua. Như vậy đi, ta muốn 4 thành, còn lại các ngươi phân. Không đợi Lâm Nguyên mở miệng, cá trình điện dẫn đầu hạ giá. Ai? Nghe nói như thế, con lươn tuyệt một mặt kinh hỉ. Cá trình điện muốn 4 thành, còn lại 6 thành, hắn có lẽ có thể phân đến 3 xong rồi. Có thể đa phần nửa thành, con lươn lập tức ngồi không yên. A Nguyên, muốn không đáp ứng đi, còn lại 6 thành chúng ta một người một nửa, nơi này nói thế nào cũng là hơn là thiên huynh đệ người ta lấy thêm một thành cũng là phải. Con lươn tuyệt lại gần thuyết phục. Lâm Nguyên xem xét hai đầu con lươn, tiếp tục giả bộ. Nhìn thấy dạng này phân phối phương thức Lâm Nguyên còn không hài lòng, không chỉ có là cá trình điện, liền ngay cả con lươn tuyệt cũng bắt đầu gấp. Ngay tại cá trình điện nghĩ đến có phải hay không ba người bình quân phân thời điểm, Lâm Nguyên rốt cục mở miệng. Ta đồng ý cái này phân phối phương án, bất quá. Bất quá cái gì? A Nguyên huynh đệ, ngươi có yêu cầu gì nói thẳng. Cá trình điện vội vàng hỏi. Sương hô cũng từ cá nóc biến thành A Nguyên huynh đệ. Hắc hắc mắc câu rồi nhìn thấy cá trình điện thái độ chuyển biến, Lâm Nguyên trong lòng cười đắc ý đế thích thiên huynh đệ, ta cảm thấy cái này nơi này không tệ, mà ta lại một mực không có chỗ ở cố định. Nghe vậy, cá trình điện lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, nghĩ thầm gia hỏa này không phải là muốn chiếm lấy hòn đảo này đi. Cho nên ta muốn đợi đào móc kết thúc về sau, tại ngươi cái này tạm ở một thời gian ngắn, đến với địa phương à. Cái này khe hở cũng không tệ. Lâm Nguyên chân tướng với bày. Nghe vậy, cá trình điện sững sờ. A Nguyên huynh đệ, ngươi muốn ở cái này trong cái khe. Đúng vậy a. Không được sao. Ách, cái này đương nhiên có thể. Cá trình điện liền vội vàng gật đầu. Chỉ là ở trong cái khe, cũng không phải chiếm lấy toàn bộ hòn đảo, cá trình điện không có lý do cự tuyệt. Khối này hòn đảo như thế lớn, hắn cái mông không có lớn như vậy, không có cách nào toàn chiếm, nhiều cái cá nóc đến ở, coi như là nhiều cái hàng xóm. Về phần khe hở chờ bên trong tốt vật tới tay cũng liền không có tác dụng, nhường cũng liền nhường. Nghe được cá trình điện đáp ứng, Lâm Nguyên trong lòng cười thầm. Hiện tại không chỉ có thể thu hoạch được 3 thành linh thảo, còn có thể có được một khối tu luyện bảo điện. Đặt thành mục đích, Lâm Nguyên không kiểu cách nữa. Kia liền đa tạ đế thích tiên huynh đệ chứa chấp, ta bây giờ liền bắt đầu làm việc. Nói Lâm Nguyên liền tiến vào trong cái khe. Tốt, tốt. Vậy liền tiến phước A Nguyên huynh đệ. Cá trình điện cảm tạ một tiếng, đợi tại khe hở miệng chờ đợi. Khe hở lối vào vẫn tương đối rộng rãi, Lâm Nguyên có thể dễ như trở bàn tay đi vào. Bơi vào đi hơn 20 mét về sau, Lâm Nguyên rốt cục bị kẹt lại, xuống chút nữa, tức thì bị chắn gắt gao. Lâm Nguyên nhìn một chút, bên trong khe hở hẹp nhất chỗ không đến 10 cm, cái này độ rộng, hình thể hẹp dài con lươn còn không thể nào vào được, chắc không được muốn kêu mình tới hỗ trợ. Như vậy thì từ cái này bắt đầu đi. Lâm Nguyên quay đầu, mở ra miệng rộng, đối vách đá chính là một ngụm. Cái đá. Vách đá cứng rắn lúc này bị cắn xuống một khối lớn. Phi Lâm Nguyên phun ra trong miệng đá vụn, cảm thụ một chút, cũng không tính quá phí sức. Thế là bùi đầu hóa thân máy xúc, đối vách đá không ngừng phá hư, khuyết trương đường giao thông lớn. Gặp bọn họ tốn sức mới có thể phá hư một điểm cứng rắn vách đá, bị Lâm Nguyên dễ như trở bàn tay cắn nát, phía ngoài hai đầu con lươn rốt cục yên lòng. Lâm Nguyên răng như là vỡ nát cơ, một đường phá hư, nối rộng thông đạo, cũng hướng chỗ càng sâu không ngừng tiến lên. Khai thác quá trình bên trong vách đá quả nhiên dài không ít linh thảo. Lâm Nguyên không có nuốt lời, đem cổng hai đầu con lươn gọi tiến đến thu thập. Hai cá cũng không hề động cái gì ý đồ xấu, đem thu thập linh thảo phóng tới khe hở miệng chờ đợi kết thúc thống nhất phân phối. Lâm Nguyên thì là tiếp tục hướng xuống đào móc, xâm nhập đại khái gạo trắng, phá vỡ thạch tầng. Lâm Nguyên đi vào một cái dưới nước trống rỗng. Lâm Nguyên bơi vào đi quan sát, trống rỗng dài rộng cao đều có hơn 20 mét. Ở bên trong lượn quanh một vòng, Lâm Nguyên không có phát hiện có cái khác khe hở. Nếm thử cắn một cái vách đá, Lâm Nguyên phát hiện nơi này tảng đá so bên ngoài muốn cứng rắn rất nhiều. Nhìn tới đây hẳn là tận cùng dưới đáy. Lúc này hai đầu con lươn cũng đi theo vào. Hoa, thật nhiều cây rong. Nhìn xem trên vách đá theo sóng lắc lư cây rong, hai cá kinh hô một tiếng, đội vàng đi thu thập. Rất nhanh, cây rong được thu thập hoàn tất, trung quanh trở nên trống rỗng, chỉ tàn còn lại một chút lẻ tẻ màu trắng tảng đá. Lâm Nguyên nhìn xem những cái kia màu trắng tảng đá, trong lòng đột nhiên giật mình. Đây là loại kém linh thạch. Loại kém linh thạch là hạ phẩm linh thạch càng hạ cấp tồn tại. Loại linh thạch này tại mỏ linh thạch khắp nơi có thể thấy được. Nhưng bởi vì linh khí hỗn tạp, không cách nào xem như tu tiên tiền tệ, lại bởi vì linh khí thưa thớt, không thể xung làm trận pháp nguồn năng lượng, cho nên cũng không có cái gì giá quá cao giá trị đối với tu tiên giả khả năng không có ích lợi gì, nhưng đối Lâm Nguyên tới nói nhưng là khác rồi. Có loại kém linh thạch tại, nói rõ nơi này tối thiểu là cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Chỉ cần là mỏ linh thạch, đều tính tu luyện bảo địa. Loại kém linh thạch hợp với mặt ngoài, nếu có thể phá vỡ cứng rắn thạch tầng, nói không chừng phía dưới còn có thành phẩm linh thạch tồn tại. Phát hiện này để Lâm Nguyên rất là kinh hỉ, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. A Nguyên huynh đệ, đồ vật đều thu thập tốt, chúng ta ra ngoài phân một cái đi. Cá Trình Điện bơi tới Lâm Nguyên bên người. Được rồi, không có vấn đề. Gặp hai cá không có phát hiện mánh khỏe, Lâm Nguyên vội vàng đáp ứng. Đi vào khe hở miệng, ba ngư tướng cây rong chia cắt trống không. Ha ha ha, đa tạ hơn là Thiên huynh đệ khẳng khái, đa tạ A Nguyên huynh đệ xuất lực, chúng ta lần sau gặp lại. Con Lươn Tuyệt nói lời cảm tạ một tiếng, một ngụm đem thuộc về hắn kia phần cây rong nuốt vào trong bụng, sau đó rời đi. Ha ha, đa tạ A Nguyên huynh đệ hỗ trợ, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cá Trình Điện đi theo cáo từ rời đi. Gặp từ đầu đến cuối hai cá đều không có gì dị thường biểu hiện, Lâm Nguyên tại nói thầm trong lòng. Xem ra là ta hiểu lầm bọn hắn, cũng đúng, dù sao cũng là yêu, cái nào sẽ có nhân loại phức tạp như vậy tâm tư nha. Chương 642, một năm sau chương 642, một năm sau hắc, lần này tu luyện động phủ có tài nguyên tu luyện cũng có nhìn thoáng qua sau lưng hang động, lại liếc mắt nhìn trước mặt chất đống linh thảo, Lâm Nguyên lòng tràn đầy vui vẻ. Há mồm đem linh thảo nuốt vào, Lâm Nguyên thảnh thơi bơi vào trong động phủ. Nghiêng hướng phía dưới xâm nhập 100 mét đi vào tầng dưới chót trống rỗng, Lâm Nguyên đi vào nơi hẻo lánh đem linh thảo phun ra. Hô thật sự là chỗ tốt, hít sâu một hơi, cảm thụ trong động phủ linh khí nồng nặc, Lâm Nguyên bắt đầu tu luyện trước công tác chuẩn bị. Đầu tiên là tìm dùng một khối đá ngăn trở cửa hàng, miễn cho linh khí quá phận tiết lộ, cũng phòng ngừa khác thủy quái không cáo mà vào quấy rầy tự mình tu luyện. Nhìn một chút trong động bởi vì đào móc mà tản mát tảng đá, Lâm Nguyên xem xét một lần đều không phải là rất hài lòng. Không phải lớn nhỏ không thích hợp, chính là tính chất quá yếu đất. Tìm không thấy thích hợp cản cửa thạch, Lâm Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh vách đá. Vách đá này độ cứng so phía ngoài mạnh rất nhiều, lấy ra làm cửa vừa vặn phù hợp. Khuyết điểm duy nhất chính là không tốt chế tác. Lâm Nguyên du đã một vòng, cuối cùng tuyển bên trong một cái nô ra tảng đá. Liền khối này đi. Tuyển định tốt về sau, Lâm Nguyên mở ra miệng rộng hóa thân máy xúc. Bởi vì bằng đá cứng rắn, Lâm Nguyên bỏ ra tốt một phen công phu mới đưa khối này hình thể so với hắn còn lớn hơn tảng đá khai của ra. Nhìn một chút đào móc sinh ra cái hố, bên trong lẻ tẻ khảm nạm lấy loại kém linh thạch. Cũng không biết đằng sau có hay không thành phẩm linh thạch, được rồi, vẫn là trước ngăn cửa tu luyện đi. Cân nhắc đến đào móc độ khó, Lâm Nguyên quyết định trước tu luyện để cao thực lực lại nói. Dùng đầu đem tảng đá đội lên lối vào cất kỹ, lớn nhỏ vừa mới phù hợp. Từ tại mặt đất có chút độ dốc, vì phòng ngừa tảng đá chất xuống, Lâm Nguyên lại tại chỗ lối vào gặm ra một cái hố nhỏ. Đến tận đây bê quan động phủ hoàn thành, rốt cục có cái ra dáng địa phương. Nhìn xem bịt kín động phủ, sung túc linh khí, Lâm Nguyên vui sướng lắc lắc cái đuôi, đi vào chất đống linh thảo địa phương. Như vậy thì bắt đầu đi, Lâm Nguyên hé miệng, đối linh thảo lướt qua một ngụm. Nô không tệ, giàu có linh khí, quả nhiên là đồ tốt. Ăn một ngụm, phát giác thân thể không có gì dị thường, Lâm Nguyên chính thức bắt đầu tu luyện. Nhoáng một cái thời gian trôi qua nửa tháng, linh thảo bị Lâm Nguyên ăn một cây không dư thừa. Tu vi trong khoảng thời gian này tăng lên không ít. Ung cục Lâm Nguyên bụng chuyển đến tiếng vang. Nô thật đói a, xem ra ăn hết thảo quả nhưng không đỉnh đói nha. Bế quan lâu như vậy, ra ngoài tìm một chút ăn a. Lâm Nguyên đi vào cửa vào, đẩy ra tảng đá, hướng ra phía ngoài bơi đi. Đến tận đây Lâm Nguyên bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, đậu phụ tu luyện hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Thanh Ngọc Tông, ánh nắng chiều đỏ núi. Sáng sớm, Tạ Ngọc Ngư đường bên cạnh một cái nhà gỗ nhỏ bên trong. Người mặc tạp dịch trang phục Dư Hổ chính hết sức chuyên chú ngồi xuống tu luyện. Lại là một cái đại chu thiên quá khứ, Dư Hổ tu luyện hoàn tất, mở to mắt. Cảm thụ được một đêm tu luyện mang tới tăng lên, Dư Hổ nhíu chặt lông mày. Cái này tu luyện thật đúng là khó nha, ấn theo tốc độ này ta khi nào mới có thể đột phá luyện khí tầng 2 nha. Đây đã là Dư Hổ gia nhập Thanh Ngọc Tông một năm sau. Tạ Ngọc đem hắn nhận lấy về sau, cho hắn đặt mua tạp dịch đệ tử thân phận, lại tìm người tại ngư đường bên cạnh kiến tạo một tòa phòng nhỏ. Dư Hổ Thành chuyên trách vì Tạ Ngọc nuôi cá tạp dịch. Tạp dịch đệ tử cũng là đệ tử, tu luyện công pháp đương nhiên cũng có. Trở thành tạp dịch đệ tử cùng ngày, Dư Hổ liền thu được Thanh Ngọc Tông công pháp nhập môn. Thừa dịp Tạ Ngọc ngẫu nhiên đến ngư đường chơi đùa, Dư Hổ khiêm tốn đỉnh giáo, thành công tại một tháng sau tu luyện ra kia thứ nhất linh lực. Có thành quả về sau, Dư Hổ tu luyện càng thêm khắc khổ. Ngoại trừ mỗi ngày nuôi cá nhiệm vụ, thời gian khác đều dùng tới tu luyện, liền ngay cả lúc ngủ ở giữa cũng nén đến ngắn nhất. Tại nửa năm sau, Dư Hổ thành công đột phá đến luyện khí một tầng, chính thức trở thành tu tiên giả. Đột phá cảnh giới cũng không để cho Dư Hổ lười biếng, ngược lại càng thêm cố gắng. Lại là 5 tháng trôi qua, mặc dù hắn càng cố gắng, nhưng luyện khí tầng 2 vẫn như cũ xa xa khó đợi. Dư Hổ phát giác mình dựa theo trước mắt tiến độ, nghĩ đột phá đến luyện khí tầng 2 tối thiểu còn muốn 2 năm. Đây chính là linh căn hạn chế sao? Tốt muốn có cùng đại tiểu thư đồng dạng đẳng cấp linh căn nha. Nghĩ đến Tạ Ngọc, Dư Hổ trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hâm mộ bên trong lại xen lẫn một tia ái mộ chi tình. Một năm qua này, hắn liên hệ nhiều nhất chính là Tạ Ngọc, Tạ Ngọc lại thiện lương lại xinh đẹp, rất khó không cho Dư Hổ cái này huyết khí phương cương tiểu tử tâm động. Vài ngày không gặp đại tiểu thư đến ngư đường cũng không biết nàng bây giờ đang làm gì. Nghĩ đến Tạ Ngọc giọng nói và dáng điệu hình dạng, Dư Hổ trên mặt tươi cười. Không biết lại nghĩ đến cái gì, Dư Hổ nụ cười trên mặt dần dần hèn mọn. 3. Đột nhiên, Dư Hổ đưa tay cho mình một bàn tay. "Dư Hổ, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Đại tiểu thư thiên tư chắc tuyệt, há lại ngươi cái tạm dịch đệ tử có thể tiêu nghĩ." Tạ Ngọc là Thanh Dương Phong phong chủ Tạ Bất Phàm nữ nhi. Tạ Bất Phàm tu vi chính là Hóa Thần trung kỳ, ngoại trừ Hóa Thần hậu kỳ tông chủ, cùng bế quan không ra thái thượng trưởng lão, toàn bộ Thanh Ngọc Tông hắn tính mạnh nhất. Tạ Ngọc không chỉ có được hiển hách bối cảnh, bản thân thiên phú cũng là tuyệt hảo. Vẹn vẹn hơn 20 tuổi cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, càng là có hy vọng tại 30 tuổi đột phá kim đan. Dạng này thiên chi tiêu nữ, ở đâu là Dư Hổ cái này cái tạm dịch đệ tử có thể tiêu nghĩ. Đau đớn trên mặt để Dư Hổ đoan chính tâm tính. Đại tiểu thư đối xử mọi người hiền lành, đối những người khác cũng giống vậy, Dư Hổ ngươi cũng đừng hiểu sai ý. Hung hăng tự trách một phen về sau, Dư Hổ ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xạ trên sàn nhà, từ góc độ đến xem, đã mặt trời lên cao. Đều lúc này, muốn đi làm việc. Dư Hổ đứng dậy, đến đi ra bên ngoài, bắt đầu thường ngày nuôi cá nhiệm vụ. Nhà gỗ không chỉ một gian, ngoại trừ Dư Hổ chỗ ngủ, còn có một cái phòng bếp, một gian phòng tạp vật. Đi vào phòng tạp vật, Dư Hổ cầm lấy một cái túi, trong túi chứa chính là cá ăn. Mang theo cái túi, Dư Hổ đi đến cầu nổi, đưa tay thăm dò vào cái túi, bắt lên một thanh, đem cá ăn tạt vào. Mặt nước dập dờn, phát giác được động tĩnh, con cá tranh nhau tới giành ăn. Thật hâm mộ các ngươi, mỗi ngày có thể ăn tốt như vậy cá ăn. Nhìn xem con cá ăn vui sướng, Dư Hổ trong lòng cảm khái. Con cá này ăn cũng không phải phổ thông đồ ăn, mà là dùng linh thảo yêu thú thịt hỗn hợp chế tác mà thành. Cái này một thanh xuống dưới, chính là mấy khối linh thạch. Mà mỗi ngày cái này ngư đường bên trong cá muốn ăn một túi lớn, đổi tính được chính là hơn mấy trăm linh thạch. Không chỉ có cái này túi thông dụng cá ăn, còn có chút con cá khẩu vị đặc thù, cần đồ ăn cần đặc biệt định chế, giá cả càng là cao. Nhìn trong tay cá ăn, nghĩ đến giá cả, Dư Hổ thậm chí có đem nó nuốt vào xúc động. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không dám làm như thế. Nếu để cho đại tiểu thư phát hiện hắn cắt sen cá ăn, hắn cái này tên tạp dịch cũng liền làm chấm dứt. Đây là cho cá ăn, ta là người sao có thể ăn cái này đâu. Cố nén trong lòng khát vọng, Dư Hổ cầm trong tay đồ ăn vung vào trong nước, con cá lại là một trận tranh đoạt. Thật sự là hâm mộ các ngươi nha. Được rồi, đại tiểu thư ban thưởng linh thạch ta tích lũy không ít, chờ công việc kết thúc đi mua một ít tu luyện dùng đan dược, hy vọng những đan dược kia có thể giúp ta sớm ngày đột phá luyện khí tầng 2. Nói thầm một tiếng, Dư Hổ thu hồi ánh mắt, dọc theo phủ hành lang bắt đầu cho khu vực khác con cá cho ăn. Chương 643, Lôi Viêm Định chương 643, Lôi Viêm Định rất nhanh, Dư Hổ đi vào ngư đường trung tâm trên đỉnh đài. Nơi này có thể nhìn quanh cả khối ngư đường. Đang chuẩn bị tiến về một bên khác, Dư Hổ đột nhiên chú ý tới trong đó một khối khu vực bọt nước văng khắp nơi. Tình huống như thế nào? Dư Hổ định thần nhìn lại, phát hiện là một con cọp đầu cá chính đuổi theo một đầu cá đuôi phượng. Đầu hổ cá làm sao lại chạy đến đâu bên trong? Dư Hổ quay đầu nhìn một phía, phát hiện cá đuôi phượng cùng đầu hổ cá ao khoảng cách đá san hô chẳng biết lúc nào xuất hiện một lỗ hổng. Từ trên dấu vết nhìn, nghĩ đến đầu hổ cá phá vỡ đá san hô đi tới cá đuôi phượng sinh hoạt khu vực. Lúc này đầu hổ cá còn tại đuổi theo cá đuôi phượng bị buộc đến nơi hẻo lánh, đầu hổ cá hé miệng hướng về không đường có thể trốn cá đuôi phượng tới. Không được, phát giác được cá đuôi phượng tao ngộ nguy hiểm, Dư Hổ vội vàng nhảy vào trong ao. Cứ việc Dư Hổ phản ứng cấp tốc, nhưng cá đuôi phượng kia xinh đẹp cái đuôi vẫn là bị cắn rơi một khối. Lần này xong, Dư Hổ ôm ấp dây rủa lấy đầu hổ cá, trong lòng một trận tuyệt vọng. Cái này cá đuôi phượng là đại tiểu thư thích nhất cá một trong, mỗi lần tới đều sẽ hào hào thưởng thức. Hiện tại đẹp mắt nhất cái đuôi bị hao tổn, nếu như bị đại tiểu thư phát hiện, hậu quả kia. Dư Hổ, ngươi trong nước làm cái gì? Đang lúc Dư Hổ lo lắng không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên nghe được Tạ Ngọc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Tạ Ngọc phi thân mà xuống, đi vào đình đài. Đại tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Dư Hổ thanh âm không lưu loát. Ta tới xem một chút con cá. Đúng, ngươi ôm đầu hổ cá khô sao? Tạ Ngọc hiếu kỳ hỏi. Ta. Dư Hổ không biết như thế nào cho phải, do dự một chút quyết định chi tiết bẩm báo. Đại tiểu thư, ta hôm nay tới cho con cá cho ăn, nhìn thấy đầu hổ cá chạy đến cá đuôi phượng bên này, là ta quản lý bất lực, mời đại tiểu thư trách phạt. Nói rõ xong hết thảy, Dư Hổ đứng ở trong nước túi đầu nhận phạt. Dạng này à? Tạ Ngọc nhìn thoáng qua cái đuôi thiếu thốn một khối lớn cá đuôi phượng, trong mắt lóe lên đau lòng. lại liếc mắt nhìn trong ngực dư hổ rẽ rùa đầu hổ cá, về sau lại nhìn một chút bị đánh tới đá san hô. Tựa hồ phát hiện cái gì, Tạ Ngọc cuối cùng nhìn về phía túi đầu dư hổ. Dư hổ, cái này cũng không trách ngươi.
Không trách ta.
Đại tiểu thư ngươi. Dư hổ kinh ngạc ngẩng đầu. Cái này cá đuôi phượng thế nhưng là Tạ Ngọc thích nhất cá nhà, coi như đại tiểu thư tâm địa thiện lương, cũng nên sinh khí mới đúng. Dư hổ đã làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị, thậm chí là bị đuổi ra thành Ngọc Tông. Là ngư đường chia cắt trận pháp xảy ra vấn đề, cho nên gia hỏa này mới chạy đến bên này. Tạ Ngọc giải thích nói. Nhiều như vậy loại chân quý loài cá nuôi cùng một chỗ, đương nhiên cần chia cắt tốt riêng phần mình khu sinh hoạt vực, phòng ngừa đánh nhau, chém giết. Cái này đá san hô chỉ là vì mỹ quan mà thiết kế, chân chính tạo tác dụng vẫn là trong nước chia cắt trận pháp. Ra loại sự tình này trách không được ngươi, dư hổ ngươi không nên tự trách. Tạ Ngọc ôn nhu nói. Đại tiểu thư, ta. Nghe được đại tiểu thư như thế thông cảm mình, dư hổ cảm động nói không ra lời. Ngươi trước đem cái này lịch ngậm đầu hổ cá trả về, sau đó ra cố một chút nơi này, ta lát nữa tìm người tới đem trận pháp giữ gìn một chút. Tạ Ngọc phân phó nói. Được rồi, đại tiểu thư, ta cái này phải. Dư hổ đội vàng đáp ứng. Nói liền ôm đầu hổ cá nước chảy đi đến bị phá hư đá san hô bên cạnh. Đem đầu hổ cá ném đến bên kia, dư hổ túi người lặn xuống nước, sẽ bị đụng ngã đá san hô đỡ dậy. Nhìn thấy dư hổ trong nước hành động có chút không tiện, Tạ Ngọc từ trong túi chứa vật xuất ra một viên hạt châu màu xanh. Dư hổ, tiếp lấy. Tạ Ngọc ném ra hạt châu. Nghe được thanh âm, dư hổ từ trong nước ngẩng đầu, nhìn thấy hạt châu, ngay cả vội vươn tay tiếp được. Hạt châu màu xanh tới tay, dư hổ chung quanh nước lập tức bị ngăn cản đến ngoài một thước, hình thành một cái hình tròn bong bóng. Đại tiểu thư, đây là. Nhìn xem hạt châu tạo thành tràng cảnh, dư hổ khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đây là tị thủy châu, gặp nước bất xâm, còn có thể nước bên trong bảo trì hô hấp, thuận tiện ngươi ở trong nước hành động, ngươi cầm trước dùng đi. Tạ Ngọc mở miệng giải thích. Đại tiểu thư, đây cũng quá quý giá ta không thể nhận. Thấy là như thế bảo vật, dư hổ đưa tay nghĩ phải trả lại. Cũng không phải đưa cho ngươi, chỉ là tạm thời để ngươi sử dụng chờ ngư đường sửa chữa tốt ngươi, nhưng là muốn đưa ta. Tạ Ngọc lộ ra hoạt bát tiêu dung. Nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa Tạ Ngọc, dư hổ trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp, giơ lên tay cũng dừng tại giữa không trung. Tốt, ngươi trước mau lên, ta trở về nói một tiếng. Tạ Ngọc đứng dậy bay khỏi, thân ảnh điệu điệu ở trên trời biển như du long. Nha. Dư hổ đáp ứng một tiếng, biểu lộ sững sờ, thẳng đến không nhìn thấy Tạ Ngọc thân ảnh, mới thất vọng mất mát thu tầm mắt lại. Trở lại biệt tử, Tạ Ngọc xuất ra truyền âm phủ, muốn gọi sư Minh Phong tiến qua đến giúp đỡ nhìn xem trận pháp. Lúc này một bóng người hướng về nàng viện tử bay tới. A cha, sao ngươi lại tới đây? Tạ Ngọc kinh ồ một tiếng, phát hiện là phụ thân của nàng Tạ Bất Phàm, đội vàng chạy chậm đến tới chào hỏi. Ta làm sao lại không thể tới nha? Tạ Bất Phàm hạ xuống đến mặt đất, cương chiều sờ lên Tạ Ngọc đầu. Ngươi là cha ta, đương nhiên có thể đến rồi. Tạ Ngọc lộ ra xinh xắn tiểu dung, vừa nói vừa đột nhiên nói sang chuyện khác. Đúng rồi, cha, gần nhất ngươi chạy đi đâu rồi? Nói Tạ Ngọc lôi kéo Tạ Bất Phàm đi vào trong sân bàn đá ngồi xuống. Ta gần nhất đi Lôi Viêm Định. Tạ Bất Phàm sau khi ngồi xuống nói. Lôi Viêm Định. Cha ngươi đi vậy làm sao đều không cùng ta nói, ta cũng nghĩ đi. Tạ Ngọc nghiêng đầu một chút, cong lên miệng, một bộ lao cha đi ra ngoài chơi không mang theo nàng tư thế. Lôi Viêm Định cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Tạ Bất Phàm cười đập vỗ tay của nữ nhi. Ta mặc kệ, ta cũng nghĩ đi. Tạ Ngọc rút về tay, cầm ngược ở Tạ Bất Phàm cánh tay lung lay, mở ra nũng nịu hình thức. Ngưng 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 đừng lung lay, lại lắc xuống dưới. Ta cái này thân lao cốt đầu coi như bị ngươi lắc tan thành từng mảnh, cha ngươi liền sẽ cùng ta nói đùa, không muốn mang ta đi ra ngoài chơi cứ việc nói thẳng. Tạ Ngọc quay qua đầu, một bộ giận dỗi dáng vẻ. Dù sao cha hắn thế nhưng là hóa thần tu sĩ, thể cốt làm sao có thể nhoáng một cái liền tan đâu. Ai Ngọc Nhi à, Tạ Lôi Viêm Định thật không phải cái gì tốt chỗ, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài chơi, ta lần sau dẫn ngươi đi địa phương khác chơi. Nữ nhi không Tạ Bất Phàm thỏa hiệp nói.
Thật?
Lúc nào? Tạ Ngọc quay đầu, một mặt kinh hỉ. Đây,
một năm sau đi.
Tạ Bất Phàm nghĩ nghĩ rồi nói ra.
A, một năm sau.
Tạ Ngọc lộ ra một bộ ngươi tại cùng ta nói đùa biểu lộ. Gần nhất một năm ta có chuyện trọng yếu làm, không rảnh chơi với ngươi. Lão phụ thân Tạ Bất Phàm bất đắc dĩ giải thích. Ta mặc kệ, từ lần trước cùng Phong sư huynh làm nhiệm vụ, ta đều một năm không có ra đảo lại không đi ra ngoài chơi, ta muốn phải ngạt chết. Tạ Ngọc lần nữa mở ra nũng nịu hình thức. Thanh Ngọc đảo như thế đại địa phương còn chưa đủ ngươi chơi nha. Nghe được nữ nhi khoa trương ngữ, Tạ Bất Phàm âm thầm liếc mắt. Thanh Ngọc đảo ta đều sinh sống hơn 20 năm, có thể chơi địa phương ta đều chơi hết, một chút ý tứ đều không có. Ai Ngọc Nhi, ngươi cái này. Ngay tại Tạ Bất Phàm cùng nữ nhi lúc nói chuyện, dư hổ đột nhiên đi đến. Chương 644, mỹ vị đầu hổ cá. Chương 644, mỹ vị đầu hổ cá đây. Gặp qua phong chủ, quay dậy, tiểu nhân cái này liền rời đi. Gặp Tạ Bất Phàm tại, gia cố tốt ngư đường, dư hổ sửng sốt một chút, ý thức được mình tới không phải lúc, cung kính hành lễ qua đi liền muốn cáo từ rời đi. Ai, dư hổ, ngươi chờ một chút. Ngay tại dư hổ quay người lúc, Tạ Ngọc đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Đại tiểu thư, ngài có gì phân phó? Dư hổ dừng lại cung kính hỏi thăm. Ta nhớ được ngươi biết nấu ăn đúng không, cá sẽ làm sao? Tạ Ngọc hỏi.
Sẽ.
Dư hổ đội vàng đáp ứng. Hắn thân là ngư dân đương nhiên sẽ làm cá. Vậy là tốt rồi, ngươi đem vừa mới cái kia đầu hổ cá bắt lên đến, làm thành đồ ăn sau đó đưa tới. Tạ Ngọc phân phó nói.
A.
Nghe được yêu cầu này, dư hổ sững sờ, trong hổ cá đều là Tạ Ngọc bà bối, không nghĩ tới hôm nay muốn bắt đi lên ăn. Suy nghĩ một chút, dư hổ suy đoán có thể là đầu kia đầu hổ cá vừa mới cắn xấu cá đôi phượng cái đôi nguyên nhân. Chớ ngẩn ra đó, nhanh đi, nhớ kỹ làm tốt ăn chút, ta muốn bắt nó chiêu đãi ta cha. Tạ Ngọc thúc giục nói.
Được rồi, tốt, ta cái này đi làm.
Dư Hổ đáp ứng một tiếng, đội vàng rời đi viện tử. Nguyên bản hắn là nghĩ trả lại Tị Thủy Châu, hiện tại xem ra chỉ có thể trước làm cá. Đi vào ngư đường, Dư Hổ nhảy đi xuống, đem phạm sai lầm đầu hổ cá bắt lấy.
Ai ngươi nói ngươi hảo hảo vì sao muốn đi cắn cá đuôi phượng đâu? Lần này tốt, đại tiểu thư tức giận, mạng ngươi cũng mất.
Nói một mình một phen, Dư Hổ ôm không ngừng dây rủa đầu hổ cá trở lại mình phòng nhỏ phòng bếp. Rất nhanh trong phòng bếp chuyển đến khói lửa. Lần nữa ra, đầu hổ cá trở thành một mâm lớn cá kho bị Dư Hổ bưng trong tay. Đi vào biệt tử, gặp đại tiểu thư cùng nàng cha còn tại nói chuyện phiếm, đem nốt tốt cá sau khi để xuống liền lập tức rời đi. Gặp món chính tới, Tạ Ngọc xuất ra bộ đồ ăn, mang lên rượu. Sau đó kẹp bên trên một khối thịt cá đưa đến Tạ Bất Phàm trong chén.
Cha, ngươi mau đếm thử con cá này vừa mới nói chuyện phiếm bên trong, Tạ Bất Phàm đã biết được đầu hổ cá khô chuyện xấu.
Bình thường con cá này đều là nữ nhi của hắn bà bối, hiện tại có cơ hội nếm thử hương vị, Tạ Bất Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Tốt tốt tốt, ta cái này nếm thử. Tạ Bất Phàm kẹp lên miếng cá đưa vào trong miệng.
Nô con cá này hương vị coi như không tệ, lướt qua một ngụm, Tạ Bất Phàm hài lòng gật đầu.
Kia là đương nhiên rồi. Đây chính là con gái của ngươi tuyển chọn tỉ mỉ ra cá, nói Tạ Ngọc kẹp lên bong bóng cá bộ vị thịt bắt đầu ăn.
Nô hương vị coi như không tệ, Dư Hổ tay nghề có thể nha.
Tạ Ngọc ở trong lòng thầm khen một tiếng.
Nuốt xuống trong miệng thịt cá, Tạ Ngọc lần nữa cho lão cha gấp thức ăn.
Cha, ngươi cũng nếm thử con cá này bụng, nhưng nội.
Tốt tốt tốt, Tạ Bất Phàm cười đáp ứng.
Hai người vừa nói chuyện một bên ăn cá, Tạ Ngọc dành thời gian cho lão cha châm bên trên rượu ngon.
Rất nhanh hai người ăn no, trong mâm thịt cá còn lại non nữa.
Không phải hương vị không tốt, thật sự là đầu hổ miếng cá đầu quá lớn, hai người ăn không hết.
Cha, ngươi ăn cá của ta, hiện tại có phải hay không nên đáp ứng yêu cầu của ta à nha?
Tạ Ngọc để đũa xuống, một mặt giảo hoạt.
Yêu cầu?
Yêu cầu gì?
Tạ Bất Phàm đặt chén rượu xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Cha,
ngươi không nên cùng ta giả bộ hồ đồ. Tạ Ngọc đứng người lên, lôi kéo lao cha tay chính là một trận lay động.
Tốt, tốt, ta đã biết đừng lung lay, lại lát muốn rời ra từng mảnh.
Tạ Bất Phàm ngay cả vội xin tha.
Thứ cái này còn tạm được gặp lao cha thỏa hiệp, Tạ Ngọc nhẹ hừ một tiếng lần nữa ngồi xuống.
Ai làm sao lại bày ra cái này mê gây nữa như đâu?
Tạ Bất Phàm ngẩng đầu nhìn trời.
Nghĩ nghĩ về sau, Tạ Bất Phàm mở miệng nói ra, gần nhất sóng xanh quần đảo tổ chức Thăng Tiên Đại hội, ngươi liền hòa phong mũi tên cùng nhau đi đi.
Sóng xanh quần đảo,
Thăng Tiên Đại hội.
Tạ Ngọc trong mắt đi lòng vòng, lập tức hứng thú.
Thăng Tiên Đại hội chính là tông môn chiêu thu đệ tử hoạt động.
Đông Hải bên bờ, ngoại trừ bọn hắn Thanh Ngọc Tông, còn có không ít những tông môn khác.
Sóng xanh quần đảo thuộc về công cộng khu vực, là các nhà tông môn đệ tử tới nguyên địa, cách mỗi 5 năm những tông môn này liền sẽ liên hợp triệu mở một lần Thăng Tiên Đại hội.
Thanh Ngọc Tông cũng là một cái trong số đó.
Thế nào?
Muốn hay không đi?
Tạ Bất Phàm hỏi.
Ta đương nhiên muốn đi a, không chỉ có muốn đi, ta còn muốn cho Thanh Ngọc Tông tuyển nhận mấy cái đệ tử thiên tài đâu.
Tạ Ngọc vỗ vỗ ngực. Chỉ cần ngươi không chuyện xấu, ta liền thắp nhang cầu nguyện đến kia nghe nhiều nghe người phong sư mình.
Nói Tạ Bất Phàm đứng dậy.
Cha, ngươi muốn đi nha.
Tạ Ngọc đi theo tới.
Đúng vậy à, cái này ăn cũng ăn, uống cũng uống. Ngươi sự tình ta cũng đáp ứng, nếu ngươi không đi, ngươi đoán chừng lại muốn đánh bảo bối trên người ta chủ ý.
Nữ nhi xáo lộ bọn họ thành, đáng tiếc lần này ra ngoài hắn cũng không có đạt được cái gì vật kỳ quái cho Tạ Ngọc làm lễ vật.
Ai làm sao lại thế? Tạ Ngọc một mặt trột dạ biểu lộ.
Ta còn không biết ngươi cha ta trở về, Thăng Thiên Đại hội sự tình ngươi nhớ kỹ, Hòa Phong mũi tên nói một chút.
Nói, Tạ Bất Phàm phi thân rời đi, sợ nữ nhi gọi lại hắn chán ghét bảo bối.
Có thể đi ra ngoài chơi, Tạ Ngọc chỗ nào còn sẽ quan tâm những cái kia đồ chơi nhỏ, lúc này cười vui vẻ đưa tiễn lao cha rời đi.
Cha, ngươi đi thong thả nha.
Phía ngoài Dư Hổ nhìn thấy Tạ Bất Phàm rời đi, lần nữa đi vào Tạ Ngọc biệt tử.
Đại tiểu thư,
Dư Hổ, ngươi tới thật đúng lúc.
Dư Hổ vừa muốn nói gì, liền bị Tạ Ngọc đánh gãy.
Ngươi đem nơi này dọn dẹp một chút, ta có việc phải đi ra ngoài một bận.
Tạ Ngọc chỉ trên bàn canh thừa thịt nguội,
nói liền thi triển thuật pháp bay đến trên trời.
Gặp Tạ Ngọc muốn rời khỏi, Dư Hổ liền bội hỏi, đại tiểu thư, kiêm ngư đường trận pháp,
đối còn có.
Nói, Dư Hổ đưa tay móc móc túi,
cái kia trận pháp nha,
chờ ta trở lại lại nói. Dù sao làm chuyện xấu đầu hổ cá đã không có ở đây.
Dứt lời, Tạ Ngọc liền không kịp chờ đợi bay mất.
Dư Hổ há hốc mồm, nâng tay lên đỉnh trệ giữa không trung.
Trong lòng bàn tay chính là một viên hạt châu màu xanh.
Đại tiểu thư chuyện gì vội vã như vậy nha, xem ra cái này Tị Thủy Châu đến lần sau trả lại nàng.
Đem Tị Thủy Châu một lần nữa cất kỹ, Dư Hổ nhìn về phía trong viện bàn đá.
Tạ Ngọc trước khi đi căn dặn hắn đem đồ vật thu thập xong.
Đi vào cạnh bàn đá, đem bát đũa chén rượu cái gì sau khi thu thập xong, Dư Hổ nhìn về phía còn lại đầu hổ cá.
Còn lại nhiều như vậy, đồ đáng tiếc.
Con cá này mặc dù chân quý, nhưng đối đại tiểu thư tới nói không tính là gì, nghĩ đến là sẽ không ăn đồ ăn thừa, mà lại vừa mới nói thanh lý, mà không phải tổn chữ.
Suy tư một lát, Dư Hổ quyết định đem còn lại thịt cá mang về mình ăn.
Dọn dẹp xong mặt bàn, Dư Hổ bưng còn lại gần một nửa thịt cá trở về mình phòng nhỏ.
Chân quý như vậy cá ta còn là lần đầu tiên ăn đâu.
Dư Hổ cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối thịt cá đưa vào trong miệng, nhấm nuốt hai lần, con mắt đột nhiên sáng lên.
Nô quá mỹ vị.
Dư Hổ cảm thán một câu, tăng nhanh ăn tốc độ.
Rất nhanh thịt cá bị ăn một tia không dư thừa.
Ăn ngon thật nha, chắc không được con cá này bán đắt như vậy, còn có tiền mà không mua được.
Dư Hổ lau miệng, đứng dậy chuẩn bị rửa chén.
Đột nhiên một dòng nước ấm từ trong bụng nổ tung.
Đây là?
Dư Hổ trong lòng giật mình, vội vàng buông xuống đĩa, đi vào giường vừa bắt đầu ngồi xuống tu luyện.
Chương 645,
Hình cá trạng thiên tài địa bảo chương 645, hình cá trạng thiên tài địa bảo lại mở mắt lúc đã là ban đêm. Tu vi của ta vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Dư Hổ trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Vừa mới thành quả tu luyện trọn vẹn tương đương với hắn mấy tháng khổ tu. Nguyên nhân vẹn vẹn ăn non nửa đầu hổ cá. Cái này đầu hổ cá hiệu quả lại lốt như vậy, chắc không được có tiền mà không mua được đâu. Dư Hổ cảm thán một tiếng, nhìn ra phía ngoài, phát hiện sắc trời đã đại hắc. Đã trễ thế như vậy, cũng không biết đại tiểu thư có chưa có trở về. Dư Hổ đứng lên, dự định đi ra xem một chút. Đi vào tạ ngọc bên ngoài viện, bên trong yên tĩnh, cũng không có ánh đèn sáng lên. Xem ra đại tiểu thư còn chưa có trở lại. Dư Hổ quay người đi trở về, đi ngang qua ngư đường bên cạnh, hắn không tự chủ dừng bước lại. Chỉ là non nửa đầu hổ cá liền có hiệu quả như thế, nếu là đem trong này cá ăn hết, kia tu vi của ta muốn đạt tới loại trình độ nào? Nhìn xem tại ánh trăng chiếu dọi xuống sóng gợn lăn tăn mặt hồ, còn có dưới nước du động con cá, Dư Hổ không nhịn được nghĩ nói. Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị hắn vung ra náo hải. Những này cá đều là đại tiểu thư bà bối, Dư Hổ ngươi vậy mà nghĩ ăn bọn chúng, không muốn sống nữa sao? Ba ba. Vỗ vỗ mặt, tiêu trừ vừa mới kia lớn mật ý nghĩ, Dư Hổ trở về phòng nhỏ. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, Dư Hổ theo thường lệ bắt đầu cho cá ăn. Kết thúc công việc thường ngày, Dư Hổ đi vào Tạ Ngọc biệt tử, nghĩ phải trả lại Tị Thủy Châu. Kết quả Tạ Ngọc không tại. Buổi chiều, Dư Hổ mang theo Tạ Ngọc ban thưởng linh thạch xuống núi, mua một chút tăng tiến tu vi đan dược. Mua sắm đan dược về sau, Dư Hổ liền không kịp chờ đợi phục dụng đan dược nếm thử tu luyện. Một đêm qua khứ, hiệu quả có, nhưng cũng không nhiều, cùng ngày hôm qua non nửa đầu hổ cá không cách nào so sánh được. Đan dược này vậy mà không sánh bằng thịt cá, thật là lạ. Dư Hổ nói thầm một tiếng, đứng dậy mở cửa bắt đầu thường ngày cho cá ăn. Kết thúc về sau, Dư Hổ lần nữa đi vào Tạ Ngọc biệt tử, hôm nay Tạ Ngọc vẫn là không ở nhà. Suy nghĩ một lát, Dư Hổ dự định đi tàng thư lâu tra tìm một cái liên quan tới chân quý cá loại tư liệu. Đi vào tàng thư lâu, thật đúng là tìm được một bản liên quan tới loại nào sống dưới nước loại cá giới thiệu. Trong đó có hắn nếm qua đầu hổ cá. Nguyên lai là dạng này, đầu hổ cá là linh ngư nha, chắc không được hiệu quả tốt như vậy. Nhìn xem tư liệu, Dư Hổ minh bạch hết thảy. Chân quý cá loại cũng là có đẳng cấp phân chia, hắn một năm trước cùng A Cường bắt được 7 thải điệp cá chỉ có thể coi là phàm cá. Chỉ là dài đẹp mắt, cho nên giá cả mới quý, cũng không tính chân chính hi hữu loại cá. Phàm cá phía trên là linh ngư, cái này cá thể nội giàu có linh khí, sinh dài thời gian lâu dài có thể sinh ra linh trí, thậm chí có thể vượt qua lôi kiếp hóa thân thành yêu. Tạ Ngọc ngư đường bên trong nuôi phần lớn đều là chưa khai trí linh ngư. Đương nhiên có lẽ có khai trí cũng có nói, dù sao khai trí không có nghĩa là biết nói tiếng người. Không nói lời nào, Dư Hổ không phát hiện được cũng bình thường. Dư Hổ tiếp tục đọc qua trong tay sách. Linh ngư thì không chỉ có thể tăng tiến tu vi, có chút cá còn có hiệu quả đặc biệt. Tỷ như tăng cường thể chất, miễn dịch độc tố, gãy chi trùng sinh vân vân. Nhìn trong tay tư liệu, Dư Hổ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là ta có thể bắt được một đầu dạng này cá liền tốt đã đây là. Dư Hổ không ngừng đọc qua, lật đến trong đó một tờ, đột nhiên kinh ổ một tiếng, dừng lại động tác. Chỉ gặp trang sách bên trên vẽ lấy một con sinh động như thật tròn vo cá nóc cá. Thất bảo cá nóc. Dư Hổ niệm nổi danh tự, từ quan sát kỹ, đột nhiên nghĩ đến cái này thất bảo cá nóc mình đã từng thấy. Cái này không phải liền là một năm trước ta gặp được con kia à? Dư Hổ vội vàng xem xét thất bảo cá nóc giới thiệu. Thất bảo cá nóc, thịt cá, xương cá, da cá, mắt cá, cá não, bong bóng cá, cá lá gan cứ gọi chung thất bảo. Nhìn xem thất bảo cá nóc giới thiệu, Dư Hổ càng xem càng chấn kinh. Thịt cá giàu có linh khí có thể tăng tiến tu vi, xương cá cường tráng xương cốt, da cá gia tăng phòng ngự để làn da càng có tính bền dẻo, mắt cá mắt sáng thậm chí có thể để mù lòa phục minh, cá não tăng lên tư chất tu luyện, bong bóng cá gia tăng tự lành năng lực, cá lá gan có thể giải bắt đầu. Nếu như Lâm Nguyên cũng nhìn thấy phần này giới thiệu, liền biết vì sao thất bảo thiên phú tại hệ thống nơi đó giá trị 1000 sinh tồn điểm rồi. Thế này sao lại là cá nha, cái này hoàn toàn là hình cá trạng thiên tài địa bảo a. Xem hết giới thiệu, Dư Hổ khiếp sợ không thôi, đặc biệt là cá não công hiệu, tăng lên tư chất tu luyện. Cái này muốn là nói thật, vậy ta bắt phẩm thủy linh căn chẳng phải là được cứu rồi. Dư Hổ cầm sách tay có chút run rẩy. Một năm này hắn cũng không phải uổng phí phi thường rõ ràng linh căn đẳng cấp đối tu luyện tầm quan trọng. Hắn bắt phẩm thủy linh căn, coi như tu luyện cả một đời, cũng không đột phá nổi trúc cơ. Hiện tại có tăng lên linh căn cơ hội, Dư Hổ chỗ nào vẫn ngồi yên. Thất bảo cá nóc ca, hy vọng nó còn ở mảnh này hải vực. Bụp một tiếng đem sách khép lại, trả về chỗ cũ, Dư Hổ không kịp chờ đợi rời đi tàng thư lâu. Trở lại trụ sở, Dư Hổ bắt đầu làm chuẩn bị. Bởi vì có công việc mang theo, hắn nghĩ rời đi, nhất định phải hướng đại tiểu thư xin phép nghỉ. Thế nhưng là đại tiểu thư không ở nhà, Dư Hổ chỉ có thể một bên làm chuẩn bị một bên chờ đợi Tạ Ngọc xuất hiện. Lại đợi 3 ngày, vẫn như cũ không thấy đại tiểu thư thân ảnh, Dư Hổ rốt cuộc không chờ được. Ra ngoài tìm người nghe được biết, đại tiểu thư vài ngày trước liền dẫn đội tiến về sóng xanh quần đảo, tham gia 5 năm một lần thăng tiên đại hội. Dựa theo những năm qua kinh nghiệm, đại khái cần 1 tháng thời gian mới có thể trở về. 1 tháng a, hiện tại còn lại hơn 20 ngày, muốn chờ sao? Dư Hổ ngồi tại gian phòng tự hỏi, trong lúc lơ đãng nhìn thấy đặt ở trong hộp Tị Thủy Châu. Tị Thủy Châu hắn dùng qua, hiệu quả phi thường cường đại, không chỉ có thể để hắn trong nước hành động tự nhiên, tạo ra bong bóng còn có rất mạnh lực phòng ngự. Nếu như đang tìm kiếm thất bảo cá nóc hành động bên trong có thể dùng đến Tị Thủy Châu, như vậy thành công bắt sát suất đem ra tăng thật lớn. Nếu như chờ đại tiểu thư trở về, hắn nhất định phải trả lại Tị Thủy Châu. Nghĩ tới đây, Dư Hổ cảm thấy không thể chờ. Về phần ngư đường thường ngày dưỡng ngư công làm, trước khi đi nhiều cho hắn điểm, sau khi trở về bổ khuyết thêm. Về phần ở giữa trong khoảng thời gian này, những cái kia cá nếu là đói bụng, hoàn toàn có thể ăn trong hồ cây rong nha. Trọng yếu nhất chính là hắn chuyến này không cần thời gian quá dài. Bởi vì hơn 20 ngày sau Tạ Ngọc liền trở lại, hắn khẳng định là muốn trước lúc này trở về. Nếu là có được Tị Thủy Châu, 20 ngày cũng không tìm tới thất bảo cá nóc, như vậy chỉ có thể chứng minh hắn vận mệnh đã như vậy. Làm ra quyết định kỹ càng, Dư Hổ lập tức hành động. Đem cá cho ăn no mê mẩy về sau, Dư Hổ thu thập xong chuẩn bị đồ vật rời đi tông môn. Hai ngày sau, một chiếc thuyền đánh cá dừng lại tại một năm trước Dư Hổ nhìn thấy thất bảo cá nóc xuất hiện địa phương. Nơi này cũng là bạn tốt của hắn A Cường tử vong địa điểm. Lại về tới đây nha, đáng tiếc A Cường người đã chết. Dư Hổ nhìn xem mặt biển, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Lúc trước bọn hắn ước định qua chờ có tiền liền đi bên trong đảo tham gia Thanh Ngọc Tông nhập môn khảo hạch. Hiện tại hắn trở thành tu tiên giả, mà A Cường lại vĩnh viễn biến mất tại mảnh này trong biển. Cảm thán một phen, Dư Hổ xuất ra một cái bình nhỏ hướng biển bên trong vung vào mồi nhử. Nhớ kỹ lần trước chính là vung vào mồi nhử về sau, thất bảo cá nóc mới xuất hiện. Dư Hổ lập lại chiêu cũ, muốn dùng cái này đến hấp dẫn thất bảo cá nóc xuất hiện. Chương 646, thiên tài địa bảo. Không, là vật bất tường. Chương 646, thiên tài địa bảo. Không, là vật bất tường. Mồi nhử vào nước, không bao lâu liền dẫn tới con cá tranh đoạt, bên trong thậm chí có bảy thải điệp cá giá cả cỡ này cao phẳng cá. Cứ việc loài cá đông đảo, nhưng đáng tiếc là thất bảo cá nóc cũng không ở tại bên trong. Xem ra không ở nơi này, lại đi phụ cận thử một chút tốt. Nhìn xem bầy cá rời đi, cũng không thấy thất bảo cá nóc bóng dáng, Dư Hổ điều khiển thuyền đánh cá rời đi nguyên địa hướng về chung quanh bắt đầu tìm kiếm. Lâm Nguyên lúc này còn không biết có người ở trên biển tìm khắp nơi hắn đâu. Bất quá biết cũng không cần gấp, hắn sớm liền rời đi chuyển sinh điện, hiện đang một mực ốn tại cá trình điện bên này tu luyện. Hắn bên này khoảng cách chuyển sinh điểm có ngàn dặm khoảng cách. Ra ngoài kiếm ăn lúc, Lâm Nguyên cũng sẽ không chạy bao xa. Cho nên coi như Dư Hổ tìm khắp cả kia phiến hải vực cũng tìm không thấy Lâm Nguyên. Mười ngày quá khứ, quả nhiên, tìm kiếm phụ cận hơn 10 dặm phạm vi, Dư Hổ không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ kia thất bảo cá nóc chạy, vẫn là nói mồi này đối thất bảo cá nóc không có lực hấp dẫn. Hiện tại mua được mồi nhử đã toàn bộ sử dụng hết. Không có mồi nhử, nghĩ tại vùng biển này tìm kiếm thất bảo cá nóc quả thực là mò kim đáy biển. Có thể để hắn cứ thế mà đi, hắn lại không cam tâm. Trên thuyền suy nghĩ thật lâu, Dư Hổ quyết định tự mình xuống nước đi tìm. Nói không chừng hắn vận khí tốt, cuối cùng này mấy ngày chính dễ dàng đụng phải con kia thất bảo cá nóc. Giấu trong lòng Tị Thủy Châu, cầm trong tay mua được hai tay pháp khí, Dư Hổ nhảy xuống nước. Vào nước về sau, Tị Thủy Châu tại quanh thân chống ra một mét phạm vi bong bóng. Nếm thử di động, cùng trước đó sử dụng hiệu quả đồng dạng. Dư Hổ lặn xuống, bắt đầu ở biển dưới mặt tìm kiếm khắp nơi. Cái này một tìm lại là 7 ngày. Lúc này khoảng cách Tạ Ngọc tham gia Thăng Tiên Đại hội trở về ngày còn sót lại 3-4 ngày. Làm sao khắp nơi đều không có? Dư Hổ lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra ta cuối cùng không phải kia tiên tuyển chi tử nha, được rồi, trở về đi. Dư Hổ bắt đầu nổi lên, đột nhiên đáy biển một trận quần quần sóng ngầm. Chuyện gì xảy ra? Dư Hổ giật mình, ổn định Tị Thủy Châu bạc khí, xem xét bốn phía. Sau đó nhìn thấy nghiêng xuống phương tại chỗ rất xa có tinh hồng quang mang xuất hiện. Cái này ánh sáng, chẳng lẽ là thiên tài địa bảo xuất thế? Dư Hổ trong lòng vui mừng, vội vàng điều khiển Tị Thủy Châu, hướng quang mang chỗ di động. Lâm Nguyên chuyển sinh tới vị trí, một điểm hồng quang chợt hiện. Điểm sáng sau khi xuất hiện, hình thành một cái trống rỗng, không hề đứt đoạn xoay tròn mở rộng. Xoay tròn quá trình bên trong, nước biển chung quanh bị lượng lớn hút vào, dẫn phát đáy biển mạch nước ngầm. Mở rộng đến nhất định phạm vi, một đầu tráng kiện tinh hồng huyết đục cánh tay từ trong thông đạo nô ra. Rốt cục đã thông. Một câu không biết tên ngôn ngữ từ trong thông đạo vang lên, huyết đục cánh tay lay lấy thông đạo bên dưới, không ngừng dùng sức, tựa hồ nghĩ toàn bộ thân thể chui ra ngoài. Đáng tiếc đồ vật bên trong thể tích tựa hồ quá lớn, ra quá trình 10 phần tốn sức. Bị thông đạo biên giới róc thịt cọ hạ đại lượng huyết đục, một cái huyết đục tạo thành, không có mắt không miệng không mũi không thai đầu chui ra. Oeng. Ngay tại huyết đục đầu chui lúc đi ra, mấy ngàn mét hạ đáy biển đột nhiên vỡ ra, lượng lớn dung nham dâng trào mà lên. Cùng lúc đó, trên mặt biển, phong vân đột biến. Một đóa khi độ kiếp mới có thể xuất hiện kiếp vân chống rông xuất hiện. Kiếp vân sau khi xuất hiện không cần một lát, liền khuyết tán đến trăm dặm đường kính. Trăm dặm đường kính còn không phải kiếp này mây cực hạn, nhưng tựa hồ là có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh, để kiếp này mây có chút đã đợi không kịp. Không đợi khuyết tán đến cực hạn khoảng cách, kinh khủng lôi điện đột nhiên hướng về mặt biển đánh xuống. Biển dưới mặt, kia huyết nục đầu chui ra thông đạo về sau, vừa mới chuẩn bị đem một cái tay khác cánh tay rút ra. Đột nhiên một đạo tử sắc kiếp lôi xuyên qua sâu mấy trăm thước nước biển hướng về đầu của hắn bổ tới. Oeng! Điện quang bùng lên, chiếu sáng cả đáy biển. Thẻ ở trong đường hầm huyết nục cự nhân bị kia kinh khủng cấp sét đánh trúng, trên đầu một khối lớn huyết nục lúc này hóa thành một biển. Rầm rầm rầm. Xác định trúng đích mục tiêu, trên mặt biển, kiếp vân không ngừng khuyết trương thể tích lớn, các loại lôi kiếp liên tiếp không ngừng đánh xuống. Cùng lúc đó, đáy biển địa chấn càng thêm kịch liệt, kinh khủng nham tương lên cao độ cao mấy ngàn thước, đi vào thông đạo phụ cận. Nham tương hóa thành địa hỏa đem thẻ ở trong đó huyết nục cự nhân nhóm lửa. Trung quanh biển nước hình thành kinh khủng thủy áp hướng về cự nhân không ngừng để ép, tựa hồ muốn đem nhét về thông đạo. Lôi kiếp, địa hỏa, thủy áp, tam phương hợp lực, tựa hồ cũng muốn đem cái này kẹt tại thông đạo vật bất tường như vậy xóa bỏ. Trong lúc nhất thời, vùng biển này, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang rội, đất rung núi chuyển, sóng biển gào thét, giống như tận thế cảnh tượng. Dư Hổ còn không có di động bao xa, liền bị đáy biển bộc phát lôi quang thứ mắt mở không ra. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Dư Hổ khôi phục thị lực, lòng đất phun trào lửa giận, biển cả bắt đầu gào thét, lôi kiếp đánh xuống hình phạt. Cũng may Dư Hổ không phải mục tiêu của bọn nó, chỉ là bị hải lưu quét sạch, không ngừng hướng phía nơi xa phiêu lưu. đáy biển địa chấn kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng đến ở ngoài ngàn dặm Thanh Ngọc đảo.
Ừm, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy để lên bàn nước trà trong chén lắc lư, Tạ Bất Phàm đột nhiên đứng dậy,
bay đi ra bên ngoài, nhìn ra xa xa,
nơi xa sấm sét vang dội, sóng lớn ngập trời, toàn bộ biển cả giống như sôi trào.
Đây là
phi thăng cướp.
Tạ Bất Phàm đột nhiên giật mình, thử quan sát kỹ phát hiện giống như không phải.
Căn cứ ghi chép, phi thăng cướp là đại thừa tu sĩ phi thăng lên giới mới có kiếp nạn,
uy mãnh kinh khủng, mỗi một kích đều đủ để miểu sát một người độ kiếp tu sĩ.
Nhưng vận hành quy củ vẫn là như là cái khác đẳng cấp lôi kiếp, đều là đâu vào đấy, từng đạo đánh xuống.
Mà trước mắt cái này lôi kiếp, một hơi đánh xuống mấy chục đạo,
ở giữa không có chút nào khoảng cách,
tựa như vĩnh vô chỉ cảnh.
Nếu là phi thăng cướp là trình độ này, vậy thế giới này đoán chừng không ai có thể phi thăng.
Không phải phi thăng cướp,
cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Tạ Bất Phàm trong lòng chấn kinh, đứng chết chân tại chỗ.
Lúc này phát giác được động tĩnh, Thanh Ngọc Tông tu sĩ khác cũng bay ra,
nhìn thấy nơi xa giống như tận thế cảnh tượng, nhao nhao lộ ra chấn kinh biểu lộ.
Toàn tông tu sĩ lập tức tiến về Thanh Ngọc đảo ven bờ chống cự hải thiếu.
Đột nhiên một thanh âm vang vọng toàn bộ Thanh Ngọc Tông.
Tạ Bất Phàm đột nhiên bừng tỉnh, thanh âm này hắn nhận ra là tông chủ thanh âm.
Nhìn về phía lôi kiếp phương hướng, ngập trời sóng biển đã tới gần hòn đảo.
Tạ Bất Phàm không dám sóng tốn thời gian, lúc này hóa thành bột quang, hướng về bờ biển bay đi.
Thanh Ngọc Tông còn lại tu sĩ nghe được tông chủ đại nhân mệnh lệnh về sau, cũng liền bận bịu bay về phía bờ biển chống cự hải thiếu.
Đáy biển, ổ chở tàu là trên thân quấn quanh địa hỏa, kiếp lôi không ngừng nhắm đánh ở trên người hắn.
Bởi vì thân thể bị thông đạo kẹp lại, lại bởi vì kia kinh khủng thủy áp áp chế,
ổ chở tàu là không thể động đậy, chỉ có thể bị động bị đánh.
Tinh cầu ý thức sao? Vậy mà không vui như vậy nên ta.
Từ khi chui ra thông đạo, hắn cũng cảm giác được ở khắp mọi nơi áp ý ổ chở tàu là suy đoán khả năng này là tinh cầu ý thức không chào đón hắn.
Đáng tiếc hắn đoán sai nơi này cũng không phải hắn lúc đầu vũ trụ, tu tiên vũ trụ mặc dù cũng có sao trời, nhưng chủ yếu vẫn là từng cái độc lập thế giới.
Không chào đón không phải là hắn tinh cầu ý thức, mà là thế giới ý thức, đương nhiên cũng có thể nói là thiên đạo.
Ghê tởm,
nhỏ tiểu tinh cầu ý thức vậy mà như thế phách lối.
Ta là bản thể của ta tại cái này không phải đem người diệt.
Ôi trời, tao là đỉnh lấy tổn thương, ở trong lòng thầm mắng một tiếng.
Chương 647, vậy liền hủy diệt đi.
Chương 647, vậy liền hủy diệt đi.
Hắn tại lúc đầu vũ trụ thế nhưng là trong nháy mắt diệt tinh tồn tại, đâu chịu nổi dạng này bị khuất.
Đáng tiếc nơi này cuối cùng không phải tinh không vũ trụ, ôi trời, tao là thua đưa tới lực lượng có hạn.
Đối mặt thế giới ý thức khó xử, chỉ có thể bị ép bị đánh.
Uy,
bộ đủ chưa?
Không dứt đúng không?
Ôi trời, tao là chỉ lên trời gầm thét.
Không ai cho đáp lại, tiếp lôi vẫn là một khắc không ngừng đánh xuống.
Mỗi một lần lôi kiếp trúng đích, ôi trời, tao là trên thân liền có một khối huyết nhục hóa thành một mịn.
Nhưng lại tại cái kia kinh khủng tự lành ở dưới, khôi phục nguyên dạng.
Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp.
Mặc dù lôi kiếp phách không chết hắn, nhưng nếu là một mục tiêu rông dài, hắn cũng chịu không được.
Hắn tại một phương khác vũ trụ thế nhưng là hao tốn lượng lớn năng lượng mới đưa cỗ này huyết nhục phân thân đưa tới.
Rời đi tinh không vũ trụ, không chiếm được bản thể ủng hộ, tiếp tục bị đánh, cỗ thân thể này sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết.
Chẳng lẽ muốn từ bỏ thân thể này, trở về thêm đại lực lượng một lần nữa?
Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị ổ chở tàu lạ vứt bỏ.
Không đề cập tới lần này tiêu hao lực lượng đã là lượng lớn tồn tại, chính là cái này thân thể, ổ chở tàu lạ vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ.
Bởi vì cái này thân thể ẩn chứa cái kia có thể xuyên thẳng qua vũ trụ hàng rào thần kỳ cá thể tin tức, cũng chính là Lâm Nguyên tàn lưu lại tin tức.
Bởi vậy hắn mới có thể đem cỗ này huyết đục phân thân đưa tới.
Những tin tức này có duy nhất tính, liền xem như ổ chở tàu lạ cũng vô pháp phục chế phần này tin tức.
Nếu là trở về một lần nữa, không có những tin tức này tồn tại, ổ chở tàu lạ cũng không có nắm chắc có thể lần nữa xuyên qua tới.
Ta bất quá nghĩ tự do còn sống, muốn trở thành siêu thoát hết thảy tồn tại, tại sao muốn ngăn ta?
Ổ chở tàu lạ giống giận, nhưng vẫn như cũ không người đáp lại.
Theo kiếp lôi không ngừng nhằm đánh, ổ chở tàu lạ huyết nhục bắt đầu không ngừng tiêu hao.
Thân thể cũng bởi vì tiêu hao mà bắt đầu rút lại.
Thu nhỏ hình thể cũng không để cho hắn lại càng dễ từ trong thông đạo chui ra ngoài, ngược lại càng phát ra gian nan.
Cỗ này huyết nhục thân thể áp xúc toàn bộ là lực lượng, hình thể thu nhỏ, đại biểu cho hắn lực lượng bắt đầu suy yếu.
Mà lối đi kia là từ lực lượng của hắn duy trì.
Hiện tại lực lượng suy yếu, lại bị thiên đạo lôi hỏa nước ba phương diện không ngừng chèn ép, ổ chở tàu lạ rốt cục duy trì không ở thông đạo bắt đầu co vào, đem ổ chở tàu lạ thẻ cầm chặt.
Cùng lúc đó địa hỏa, cướp lôi, thủy ép còn đang không ngừng làm áp lực.
Điệp ra tổn thương, ổ chở tàu lạ thân thể không ngừng thu nhỏ, lâm vào tuần hoàn đắc tính.
Dê tầm A.
Đã như vậy, vậy liền hủy diệt đi.
Mắt thấy là phải bị nhét trở về, ổ chở tàu lạ quả quyết mở ra tự bạo.
Vâng.
Hồng quang bùng lên, xuyên thấu hết thảy, kịch liệt tiếng nổ vang lên.
Biển dưới mặt, nước biển bị gạt ra, hình thành một cái kinh khủng khoang trống.
Không ngừng dâng trào địa hỏa dung nham bị áp chế, rút lui mà quay về.
Ép về đáy biển, ép xuống xu thế như cũ không thôi.
Tại kinh khủng cự đè xuống, toàn bộ đáy biển bắt đầu lõm.
Trung tâm tụ ép, thụ lực không đồng đều, trung quanh mặt đất đột nhiên nâng lên.
Vạn năm bất động đáy biển nham thạch như là gợn sóng hướng về trung quanh chập trùng quyết tán.
Trên mặt biển, đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn.
Từ mặt biển nhìn, giống như bầu trời.
Biển cả mênh mông rung động.
Mà nước bầu trời lên tới chỗ cao nhất, lại đột nhiên nổ tung.
Hoa một tiếng vang thật lớn.
Ngập trời nước biển bị bạo tạc lực lượng phun trào mà lên.
Từ tại chỗ rất xa nhìn, giống như một cây màu trắng trụ trời, xuyên thẳng chân trời.
Lượng lớn nước biển xuyên thấu kiếp vân, khuấy động ra, hình thành một cái kinh khủng trống rỗng.
Bị xuyên thấu mà qua kiếp vân biến thành điểm điểm vòng hình dạng.
Thu ảnh hưởng này, liên tiếp không ngừng kiếp lôi bỗng nhiên ngừng.
Dừng lại một lát, đô nất hình dạng kiếp vân bắt đầu hướng trung tâm đột nhiên tụ lại. Dầm dầm dầm. Tụ lại hoàn tất, các loại kiếp lôi lần nữa rơi xuống, tựa hồ không đem ổ trở tàu là xóa bỏ thể không bỏ qua. Đáy biển, tự bạo qua đi, nước biển bắt đầu hướng về khoang trống chảy ngược. Thừa dịp địa hỏa bị áp chế, lôi kiếp hơi tắt thời khắc, một đoàn nắm đấm lớn huyết đục từ trung tâm vụ nổ bắn ra. Vượt qua bạo tạc sinh ra khoang trống, xuyên thấu nước biển hàng rào, cái này đoàn huyết đục thẳng tiến không lùi bay về phía trước chỉ, muốn đào thoát lôi kiếp bao trùm khu vực. Đáng tiếc còn chưa trốn xa, trên trời kiếp vân đã chữa trị hoàn tất. Kinh khủng kiếp lôi lần nữa rơi xuống, lít nha lít nhít, xuyên thấu nước biển hướng về cái này đoàn huyết đục hung hăng đánh xuống. Ổ trở tàu lạ cố gắng né tránh, nhưng vẫn là bị dày đặc lôi kiếp đánh trúng một phát. Nắm đấm lớn huyết đục lần nữa thu nhỏ một vòng. Phát giác được chúng đích mục tiêu, trên trời kiếp lôi điều chỉnh phương hướng, lần nữa đánh tới. Đáng chết, vì cái gì dạng này đều không buông tha ta. Mắt thấy là phải triệt để xóa bỏ, ổ trở tàu lạ trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bị nước ngâm bao khỏa nhân loại. Cái này nhân loại nằm tại bong bóng bên trong, không nhúc nhích, nghiễm nhưng đã hôn mê. Phát hiện này, để ổ trở tàu lạ cảm giác rất kỳ quái. Theo đạo lý nói, vừa mới kia dày đặc kiếp lôi dưới, người này cách hắn gần như vậy, đã sớm nên bị đánh không còn sót lại một chút cặn mới đúng. Tình huống bây giờ khẩn cấp, không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Mắt thấy lôi kiếp liền một tới, ổ trở tàu lạ bản năng phóng tới cái kia hôn mê nhân loại. Phốc thị thủy châu chống lên bọt khí bị ổ trở tàu lạ nhẹ nhõm xuyên qua. Không có chút gì do dự, còn sót lại lớn chừng cái trứng gà huyết đục bột một tiếng bao trùm ở dư hổ miệng mũi, sau đó hướng vào phía trong chui vào. Theo ổ trở tàu lạ thành công chui vào dư hổ thể nội, đầy trời kiếp lôi tựa hổ bởi vì mất đi mục tiêu bắt đầu mù quáng hỗn loạn khắp nơi chém loạn. Bù một hồi lâu, cũng tìm không được nữa kẻ ngoại lai tin tức về sau, kiếp lôi không cam tâm bắt đầu tiêu tán. Trốn qua một kiếp ổ trở tàu lạ, bởi vì thụ thương quá nặng, dung nhập dư hổ thân thể sau liền nước chảy bèo trôi, chậm rãi chìm vào trong biển. Thanh Ngọc đảo, Thanh Ngọc tông đám người đồng tâm hiệp lực, chống cự từng lớp hải khiếu tập kích. Giai đoạn trước còn tốt, mặc dù gian nan, nhưng tốt xấu trở lại. Nhưng cái này ổ trở tàu lạ sau cùng tự bạo, lại là kém chút đem toàn bộ Thanh Ngọc đảo cho lật tung ra ngoài. Cú may lật tung chỉ là khoa trương nói chuyện, tình huống thực tế là toàn bộ Thanh Ngọc đảo tại tự bạo đưa tới địa chấn trực tiếp đã nứt ra. Tự nhiên như thế vĩ lực, liền xem như tu tiên giả cũng vô lực ngăn cản. Ít nhất là Thanh Ngọc tông cái này sức chiến đấu cao nhất vẹn vẹn luyện hư tông môn không cách nào ngăn cản. Tạ Bất Phàm chờ Thanh Ngọc tông cao tầng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình tông môn đi theo toàn bộ hòn đảo vỡ ra. Địa chấn trước một bước đến, sau đó mà đến là hải thiếu. Nhìn xem kia giống như lạch trời sóng biển tường cao, liền xem như hóa thần tu sĩ Tạ Bất Phàm cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Khó nói chúng ta tông môn hôm nay muốn ở đây hủy diệt. Nói hủy diệt cũng là khoa trương, cái này hải thiếu mặc dù kinh khủng, chí ít bọn hắn những này tu sĩ cấp cao không lại bởi vậy mà chết. Bất quá tông môn những cái kia đệ tử cấp thấp, còn có tông môn kiến trúc, mấy ngàn năm tích lũy, chỉ sợ cũng muốn tại cái này hải khiếu bên trong biến mất vô ảnh vô tung. Đám người chớ hoảng sợ. Có lao phu tại, hôm nay Thanh Ngọc tông hủy không được. Chính khi mọi người tuyệt vọng thời khắc, tông môn cấm địa một bóng người phát ra kinh khủng uy áp phi thân mà tới. Là Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão tới cứu chúng ta. Đám người kinh hô. Thời gian trở lại lôi kiếp giáng lâm trước. Đáy biển hòn đảo, Lâm Nguyên ấm áp tiểu gia. Lâm Nguyên thoải mái đốn tại tảo biển xếp thành trên giường, bên cạnh còn đặt vào ăn một nửa không biết tên cá lớn. Chương 648, động đất, tuyệt đối không nên đợi trong nhà. Chương 648, động đất, tuyệt đối không nên đợi trong nhà. Lâm Nguyên mở to mắt, kết thúc một vòng tu luyện. Cảm thụ một chút tiến độ tu luyện, Lâm Nguyên hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ, dựa theo tiến độ này, tiếp qua 1-2 tháng liền có thể trúc cơ trải qua 1 năm khổ tu. Lâm Nguyên tu vi đã đi tới luyện khí 9 tầng, khoảng cách viên mãn trúc cơ đã không xa. Trong năm đó Lâm Nguyên không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, mỗi ngày ra ngoài kiếm ăn, sau đó về tới tu luyện. Nửa đường ngẫu nhiên cùng Cá Trình Điện huynh đệ giao lưu trao đổi, đổi một chút nhàm chán thời gian. Mặc dù rất an toàn, nhưng liên tục 1 năm 2 điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt vẫn là để Lâm Nguyên cảm giác nhàm chán. Thật sự là khô khan sinh hoạt nha, rất muốn tìm lao bà làm điểm chuyện kích thích. 6 cái thận để Lâm Nguyên ngao ngoe muốn động, đáng tiếc Cá Trình Điện là đầu cơm cá, nếu là mẫu cá, Lâm Nguyên có lẽ liền sẽ không cảm thấy nhàm chán. Không biết trúc cơ về sau có thể hay không hóa hình, nếu có thể liền tốt, đến lúc đó tìm yêu quái lao bà trở về cùng ta cùng một chỗ tu luyện, ha ha ha, nghĩ đến chuyện tốt, Lâm Nguyên phát ra hèn mọn tiếng cười. Tu tiên vũ trụ mặc dù dùng đều là một cái hệ thống tu luyện, nhưng các cái thế giới quy tắc cũng không giống nhau lắm. Có thế giới yêu vật hóa hình dễ như trở bàn tay, có thế giới bất kể thế nào tu luyện đều không thể hóa hình thành người. Tỷ như Lâm Nguyên cùng với Ngụy Tiên Duyên thế giới kia, Lâm Nguyên tu vi đạt tới Kim Đan kỳ, đều vẫn là một con heo. Mà khi Linh Quy một đời kia, chỉ cần sống ngàn năm vượt qua lôi kiếp liền có thể hóa hình. Bởi vì giao lưu người không nhiều, cho tới bây giờ Lâm Nguyên còn không biết hắn đã về tới đường Linh Quy thế giới đâu. Cũng không biết có cái hóa thần kỳ giao long lão bà, ngay tại Bình Dương Hồ đau khổ chờ đợi hắn. Ngay tại Lâm Nguyên triển vọng tương lai lúc, mặt đất đột nhiên chấn động. Ừm, chuyện ra sao nha? Lâm Nguyên mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn bốn phía, chấn động càng ngày càng kịch liệt, liền ngay cả thân thể của hắn đi theo chấn động. Động đất. Lâm Nguyên quay đôi một cái, mượt mà thân thể bật lên mà lên. Nghe Đế Thích Thiên nói đáy biển phát sinh chấn rất bình thường, đạo phủ của ta như thế rắn chắc ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề a. Ngay tại Lâm Nguyên nghĩ đến tiếp tục đợi ở chỗ này, vẫn là đi ra thời điểm, ngoài động chuyển đến tiếng gào. A Nguyên huynh đệ, địa chấn a, mau ra đây. Lâm Nguyên nghe xong là Cá Trình Điện Đế Thích Thiên thanh âm. Khẩn trương như vậy, chẳng lẽ lần này địa chấn không giống bình thường? Ca một tiếng, kiên cố đạo phủ vách đá vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Ngoa tạo, quả nhiên không giống bình thường, chạy mau. Nhìn xem không tách ra nước vách tường, Lâm Nguyên quay đầu liền chạy. Phịch một tiếng phá tan cản cửa thạch, Lâm Nguyên xông vào thông đạo, ra bên ngoài thoát đi. Bơi ra động phủ, nhìn thấy Cá Trình Điện ngay tại động cửa phủ lo lắng du động. Lúc này địa chấn càng phát ra kịch liệt, vừa bơi ra không có vài giây đồng hồ, yếu ớt thông đạo đột nhiên sụp đổ. Thế nguy hiểm thật nha, kém chút liền bị chôn sống. Nhìn phía sau sụp đổ động phủ, Lâm Nguyên kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Tuy nói hắn thực lực tăng trưởng không ít, nhưng chôn sâu trên nền đất 100 mét, với hắn mà nói vẫn là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. A Nguyên huynh đệ, người rốt cục ra đi. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Cá Trình Điện nói một tiếng, dứt lời liền xoay người hướng về nơi xa bơi đi. Lâm Nguyên cảm giác có chút kỳ quái, không phải liền là quy mô lớn một chút đáy biển địa chấn sao, cần phải lo lắng như vậy đảo bệnh à? Dù sao bọn hắn bây giờ tại trong nước, không có bị chôn sống nguy hiểm, tại bực này địa chấn dừng lại là được rồi. Ngắm nhìn bốn phía, lúc này Lâm Nguyên chú ý tới không chỉ có là Cá Trình Điện, đáy biển cái khác loài cá cũng giống như điên hướng xa cách địa chấn vị trí trung tâm đảo bệnh. Làm sao những này cá đều như vậy? Được rồi, cùng một chỗ chạy a. Lâm Nguyên nghĩ sau vẫn là quyết định nghe bản địa cá. Hơi dừng lại, Lâm Nguyên lay động cái đuôi, đuổi theo Cá Trình Điện. Không có du lịch bao xa, địa chấn đưa tới đáy biển mạch nước ngầm rốt cục đến. Theo mạch nước ngầm mà đến còn có đáy biển lắng đọng nhiều năm nham thạch bùn đất nham tương. Nhìn từ đằng xa, giống như báo cát. Bất quá cái này báo cát là trong biển. Bị cái này báo cát đuổi kịp, bầy cá lập tức lật lên cái bụng. A, làm sao đều đã chết? Lâm Nguyên kinh ồ một tiếng, tập trung nhìn vào, lật cái bụng thân cá thể nhan sắc biến cùng bình thường không giống. Lúc này lại có bầy cá bị đuổi kịp, Lâm Nguyên tử quan sát kỹ, phát hiện biến sắc nguyên nhân là nhiệt độ cao. Trong dòng nước ngầm xen lẫn kinh khủng nhiệt độ cao, những cái kia bị đuổi kịp bị nhiệt độ cao đun sôi, mà lại là trong nháy mắt bị đun sôi. Tê khủng bố như vậy nhiệt độ, Lâm Nguyên rốt cục đã nhận ra nguy hiểm. Hắn thân có Hỗn Nguyên Thiên Phú, không e ngại công kích, nhưng loại này nhiệt độ cao thuộc về hoàn cảnh tổn thương, Lâm Nguyên không có nắm chắc có thể vô hại đo lấy. Nhìn xem mạch nước ngầm nhanh chóng tiếp cận, Lâm Nguyên tăng nhanh với đôi tốc độ. Rất nhanh Lâm Nguyên vượt qua phía trước dẫn đường Cá Trình Điện. Trong dòng nước ngầm gặp nguy hiểm, chúng ta hướng thượng du. Lâm Nguyên nhắc nhở một câu, hơi chuyển hướng về mặt biển mới đi. Nghe được nhắc nhở, Cá Trình Điện lập tức quay đầu đuổi theo. Hai cá nhanh chóng du động, rốt cục ở trong tối lưu tiến đến trước, đi vào mặt biển vị trí. Mạch nước ngầm tại hai thân cá hạ vài trăm mét quét ngang mà qua, những cái kia không kịp thoát đi nhao nhao lật lên cái bụng, thi thể lại bị mạch nước ngầm lôi cuốn lấy phóng tới càng xa xôi. A Nguyên huynh đệ, cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta muốn phải chết rồi. Nhìn xem dưới thân kinh khủng chẳng cảnh, Cá Trình Điện lòng còn sợ hãi. Hắn thuộc về biển sâu cá, cho nên bản năng lựa chọn tại chỗ sâu du động. Nếu như không phải Lâm Nguyên nhắc nhở, hắn còn không nghĩ tới loại này thoát đi phương thức. Nói gì vậy, nếu không phải ngươi gọi ta, ta hiện tại đoán chừng còn bị chôn bên trong động đâu. Lâm Nguyên đồng dạng lòng còn sợ hãi. Hắn vốn cho rằng bất quá là trận nhỏ địa chấn, sau đó liền sẽ dừng lại, không nghĩ tới tạo thành nguy hại như thế lớn. Bất kể nói thế nào, A Nguyên huynh đệ ngươi đã cứu ta một cái mạng, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Cá Trình Điện thành cần nói. Đế Thích Tiên huynh đệ, ngươi nói quá lời. Xoay một tiếng, một cái sóng lớn đánh tới, đánh gãy Lâm Nguyên lời nói. Không được, nơi này cũng không an toàn, chúng ta đi mau. Lâm Nguyên nói một tiếng, tiếp tục hướng về nơi xa bơi đi. Cá Trình Điện gấp rút đuổi theo. Bọn hắn đi vào mặt biển mặc dù tránh thoát đáy biển mạch nước ngầm, nhưng mặt biển vị trí cũng không an toàn, bởi vì mạch nước ngầm qua đi, hải khiếu cũng cùng đi theo. Hai cá không có du lịch bao xa, một cái sóng lớn đem hai cá từ trong biển quăng lên, lại tại trọng lực tác dụng dưới, quẳng vào trong biển. Hai cá bị ngã đầu váng mắt hoa, cũng may bọn hắn đều là ngư yêu, thân thể tương đối rắn chắc, không có té ra tật xấu lớn gì. Vừa ổn định thân hình, lại tới càng lớn đầu sóng. A Nguyên huynh đệ, lần này chúng ta làm sao bây giờ nha? Bị sóng lớn vừa đi vừa về đập, thể chất yếu kém Cá Trình Điện có chút duy trì không được, vội vàng hướng Lâm Nguyên cầu cứu. Chúng ta hơi lặn xuống một điểm. Lâm Nguyên cho ra biện pháp giải quyết. Tốt. Cá Trình Điện đáp ứng một tiếng, hai cá bắt đầu lặn xuống. Xâm nhập 100 mét vị trí, Lâm Nguyên dừng lại. Cái này chiều sâu, đáy biển nhiệt độ cao mạch nước ngầm không ảnh hưởng tới, mặc dù cũng sẽ bị hải lưu ảnh hưởng, nhưng tốt xấu không cần gặp sóng lớn đập, là tương đối an toàn chiều sâu. Liên nơi này, chúng ta tiếp tục chạy. Lâm Nguyên nói một tiếng, hai cá tại cái này chiều sâu tiếp tục đảo mệnh. Ông không gian rung động, một đạo hồng mang đảo qua cả phiến hải vực. Chương 649, Lôi Viêm Định Bí Cảnh. Chương 649, Lôi Viêm Định Bí Cảnh tình huống như thế nào? Lâm Nguyên quay đầu xem xét. Đây là ổ trở đấu lạ từ bộ phát ra quan mang. Nhưng khoảng cách quá xa, Lâm Nguyên cũng không có phát hiện gì thường. Lại bơi thật lâu, Lâm Nguyên cảm giác sóng gió dần dần bình nghỉ. Rốt cục an toàn sao? Lâm Nguyên bắt đầu chậm dần tốc độ. Ngay tại Lâm Nguyên tự cho là an toàn thời điểm, ổ trở đấu lạ tự bạo sinh ra trung cực hải khiếu rốt cục tiến đến. Một cỗ tuyệt vô cận hữu lực trùng kích đánh tới. Lâm Nguyên cảm giác thân thể tựa hồ tại cất cao. Ngoa tạo, tình huống như thế nào a đây là? Nhìn về phía xung quanh, xuyên thấu qua nước biển, Lâm Nguyên vậy mà nhìn thấy mặt biển tại mình tầm mắt phía dưới. Từ khoảng cách đoán chừng, vị trí của hắn trên mặt biển ngàn thước cao địa phương. Trở lại ổ trở tàu là tự bạo thời khắc. Một vòng hơn vạn mét cao sóng biển tường cao, lấy ổ trở tàu là tự bạo vị trí làm trung tâm hướng về xung quanh quyết tán. Trải qua hơn 1000 dặm khoảng cách, vạn mét sóng biển năng lượng đạt được phát tiết, đi vào Lâm Nguyên vị trí còn sót lại 2000 mét độ cao. Mà Lâm Nguyên cùng Cá Trình Điện thì là cái này ngàn mét sóng biển tường cao bên trong không có ý nghĩa hai đầu con cá nhỏ. Ta làm sao bơi tới trên trời? Ngoa tạo. Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, Lâm Nguyên liền bị cái này trùng cực hải khiếu sông choáng đầu hoa mắt, sau đó thân bất do kỷ bị hải khiếu lôi cuốn lấy phóng tới càng xa xôi. Không biết qua bao lâu, Lâm Nguyên lần nữa mở mắt lúc, thời gian đã đi tới ban đêm. Trời tối. Đây là đem ta làm cái nào nha? Lâm Nguyên Thu tầm mắt lại nhìn về phía xung quanh, phát hiện hắn vậy mà thân ở nhàn nhạt trong vũng nước. Trong vũng nước tung bay không ít chết mất hải ngư. Nước này làm sao như thế cạn nha? Lâm Nguyên tại không đủ một mét sâu trong vũng nước bay nhảy. Uy, Đế Thích Thiên huynh đệ ngươi ở đâu? Lâm Nguyên một bên bay nhảy một bên hướng xung quanh hô to. Không người đáp lại, xem ra hắn cùng cá trình điện bị hải khiếu tách ra. Một trận bay nhảy về sau, Lâm Nguyên đi vào vũng nước biên giới vị trí. Dùng ngắn nhỏ vây cá chống đỡ lấy thân thể, Lâm Nguyên thò đầu ra hướng về vũng nước chi nhìn ra ngoài. Đây là đỉnh núi. Đập vào mắt là một đạo gồ ghề nhấp nhô ngọn núi sườn dốc. Sườn dốc bên trên các loại thảm thực vật cây tối quanh đảo, có thậm chí bị nổ tận gốc. Tại núi đá ở giữa còn có nước biển không ngừng hướng phía dưới lưu động. Ngọn núi đại khái cao khoảng ngàn mét. Tiếp tục hướng xuống nhìn, là địa thế hơi bằng phẳng mặt đất. Trang cảnh cũng cùng trên núi, cây cối bị nổ tận gốc, rối bời nằm trên mặt đất. Tiếp tục hướng nơi xa nhìn, đại khái mấy cây số bên ngoài, rốt cục thấy được mặt biển. Mặt biển sóng cả mấy liệt, cao mấy chục mét sóng biển còn đang không ngừng nuốt bờ biển vách núi, nghiễm nhiên còn tại thụ hải khiếu dư ba ảnh hưởng. Lại đem ta cho vọt tới ở trên đảo, thật sự là không hợp thói thường a. Lâm Nguyên thán phục một tiếng, bay nhảy lấy thân thể tại đỉnh núi vũng nước dạo qua một vòng. Quan sát sau biết được, hắn hiện tại thân ở một cái đường kính 10 cây số không người trên hải đảo. Trong tầm mắt, chỉ có mặt biển, không nhìn thấy cái khác bất luận cái gì cảnh tượng. Cũng không biết nơi này cách động phủ của ta có bao xa. Được rồi, như thế đại địa chấn, ta cái kia động phủ sớm liền không có ai đáng tiếc, tốt như vậy tu luyện động phủ. Lâm Nguyên ai thán một tiếng trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Trở lại trong vũng nước nằm sắp tốt, Lâm Nguyên quyết định đợi ngày mai biển cả sau khi bình tĩnh lại, lại vào biển thăm dò một chút phụ cận. Ở xa Lâm Nguyên ở ngoài mấy ngàn dặm lôi viêm định, cá trình điện yếu ớt tỉnh lại. Nô thân thể đau quá. Cá trình điện dãy rủa thân thể một bộ thống khổ bộ dáng. Vặn mèo một hồi lâu, đau đớn mới đến hòa hoãn. Ta đây là ở đâu nha? A Nguyên huynh đệ, ngươi ở đâu? A Nguyên huynh đệ, ngươi tại liền kích một tiếng nha. Cá trình điện hướng phía trung quanh hô to, trung quanh yên tĩnh ý mắng. Tại trung quanh đi dạo một vòng, không tìm được Lâm Nguyên, cá trình điện chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm. Xem ra ta cùng A Nguyên huynh đệ bị tách ra nha, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Ai cá trình điện thở dài một tiếng trong lòng rất là lo lắng. Hắn còn thiếu Lâm Nguyên một cái mạng đâu. A Nguyên huynh đệ phúc phận thâm hậu, thực lực lại mạnh, khẳng định không có chuyện gì. Nói thầm một tiếng về sau, cá trình điện bắt đầu xem xét bốn phía. Lôi viêm định là từ năm khối cự đảo lớn tổ hợp mà thành. Trong đó chỗ là một đạo hiện ra nguyệt nha hình dạng bị biển. Ở trên đảo tồn tại thiên nhiên cấm chế, ngọn núi sẽ thỉnh thoảng sẽ bộc phát lôi hỏa. Bởi vậy mệnh danh là Lôi Viêm Định. Trong đó vịnh biển càng là một chỗ bí cảnh chỗ. Chỉ có đến thời gian nhất định, cái này bí cảnh mới sẽ mở ra. Chẳng biết tại sao, cá trình điện vậy mà hảo vận rơi vào vịnh biển bên trong. Cá trình điện đi vòng vo một vòng trở về, một con cá cũng không thấy không nói, xuất liên tục miệng ở đâu hắn đều không tìm được. Đây là nơi quái quỷ gì nha, một con cá đều không có, cũng không có lối ra, chẳng lẽ ta Đế Thích Thiên muốn vây chết ở chỗ này? Đế Thích Thiên cái tên này là Lâm Nguyên cho lấy. Mặc dù cùng hắn nguyên bản danh tự hơn là trời âm độc, nhưng luôn cảm giác bá khí bên cạnh để loạn, cho nên cá trình điện liền đổi tên gọi Đế Thích Thiên. Ung ngô cục thật đói nha, nơi này lại không có ăn, chẳng lẽ ta Đế Thích Thiên sẽ chết đói tại cái này không được? A Nguyên huynh đệ ân tình ta còn chưa báo đáp đâu, sao có thể chết ở chỗ này? Cá trình điện bộc phát điện quang, chiếu sáng trung quanh, tiếp tục tìm lối ra. Ừm, đây là. Đi vào đáy biển một chỗ khe hở trước, Đế Thích Thiên kinh ồ một tiếng, đột nhiên dừng lại. Tại cái này khe hở trước, hắn cảm giác thật thoải mái, liền cùng đợi tại A Nguyên huynh đệ xảo huyệt đồng dạng. A Nguyên huynh đệ nói cho hắn biết, loại cảm giác này là linh khí. Lúc ấy hắn còn hướng Lâm Nguyên linh giáo, Lâm Nguyên dạy cho hắn thổ nạp linh khí phương pháp. Nhưng Đế Thích Thiên tựa hồ bởi vì tư chất ngu dốt, chỉ có thể hơi cảm nhận được linh khí, cũng không có cách nào đem linh khí bắt giữ thu nạp vào thân thể của mình. Lần nữa tại cái này cảm nhận được linh khí, cá trình điện rất là hiếu kỳ. Có linh khí, đoán chừng bên trong hội trường rất thật tốt ăn cây rồng đi, ăn trước lớp nước cỏ đỉnh đỉnh bụng. Suy tư một lát, cá trình điện chui vào khe hở. Kỳ quái chuyện phát sinh, cá trình điện chui vào về sau, khe hở đột nhiên biến mất. Cá trình điện không có phát hiện sau lưng dị thường, tiếp tục hướng chỗ sâu bơi lên. Ven đường cây rong không thấy được, thông đạo lại biến kỳ quái. Chuyện ra sao nha? Phát giác được không đúng, Đế Thích Thiên quay người muốn trở về, kết quả sau lưng vậy mà một mảnh hư vô. Ai? Thông đạo đâu? Đế Thích Thiên vội vàng trở về du lịch, kết quả làm thế nào cũng chức vào không được nửa bước. Đây là có chuyện gì nha? Không cách nào trở về hắn, chỉ có thể quay người tiếp tục hướng về chỗ sâu bơi đi. Phốc tựa hồ xuyên thấu cái gì, Đế Thích Thiên trước mắt đột nhiên sáng lên. Ừm, ta ra rồi. Nhưng làm sao biến thành ban ngày nha? Trước mắt trời xanh mây trắng, màu xanh biết rạt rào. Mà hắn tiến trước khi đến rõ ràng là ban đêm mới đúng. Không đợi Đế Thích Thiên hiểu rõ hết thảy, một cô rơi xuống cảm giác đánh tới. Túi đầu xem xét, hắn vậy mà thân ở vài trăm mét trong cao không. A! Đế Thích Thiên kinh hô một tiếng, rơi xuống dưới. Hảo vật là, hắn chính phía dưới đúng lúc là một mảnh hồ nước. Xoát một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Hô làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng phải chết đâu, Đế Thích Thiên lòng vẫn còn sợ hãi từ trong nước thò đầu ra. Hơi trấn an được phanh phanh khiêu động trái tim nhỏ, Đế Thích Thiên bắt đầu xem xét cảnh vật xung quanh. Kỳ quái, nơi này làm sao cũng một con cá đều không có, nhà nước rất thanh tịnh, nhưng trong phạm vi tầm mắt cũng không có cái khác loài cá xuất hiện. Chương 650, Đàng Vân Giá Vũ, thôn Vân Thổ Vũ. Chương 650, Đàng Vân Giá Vũ, thôn Vân Thổ Vũ. Ngủ cục bụng vang lên lần nữa. Thật đói nha, trước tìm một chút có ăn đi. Đế Thích Thiên thu tầm mắt lại, bắt đầu ở đáy nước tìm kiếm có thể ăn dùng cây rong. bơi lên bơi lên, đột nhiên một cây thô to cây cột ngăn tại Đế Thích Thiên trước mặt.
Ừm,
đây là. Đế Thích Thiên quay chung quanh cây cột một vòng, không nhìn ra cái như thế về sau, thế là hướng thượng du đi, dự định nhìn xem đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì. Đi vào mặt nước, Đế Thích Thiên thò đầu ra, phát hiện phía trên là rậm rạp tán cây. Vừa mới hắn nhìn thấy cây cột là đại thụ thân cây, dài trong nước cây, thật sự là kỳ quái. Đế Thích Thiên ngẩng đầu tự quan sát kỹ, phát hiện tán cây trung thượng kết lấy quả.
Ai?
Tốt trái cây thần kỳ. Đế Thích Thiên sửng sốt. Trên cây có quả không kỳ quái, kỳ quái là những cái kia quả vậy mà chiếu lấp lánh. Cái quả này chẳng lẽ là bảo vật gì không thành, cũng không biết vị đạo thế nào. Đế Thích Thiên nhảy ra mặt nước, cắn một viên quả sau đó rơi xuống. Răng rắc răng rắc. Miệng vừa hạ xuống, kim sắc nước trái cây ở trong miệng nổ tung.
Nô ăn ngon.
Đế Thích Thiên nhãn tỉnh sáng lên, hai ba miếng liền đem quả ngay cả thịt mang hoạch tan sạch sẽ. Trong bụng đói khát Đế Thích Thiên, liên tục nhảy ra mặt nước, đem trên cây quả từng cái cắn xuống. Một hơi ăn hơn 20 cái, trên cây quả còn thừa không có mấy. Coi như Đế Thích Thiên dự định đem còn lại mấy cái toàn bộ ăn thời điểm, trong bụng một cỗ năng lượng đột nhiên nổ tung, sau đó mà đến là một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác.
Nô bụng đau quá.
Cái quả này chẳng lẽ có độc?
A.
Kịch liệt đau nhức cảm giác đột nhiên gấp bội, Đế Thích Thiên kêu thảm một tiếng.
A.
A.
Đau quá a.
Đau chết mất. Sớm biết sẽ không ăn cái này. Đế Thích Thiên hối tiếc không thôi, hối hận mình không nên ăn những tên này cũng không biết trái cây. Theo thời gian trôi qua, không chỉ có là bụng, liền liền thân thể những bộ vị khác cũng bắt đầu đau.
Ken két.
Nhỏ vụn vỡ vụn tiếng vang lên. Đế Thích Thiên cố nén đau đớn quan sát, phát hiện tiếng vang lại là hắn lân phiến phát ra. Chỉ gặp hắn kia thân màu bạc trắng vậy cá đột nhiên từng mạnh dựng thẳng lên, sau đó vỡ vụn, lại bị một tầng mới mọc ra lân phiến đỉnh rơi. Thân thể của ta thế nào? Lúc này không chỉ có là lân phiến phát sinh dị thường, liền ngay cả dưới cổ phương cùng cái đuôi vị trí cũng xuất hiện dị thường. Hai cái này nguyên bản mọc ra vây cá vị trí đột nhiên nâng lên bốn cái bao lớn, giống như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài đầu dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đế Thích Thiên hoảng sợ hô to. Hắn không có chú ý tới, không chỉ có là thân thể, liền ngay cả hốt của hắn lúc này cũng nâng lên bao lớn.
A.
Kịch liệt đau nhức cảm giác lần nữa gấp bội, Đế Thích Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể xoay thành bánh qua trèo, trong nước lung tung bay nhảy. Theo bay nhảy, vỡ vụn lân phiến sen lẫn máu tươi lẫn vào ao nước trong suốt bên trong. Cũng không biết ao nước này bên trong có cái gì, vết thương chạm đến về sau, cảm giác đau đớn biến càng thêm mãnh liệt.
A.
Đau quá.
Đau quá a.
Cảm giác đau đớn để Đế Thích Thiên điên cuồng, bắt đầu dùng đầu không ngừng đụng phải thân cây.
Ầm.
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 Liên tục va chạm dưới, Đế Thích Thiên hai mắt trắng dã rốt cục hôn mê bất tỉnh. Cứ việc mất đi ý thức, nhưng Đế Thích Thiên thân thể vẫn còn tiếp tục biến hóa. Đầu tiên là lân phiến toàn bộ chóc ra, bị một tầng mới càng thêm lóe sáng lân phiến thay thế. Sau đó là trên thân thể bốn cái bao lớn, theo không ngừng phồng lên, bốn cái móng vuốt từ đó phá xuất. Về sau là đầu, hai cái sừng nhỏ từ trán chống bao chỗ dài đi ra. Cuối cùng là lưng, từng chiếc tráng kiện lông tóc từ lưng chỗ chui ra, sau đó càng dài càng dài. Hoàn thành những biến hóa này về sau, Đế Thích Thiên thân thể chậm rãi chìm vào trong nước. Không biết qua bao lâu, Đế Thích Thiên mở mắt.
Ừm,
ta không chết. Đế Thích Thiên bản năng xoay chuyển động thân thể, kết quả cảm giác giống như có chỗ nào không đúng. Chuyển động thân thể xem xét, phát hiện hắn vậy mà nhiều mấy cái móng vuốt.
Ai?
Ta làm sao dài móng vuốt rồi? Đế Thích Thiên kinh ồ một tiếng, nếm thử hoạt động móng vuốt.
Bang bang.
Móng vuốt nắm chặt lại mở ra, bén nhọn móng tay đụng va vào nhau, phát ra kim loại giao kích đấm thanh.
Ai?
Thật sự chính là ta móng vuốt hay nhìn xem hoạt động tự nhiên móng vuốt, Đế Thích Thiên rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ là bởi vì những cái kia quả nguyên nhân? Đế Thích Thiên trong lòng suy tư. Điểm ấy rất dễ đoán đo, dù sao hắn đi vào nơi này ngoại trừ kêu biết phát sáng quả, cái gì khác đều không có chẳng qua. Đế Thích Thiên một bên hoạt động móng vuốt, một bên cảm thụ thân thể biến hóa. Phát hiện không chỉ có là ngoại hình phát sinh biến hóa, hắn còn giống như nhiều rất nhiều năng lực.
Đang vân giá vũ.
Đế Thích Thiên bản năng thi triển năng lực thiên phú, xoạt một tiếng nhảy ra mặt nước. Đi vào điểm cao nhất, bốn đám mây ra hiện tại hắn bốn cái móng vuốt chúng quanh.
Ai?
Thật đúng là có thể dùng, thật thần kỳ nha. Đế Thích Thiên nếm thử di động, tâm niệm vừa động, cái này đám mây liền kéo lên hắn hướng về phía trước.
Ha ha, chơi vui, chơi vui.
Chơi tâm lên, Đế Thích Thiên khống chế đám mây, tại trên mặt hồ tốt một phen bút lên. Hương phấn kình quá khứ, Đế Thích Thiên lần nữa trở lại đại thụ trước mặt. Thật sự là bảo bối tốt nha. Đế Thích Thiên nhìn xem trên cây còn sót lại ba viên quả, nghĩ đến có phải hay không đưa chúng nó đều ăn được rồi. Nghĩ nghĩ về sau, Đế Thích Thiên âm thầm lắc đầu. Dạng này bảo bối tốt đến cho A Nguyên huynh đệ giữ lại, dù sao A Nguyên huynh đệ thế nhưng là đã cứu ta một mạng nha. Làm ra quyết định kỹ càng, Đế Thích Thiên lần nữa nhìn về phía quả. Cái quả này hái xuống làm sao tồn chứ đâu? Đế Thích Thiên hơi lung túng một chút, hắn mặc dù có móng vuốt, nhưng bốn cái móng vuốt để ba cái quả chiếm dụng ba cái, đây cũng quá không tiện hành động. Suy nghĩ một lát, Đế Thích Thiên phát hiện hắn giống như có cái năng lực chính dễ dàng phát huy được tác dụng.
Thôn vân thổ vụ.
Cái này giống như có thể, thử một chút a. Đế Thích Thiên mở ra miệng rộng, một cỗ hấp lực từ miệng khang xuất hiện. Trên cây quả lá cây bị cỗ lực hút này làm cho lắc lư không thôi.
Cho ta hút.
Nuốt mây. Đế Thích Thiên tăng lớn cường độ, ca một tiếng, một viên quả chốc ra, xen lẫn lá cây bị Đế Thích Thiên nuốt vào. Rơi vào địa phương không phải bụng, mà là một cái thần bí không gian. Giống như thật có thể ai lần này thuận tiện. Đế Thích Thiên cảm giác mình chỉ cần sử dụng thổ vụ năng lực này, liền có thể đem cái kia thần bí không gian đổ vật phun ra. Thế là Đế Thích Thiên lần nữa há mồm đem còn lại hai cái quả hút vào thần bí không gian.
Xong.
quay chung quanh đại thụ đi dạo một vòng, xác định không có quả rơi xuống, Đế Thích Thiên đẳng vân giá vũ hướng ra phía ngoài bơi đi. Phốc đi vào hồ nước biên giới, Đế Thích Thiên cảm giác mình xuyên qua thứ gì. Loại cảm giác này hắn cảm thụ qua, liền cùng lúc trước lúc đi vào đồng dạng. Đế Thích Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện trước mắt là một mảnh màu xanh biết giạt rào rừng cây, vừa mới ra hồ nước vậy mà không thấy. A, hồ đâu? Đế Thích Thiên hướng về du lịch, bơi ra một khoảng cách, trước mắt vẫn là rừng cây. Kỳ quái hồ đâu? Ta vừa mới rõ ràng từ bên trong đó ra nha. Đế Thích Thiên trên không trung một trận tìm kiếm, xung quanh chỉ có cây cối, trước đó hồ nước phảng phất là ảo giác biến mất không thấy. Thật là lạ, làm sao đã không thấy tăm hơi đâu? Đế Thích Thiên ngu ngơ tại chỗ. Suy nghĩ một phen, Đế Thích Thiên cảm thấy vấn đề này quá phức tạp, hắn không nghĩ ra được, trực tiếp từ bỏ suy nghĩ. Chương 651, vô địch phong hỏa luân. Chương 651, vô địch phong hỏa luân. Thật sự là kỳ quái địa phương. Được rồi, vẫn là trước đi tìm một chút lối ra ở đâu đi. Nói thầm một tiếng, Đế Thích Thiên dẫm lên đám mây, bắt đầu tìm kiếm lên bí cảnh lối ra. Còn đi không bao xa, Đế Thích Thiên đột nhiên cảm giác được một cỗ triệu hoán. Ừm, cảm giác kỳ quái. Lầm bầm một câu, Đế Thích Thiên thuận cảm giác đi vào một chỗ rách nát kiến trúc. Là nơi này, bên trong có đồ vật gì hả? Mang lòng hiếu kỳ, Đế Thích Thiên đi vào trong đó. Trong kiến trúc đứng lặng lấy một tòa bia đá. Đế Thích Thiên đến gần quan sát, bia đá mặt ngoài khắc họa lấy một con rồng. Bất quá bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, rồng thân thể thiếu thốn không ít. A, thứ này làm sao giống như ta nha. Đế Thích Thiên cũng không nhận ra rồng, chỉ cảm thấy trên tấm bia đá điêu khắc cùng hắn bộ dáng bây giờ rất giống. Ngay tại Đế Thích Thiên quan sát thời khắc, vỡ vụn bia đá đột nhiên phát sáng. Đế Thích Thiên giật mình, vội vàng muốn lui lại. Nhưng cái này chỉ riêng xuất hiện quá đột ngột, cũng quá nhanh. Không đợi Đế Thích Thiên làm ra phản ứng, đạo này linh quang liền bắn vào đầu góc của hắn. Đế Thích Thiên đứng chết chân tại chỗ, không nhúc nhích. Một hồi lâu trong mắt của hắn mới khôi phục chuyển động. Biển xanh du long quyết. Đế Thích Thiên lẩm bẩm mấy chữ. Trời đã sáng, Lâm Nguyên mở to mắt. Làm sao cảm giác thân thể bó chặt? Lâm Nguyên tự lẩm bẩm, cúi đầu xem xét, dưới thân một mét sâu vũng nước, trải qua một buổi tối, chỉ còn lại một lớp mỏng manh, nghiễm nhưng đã biến thành một cái vũ bùn. Không có nước nha a, chắc không được khó thụ như vậy. Lâm Nguyên bay nhảy lấy ngắn nhỏ vây cá, tại vũng bùn bên trong di động. Bởi vì không có nước, lại bởi vì mượt mà thân thể, Lâm Nguyên di động rất là khó khăn. Đi vào vũng bùn biên giới, Lâm Nguyên thuận dốc núi hướng nơi xa nhìn. Trải qua một đêm, biển cả còn không yên ổn tĩnh, nhưng hoang đảo ven bờ bọt nước đã không có ngày hôm qua a cao. Hoa hoa vài tiếng quái khiếu, một đám chim biển hướng phía dưới hải đảo mà tới. Lâm Nguyên có được vạn năng hệ thống, phiên dịch tới chính là cá. Thật là nhiều cá. Chim biển sau khi hạ xuống liền đối khắp nơi trên đất cá chết bắt đầu tranh đoạt. Lâm Nguyên không có còn nhiều, vẫn như cũng nhìn xem mấy cây số bên ngoài biển cả. Xa như vậy, làm sao trở về nha? Nếu là chậm rãi bỏ lại đi vậy cũng quá lãng phí thời gian đi. Hắn là một con sông đồn, bằng vào ngắn nhỏ vây cá di động, cái này mấy cây số phải mà ra. Trừ phi dùng lăn đi xuống phương pháp. Lâm Nguyên trong lòng suy tư, đột nhiên một đạo linh quang hiện lên. Ta có thể dùng lăn nha. Hắc hắc, ta thật thông minh. Nghĩ đến liền làm. Lâm Nguyên vỗ cái đuôi, nhảy lên thật cao. Giữa không trung, Lâm Nguyên manh hít một hơi, toàn bộ thân thể chống thành một cái viên cầu. Vô địch phong hỏa luân. Phịch một tiếng rơi xuống đất. Cá nóc cầu 10 phần có giãn, sau khi hạ xuống, bắn ra nhảy lên thuận sườn dốc lăn đi. Một đường hỏa hoa mang kiểm điện, đi vào hải đảo biên giới, Lâm Nguyên xoay một vòng bay ra ngoài. Xoẹt một tiếng rơi vào biển cả. Nguyên bản không biết phải tốn bao lâu lộ trình, sửng sốt bị Lâm Nguyên lấy nhấp nhô phương thức nhanh chóng đến. Bất quá đại giới là, Lâm Nguyên bị cái này cực tốc nhấp nhô lắc choáng đầu hoa mắt. Nô rất muốn nôn. Lâm Nguyên phồng lên khí, trong mắt cơ nhang mũi bỏng, phiêu trên mặt biển một hồi lâu mới dịu bớt. Hiện tại nên đi đâu đây? Khôi phục như cũ, Lâm Nguyên nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, trong lòng rất là mê mang. Hắn bây giờ bị hải khiếu không biết mang tới nơi nào, muốn trở về động phủ cũng không tìm tới đường trở về. Coi như trở về cũng không có ý nghĩa, ngày hôm qua chẳng địa chấn lớn như vậy, động phủ của hắn đoán chừng sớm liền không có. Đáng tiếc nha, thật vất vả tìm tới tu luyện động phủ. Ai, Lâm Nguyên thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ về sau, quyết định vẫn là trước lưu tại nơi này tu luyện, hết thảy chờ đến trúc cơ về sau lại nói. Cũng không biết hải đảo này phụ cận có hay không thích hợp chỗ tu luyện. Thở ra một hơi dài, Lâm Nguyên từ hình cầu tròn thái khôi phục bình thường, sau đó chìm vào trong nước, tìm kiếm chỗ tu luyện. Thanh Ngọc đảo ở ngoài ngàn dặm, cũng chính là Lâm Nguyên chuyển sinh tới vị trí. Đương nhiên cũng là ổ trở tàu lạ xuyên qua mà đến địa phương. Đáy biển nước bùn, một cái trong suốt bọc khí. Một người mặc Thanh Ngọc tông tạp dịch đệ tử trang phục nam nhân nằm ở bên trong không nhúc nhích. Đột nhiên nam nhân mở to mắt, tỉnh lại không phải dư hổ, mà là xuyên qua vũ trụ mà đến ổ trở tàu lạ. Ta còn sống. Ổ trở tàu lạ trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Ngồi thẳng thân thể, ôi chở tàu lạ cảm thụ một chút tự thân. Thật sự là thân thể yếu đuối nha. Nắm chặt lại nắm đấm, ôi chở tàu lạ khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó hắn lại bắt đầu đọc đến thân thể này bên trong ký ức. Dư hổ, tu tiên giả, thanh ngọc tông, tạ ngọc, linh căn, thất bảo cá nóc, tị thủy châu. Liên tiếp mấy đạo tin tức trọng yếu bị đọc ra. Tu tiên giả, thiên đạo, nguyên lai không phải tinh cầu ý thức, ha ha, có ý tứ. Ôi chở tàu lạ niết miệng lên. Bát phẩm thủy linh căn, không cách nào chúc cơ. Bất quá bây giờ cỗ thân thể này là của ta. Ta ngược lại muốn xem cái này như thế nào làm khó được ta. Ổ trở tàu lạ. Ổ trở tàu lạ từ bong bóng bên trong đứng lên, dự định thôn vệ dư hổ thần hồn, tiếp thu hắn hết thảy. Ừm, cảm giác này là. Vừa mới chuẩn bị thôn vệ lúc, ổ trở tàu lạ đột nhiên giật mình, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ. Cỗ nguy cơ này đến từ giữa thiên địa, liền cùng hắn vừa xuyên qua tới lúc đồng dạng. Ổ trở tàu lạ bản năng phát giác, mình nếu là nuốt mất cái này nhân loại thần hồn, tiếp thu hắn hết thảy, đến lúc đó sẽ lần nữa gọi đến tiên đạo đặc kích. Nếu là bản thể, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hắn bây giờ là phân thân, vẫn là bị suy yếu đến cực hạn phân thân. Chi lúc trước cái loại này lôi kiếp, chỉ cần một đạo liền có thể xóa giết hắn. Lê Tẩm Thiên Đạo, tại sao phải cùng ta đối nghịch? Trong lòng thầm mắng một tiếng, Ô Trở Tẩu lại bắt đầu suy nghĩ. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, trước mắt hắn đều không có gì tốt phương pháp. Phiền phức, đã không thể thay, như vậy chỉ có thể trước tiềm phục tại cỗ thân thể này chúng. Lúc này thần hồn chuyển đến dị động. Muốn tỉnh à? Vì để tránh cho ý thức xung đột, dẫn tới thiên đạo đả kích, Ô Trở Tẩu lại vội vàng nằm bật xuống, sau đó nhắm mắt lại. Mấy giây qua đi, nam nhân lần nữa mở mắt, lần này là Dư Hổ. Ta không chết, thật sự là quá tốt. Nhìn xem mình hoàn hảo vô khuyết, Dư Hổ tràn đầy may mắn. Tị Thủy Châu thật sự là quá lợi hại, chính là đáng tiếc không tìm được thất bảo cá nóc. Nghĩ tới đây, Dư Hổ lại như đưa đám. Nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra là tìm không thấy nó. Được rồi, được nhanh điểm trở về, không phải nếu như bị đại tiểu thư phát hiện ta lười biếng nhưng liền xong rồi. Dư Hổ từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thất bảo cá nóc, khống chế Tị Thủy Châu bắt đầu nổi lên. Đi vào mặt biển, Dư Hổ quan sát bốn phía, không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Đây là cái nào nha? Mặc kệ, trước đi hướng đông đi, ta nhớ đến lúc ấy Thanh Ngọc đảo ngay tại phía đông, hy vọng ta không có phiêu quá xa. Tuyển định phương hướng, Dư Hổ khống chế Tị Thủy Châu hướng đông tiến lên. Tốn hao 7 ngày thời gian, không ngừng điều chỉnh phương hướng, Dư Hổ rốt cuộc tìm được Thanh Ngọc đảo. Ngày đó tai hại vậy mà như thế kinh khủng. Dư Hổ chấn kinh. Trước mắt nguyên bản hoàn chỉnh hòn đảo phân thành mấy khối. Nếu như không phải đại thể hình dạng vẫn còn, Dư Hổ thậm chí cho là mình tìm nhầm địa phương. Chương 652, Dư Hổ thất nghiệp. Chương 652, Dư Hổ thất nghiệp trèo lên bên trên hòn đảo, Dư Hổ đứng chết chân tại chỗ. Thanh Ngọc đảo từ bên trong đảo cùng ngoài đảo tạo thành. Toàn bộ đường kính tiếp cận 300 dặm. Bên trong đảo tại trung tâm nhất, thấp nhất độ cao so với mặt biển có hơn 1000 mét. Ngoài đảo độ cao so với mặt biển mấy chục mét, đến hơn ngàn mét không giống nhau. Lúc này đập vào mắt toàn bộ ngoài đảo, kiến trúc toàn bộ biến mất, tựa như bị cái gì kinh khủng chi vật xóa đi. Ngoại trừ kiến trúc, liền ngay cả người cũng không nhìn thấy mấy cái. Cái này, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi ngoài đảo, Dư Hổ kinh hãi không biết nói cái gì là tốt. Gặp tông môn sẽ không cũng mất đi. Dư Hổ sốt ruột bận bịu hoảng hướng về hòn đảo trung tâm nhất Thanh Ngọc Tông chạy tới. Xuyên qua bị phá hư hầu như không còn ngoài đảo, Dư Hổ rốt cục đi vào tông môn chỗ. Tình huống nơi này so bên ngoài tốt hơn nhiều, bất quá cũng có rất nhiều kiến trúc bị phá hư rất nghiêm trọng. Lúc này đang có đại lượng đệ tử đội vàng chữa trị kiến trúc. Còn tốt, tông môn vẫn còn, cũng không biết ta rời đi lâu như vậy, đại tiểu thư nàng có chưa có trở về. Không có để ý những cái kia bận rộn đệ tử, Dư Hổ lòng mang thấp thỏm chạy tới ánh nắng chiều đỏ núi. Đi vào chân núi, ngọn núi bởi vì địa chấn đổ sụp một chút, nhưng đại thể hình dạng vẫn còn ở đó. Dư Hổ không có dừng lại thêm, trực tiếp lên núi. Đi vào đỉnh núi Tạ Ngọc viện tử. Lúc này kia tinh mỹ viện tử đã đổ sụp, đang có tông môn đệ tử giúp chủ kiến. Dư Hổ, ngươi còn sống? Trong đám người Tạ Ngọc nhìn thấy Dư Hổ đến, một mặt ngạc nhiên tới chào hỏi. Ê, gặp qua đại tiểu thư. Dư Hổ cung kính hành lễ. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Trên dưới đánh đo một cái Dư Hổ, xác nhận hoàn hảo không chút tổn hại về sau, Tạ Ngọc thở dài một hơi. Ngày đó hai nạn phát sinh lúc, Bế Quan Thái Thượng trưởng lao xuất hiện, nói muốn bảo toàn Thanh Ngọc đảo. Đáng tiếc, đối mặt kia kinh khủng hải khiếu thủy triều, thêm một cái luyện hư tu sĩ căn bản không được tác dụng. Gặp ngăn cản không nổi, Thái Thượng trưởng lão đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn bảo hộ địa thế cao hơn bên trong đảo. Tập hợp đủ toàn tông chi lực, đám người rốt cục đem tông môn bảo đảm xuống dưới. Tạ Ngọc là tai nạn phát sinh sau ngày thứ 3 trở về. Sau khi trở về không có tại ánh nắng chiều đỏ núi nhìn thấy Dư Hổ, còn tưởng rằng hắn lần này trong tai nạn chết đâu. Ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Ta sau khi trở về không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi lần này trong tai nạn. Tạ Ngọc hỏi ra vấn đề mấu chốt. Nghe được đại tiểu thư hỏi cái này, Dư Hổ trên đường đã sớm đánh tốt bản nháp. Ngày đó ta ở bên ngoài, vô ý bị lũ lụt cuốn đi, cho nên nói đến đây, Dư Hổ cúi đầu một bộ trột dạ bộ dáng. Hắn nhưng là trung thực hải tử, tại ái mộ người trước mặt nói dối khó tránh khỏi trột dạ. Gặp Dư Hổ cúi đầu, Tạ Ngọc tưởng rằng đoạn này tao ngộ để hắn một lời khó nói hết. Bất quá để Tạ Ngọc cảm thấy kỳ quái là, thu kiện lần này, Dư Hổ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá gặp hắn không muốn nói dáng vẻ, Tạ Ngọc thế là cũng không có hỏi nhiều. Là như thế này a? Tóm lại ngươi không có việc gì liền tốt. Nghe được đại tiểu thư tin, Dư Hổ ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, ta lần này có thể trở về, toàn bộ nhờ Tị Thủy Châu. Nếu không phải nó, ta chỉ sợ sớm đã táng thân biển rộng. Dư Hổ ngẩng đầu, xuất ra trong túi Tị Thủy Châu đưa lên trước. Nhìn xem Tị Thủy Châu, Tạ Ngọc giờ mới hiểu được vì sao Dư Hổ có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Nguyên lai là dạng này, trách không được. Đem Tị Thủy Châu từ Dư Hổ cầm trong tay qua, tường tận xem xét hai mắt, Tạ Ngọc đem nó thu hồi trong túi chữ vật. Đại tiểu thư, ta trong khoảng thời gian này không tại, những cái kia cá đoán chừng không ai chăm sóc, ta hiện tại liền đi xem một chút. Có chút chột dạ, Dư Hổ liền định tiến về ngư đường. Ngạch chờ một chút, Tạ Ngọc gọi lại Dư Hổ. Đại tiểu thư, ngài có gì phân phó? Dư Hổ dừng bước lại. Ngươi không cần đi. Tạ Ngọc trong mắt lóe lên một tia bị thương. Không cần đi. Dư Hổ sửng sốt. Ngư đường đã không có ở đây. Tạ Ngọc nói. Không có ở đây. Sao lại thế? Dư Hổ ngu ngơ tại chỗ. Được rồi, ngươi cùng ta tới xem một chút liền biết. Nói, Tạ Ngọc quay người hướng về ngư đường đi đến. Dư Hổ sững sờ chỉ chốc lát, vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới ngư đường vị trí. Nguyên bản ngư đường lúc này vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, hơn phân nửa ngư đường đều bị cái này khe hở bao trùm. Ngư đường bên trên những cái kia phù hành lang, đình đài toàn bộ không có, chỉ còn lại bên cạnh một điểm phế liệu để dư hổ xác nhận mình không đến nhầm địa phương. Ngư đường xuất hiện như thế đại khe hở, trong đó nước nha cá nha cái gì đương nhiên đều bị khe hở nuốt sống. Ngư đường đã không có, ngươi về sau không cần tiếp tục xử lý. Tạ Ngọc nhìn xem không có vật gì ngư đường, thanh âm có chút điều hiệu. Cái này ngư đường bên trong chân quý cá loại thế nhưng là bỏ ra nàng không ít tâm tư, hiện tại cũng không có, khó tránh khỏi đau lòng. Lần này tông môn gặp tai họa nghiêm trọng, ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại hơn phân nửa, trong thời gian ngắn, Tạ Ngọc là không có tinh lực tài lực xây lại một cái ngư đường. Đại tiểu thư, thật xin lỗi, nếu là ta không đi ra nói. Dư Hổ đột nhiên nói xin lỗi. Nói xin lỗi làm gì, bực này tai nạn dưới, coi như ngươi tại cũng không ngăn cản được. Tạ Ngọc lộ ra thê thảm tiểu dung. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Dư Hổ vẫn như cũ rất ấy nấy. Lúc ấy hắn nếu như không có ra biển, coi như không ngăn cản được, nhưng cũng có thể cứu mấy con cá ra. Dư Hổ bờ môi nhúc nhích mấy lần, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Nhoáng một cái thời gian đã qua một tháng. Ngày này Dư Hổ kết thúc một ngày lao động, xen lẫn trong đông đảo tạp dịch đệ tử bên trong hướng dưới núi đi tới. Bởi vì ngư đường đã không có, Dư Hổ đã mất đi dưỡng ngư công làm. Hiện tại hắn đã không thể ở tại Tạ Ngọc ánh nắng chiều đỏ núi. Không có Tạ Ngọc chiếu cố, Dư Hổ chỉ là một thường thường không có gì lạ tạp dịch đệ tử. Trong khoảng thời gian này, tông môn vẫn bận trùng kiến, các tầng đệ tử liền không có nhà rỗi. Đương nhiên mệt nhất vẫn là bọn hắn những này tầng dưới chốt tạp dịch đệ tử. Ai thật mệt mỏi nha, ai nói không phải đâu. Tông môn cũng quá không coi chúng ta là người nhìn, một ngày làm 6 canh giờ sống, ai mà chịu đựng được. Trong dòng người có người phát ra bực tức. Ta nghe nói đệ tử chính thức bọn hắn mỗi ngày chỉ cần làm 3-4 canh giờ. Ta còn nghe nói đệ tử chính thức đều ở lại tốt phòng ốc, chỉ chúng ta còn một mực ở túp lều. Cái này cũng quá không công bằng. Làm chúng ta ngay cả thời gian tu luyện cũng bị mất. Còn tu luyện, không có để chúng ta trong đêm làm việc cũng không tệ rồi. Tạp dịch đệ tử nghị luận ầm ĩ, phát biểu bất mãn trong lòng. Uy, đều nói ít điểm đi, tông môn gặp đại nạn này, chúng ta thân là Thanh Ngọc Tông đệ tử, nhiều làm chút sống cũng là phải, các ngươi nhìn xem ngoài đảo những người phàm phu kia, hiện tại ngay cả cái chỗ ở đều không có. Đúng vậy à, mọi người đừng tàu nhỏ cùng ngoài đảo người so sánh, chúng ta tại tông môn có thể có ăn có ở thế là tốt rồi. Tạp dịch đệ tử bên trong có người phát biểu ý kiến khác biệt, nhưng không ai nghe, hiện trường còn là một bộ hò hét ầm ĩ dáng vẻ. Các ngươi có cầu nhỏ thời gian, không đi chạy nhanh lên, không phải thức ăn ngon lại muốn bị người khác cướp sạch. Nghe nói như thế, đám người không lại thảo luận mặt trái chủ đề, đội vàng tăng thêm tốc độ tiến về nhà ăn. Chỉ chốc lát, đoàn người đi vào ngoài phòng ăn, nghe được cơm mùi tức ăn thơm, đám người cùng nhau chen vào. Dư Hổ trên mặt chết lặng biểu lộ, kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể đi theo đám người đằng sau, chen vào nhà ăn. Chương 653, nghiền xương thành trò vẫn là quá lãng phí. Chương 653, nghiền xương thành trò vẫn là quá lãng phí. Ăn xong cơm tối, trời đã tối. Tạp dịch đệ tử ăn uống no đủ, tốt 5 tốt 3 rời đi nhà ăn tiến về tốt lều đi ngủ. Không có bằng hữu Dư Hổ thì là một thân một mình. Vừa rời đi nhà ăn không bao lâu, một người mặc tạp dịch đệ tử phục nam nhân xuất hiện tại bên đường. Dừng lại. Ngay tại Dư Hổ đi ngang qua thời điểm, nam nhân đột nhiên gọi hắn lại. Nghe được thanh âm, Dư Hổ dừng lại, mặc dù sắc trời có chút tối, nhưng hắn vẫn là thấy rõ người này khuôn mặt. Ngươi là? Dư Hổ chỉ cảm giác có chút quen thuộc, nhưng không gọi nổi danh tự. Ha ha, nam nhân cười lạnh một tiếng, biểu lộ rất là bất thiện. Ngươi gọi ta có việc sao? Không có chuyện, ta muốn về đi ngủ. Mặc dù không nhận ra người kia là ai, nhưng Dư Hổ vẫn cảm giác được các ý dứt lời liền muốn vòng qua nam nhân rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Nam nhân duỗi tay đè chặt Dư Hổ bả vai. Dư Hổ bật mẹo bả vai muốn thoát khỏi, nhưng người này tựa hồ có chút thực lực ấn ở bả vai hắn tay cầm gắt gao, hắn quăng hai lần đều không có vùng thoát khỏi. Chúng ta giống như không biết đi, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Dư Hổ nhíu mày hỏi thăm. Dư Hổ, ngươi đến bây giờ còn ta giả ngu đâu? Nam nhân biểu lộ hung ác. Nghe được người này một ngụm gọi ra tên của mình, Dư Hổ trong lòng âm thầm nhíu mày, nhưng vẫn như cũ nhớ không nổi người kia là ai. Thật có lỗi, ta không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ, còn có, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Dư Hổ ôn tồn mà hỏi. Ha ha, còn cùng ta giảng ngu đâu, ngươi mình làm cái gì mình rõ ràng. Ta hôm nay chính là tới chính là vì giáo huấn một chút ngươi. Tới đây cho ta. Nam nhân cười lạnh một tiếng, dứt lời tiến lên kẹp lấy Dư Hổ cổ, đem hắn hướng ven đường lôi kéo. Ngươi có phải hay không nhận là người, ta thật không biết ngươi a. Dư Hổ nắm chặt nam cánh tay của người dãy rủa lấy, nhưng nam nhân thực lực cao hơn hắn dãy rủa không tới. Mau buông ta ra. Mắt thấy là phải bị kéo đi, Dư Hổ vội vàng nhìn về phía đi ngang qua tạp dịch đệ tử, muốn tìm xin giúp đỡ. Nhìn thấy phía trước có người phát sinh xung đột, đi ngang qua đệ tử hiếu kỳ liếc nhìn. Ngăn lại Dư Hổ tên người gọi xung lệ, cũng là tạp dịch đệ tử. Niên kỷ hơn 20 tuổi, bất quá tu vi đã là luyện khí 6 tầng. Cái này tu vi tại một đám tạp dịch đệ tử bên trong xem như hạt giữa bầy gà. Có tu vi như thế, cái khác tạp dịch đệ tử tự nhiên không dám trọng. Thấy rõ xung lệ dáng vẻ, đi ngang qua đệ tử lập tức thu hồi nhãn thần, cũng thêm nhanh bước chân, một bộ không muốn xen vào việc của người khác dáng vẻ. Cứ như vậy Dư Hổ bị xung lệ kéo lấy cách mở con đường. Tới đây cho ta. Nếu lấy Dư Hổ đi vào một cái không người nơi hẻo lánh, xông lệ một cước đem Dư Hổ đạp ngã xuống đất. Sư Minh, ta thật không biết ngươi, ở trong đó có phải hay không có chút hiểu lầm. Dư Hổ ngồi dưới đất muốn giải thích. Hiểu lầm? Ngươi đoạt công việc của ta còn nói hiểu lầm. Hiểu lầm mẹ ngươi đâu? Xông lệ biểu lộ hung ác, một cước đá vào Dư Hổ trên mặt. Nô Sư Minh, ta thật không biết có chỗ nào đắc tội ngươi. Dư Hổ che lấy lỗ mũi chảy máu, ngồi thẳng thân thể cầu khẩn. Ầm. Dư Hổ vừa nói chuyện, liền lại bị Sông Lệ một cước đạp lăn. Không biết. A ầm. Sắp chết đến nơi còn nói không biết. Ầm. Ngươi hỏng chuyện tốt của ta, lại còn nói không biết. Dư Hổ, ngươi thật là biết giả nha. Ta thế nhưng là đợi ngươi một năm. Ầm. Sông Lệ một bên ẩu đả Dư Hổ, một bên giận mắng. Dư Hổ trong lòng ủy khuất, hắn thật là không biết người này nha. Sư Minh, ta thật không biết. A. Muốn giải thích, Sông Lệ căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Van cầu ngươi, không nên đánh ta. A. Nếm thử cầu xin tha thứ, Sông Lệ làm tầm trọng thêm ra tay càng nặng. Dư Hổ nằm trên mặt đất co lại thành chỉ tốt bự, không ngừng kêu thảm. Đánh một hồi lâu, Sông Lệ mới thở hồng hộc dừng lại. Dư Hổ nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bầm tím, miệng phun máu tươi. Ách sư minh, ta thật không biết địa phương nào đắc tội ngươi. Dư Hổ mở ra bị đánh sưng con mắt. Hô đến bây giờ còn nói không biết, ngươi được làm đấy a. Gặp Dư Hổ như thế mạnh miệng, liền ngay cả Sông Lệ cũng không khỏi cảm thấy bội phục. Ta thật không biết, ngài tu vi cao như vậy, ta làm sao có thể đắc tội ngài nhà. Dư Hổ đầy bụng ủy khuất cầu khẩn. Hô nếu không phải ngươi đoạt ta dưỡng ngư công làm, ta mẹ nó hiện tại tu vi cao hơn. Sông Lệ vừa hung ác đá Dư Hổ một cước. Nghe nói như thế, Dư Hổ sững sờ. Hắn rốt cục nghĩ đến người này là ai. Tạ Ngọc Ngư đường tại trước khi hắn tới đều là có những người khác phụ trách quản lý. Mình là nửa đường tiếp thủ phần công tác này. Nói cách khác trước đó người kia công việc bị mình đoạt. Mà người kia tựa hồ chính là trước mặt Sông Lệ, lúc này chính là bởi vì công việc bị cấp sự tỉnh qua đến báo thủ. Cứ việc nhận ra Sông Lệ, nhưng Dư Hổ trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Việc này là một năm trước phát sinh, người này vì cái gì qua lâu như vậy mới đến tìm hắn để gây sự. Mà lại hiện tại ngư đường đã không có, hiện tại tìm hắn để gây sự ý nghĩa ở đâu. Dư Hổ mặc dù nhận ra Sông Lệ, nhưng hắn tựa hồ cũng không rõ ràng phần công tác này đối Sông Lệ tầm quan trọng. Cho Tạ Ngọc vị phong chủ này nữ nhi nuôi cá, đây chính là một kiện người khác mong mà không được tốt công việc. Tạ Ngọc tâm địa thiện lương, làm người hào phóng. Cho nàng công việc thỉnh thoảng liền có thể đạt được ban thưởng. Không chỉ có như thế, phần công tác này cũng có rất nhiều chất béo có thể bớt. Tỷ như những cái kia bởi vì nuôi dưỡng phương pháp không làm mà chết đi linh ngư, Tạ Ngọc là sẽ không đi ăn những này đều làm lợi Sông Lệ. Còn có cho ăn dưỡng linh cá đồ ăn, Sông Lệ có thể vụng trộm cắt xén một chút xuống tới. Đương nhiên hắn không dám ra bán, bất quá có thể mình ăn, những cái kia đồ ăn cũng không so đan dược hiệu quả chênh lệch. Dựa vào những này khắc giữ lại đồ ăn còn có thỉnh thoảng chết mất linh ngư, này mới khiến Sông Lệ cái này cái tạp dịch đệ tử có thể tại hơn 20 tuổi tấn thăng luyện khí 6 tầng nguyên nhân. Mất đi phần này có chất béo công việc, Sông Lệ đối Dư Hổ ghi hận trong lòng. Nhưng Dư Hổ một mực ở tại ánh nắng chiều đỏ núi, lại rất được Tạ Ngọc coi trọng, Sông Lệ căn bản không có cách nào cũng không có can đảm tìm hắn để gây sự. Hiện tại ngư đường đã hủy, Tạ Ngọc không trọng thị nữa hắn, Sông Lệ lúc này mới tại chuyện xảy ra một năm sau qua đến báo thủ. Sư Minh, thật xin lỗi, bất quá cái này vẹn vẹn công việc tôi, hoàn toàn không đến mức dạng này, cầu ngài lòng từ bi, buông tha ta. Thật xin lỗi. Có lỗi với hữu dụng không? Còn có cái gì gọi là không đến mức? Ngươi hỏng con đường của ta biết không? Khí từ tâm đến, Sông Lệ lần nữa đối Dư Hổ quyền đấm cước đá. Trải qua trước đó ẩu đả, Dư Hổ đã không có sức chống cự, rất nhanh liền bị đánh thoi thoát. Ầm. Hung hăng một kích đá vào Dư Hổ huyệt thái dương, Dư Hổ thân thể bị đá bay, lập xuống đất lăn vài vòng, bộ mặt hướng xuống không lúc đích. Chết sao? Sông Lệ đi lên trước đá đá Dư Hổ thân thể, đem nó lật quay tới. Gặp còn có một hơi, chỉ là đã hôn mê, lập tức thở dài một hơi. Trả thù về trả thù, hắn cũng không muốn náo chết người, tối thiểu tại tông môn phạm vi bên trong không muốn. Chỉ riêng đánh ngươi một chầu thật sự là tiện nghi ngươi, nếu là ở bên ngoài ta không phải đem ngươi nghiền xương thành trò không thể. Đích nói thầm một câu, Sông Lệ ngồi xổm người xuống trên người Dư Hổ lục lọi. Làm sao chỉ có ngần ấy đồ vật, phi đem Dư Hổ trên người đồ tốt lục soát cạo sạch sẽ, Sông Lệ gắt một cái nước bọt, quay người liền muốn rời khỏi. Nghiền xương thành trò. Ha ha, không tệ phương pháp giải quyết, bất quá vẫn là quá lãng phí. Ngay tại Sông Lệ muốn rời khỏi lúc, nằm trên đất Dư Hổ đột nhiên mở to mắt đứng lên. Chương 654, cơ bắp nghiền ép, sinh mệnh bộc phát. Chương 654, cơ bắp nghiền ép, sinh mệnh bộc phát. Ừm. Nghe được thanh âm, Sông Lệ đột nhiên quay đầu. Vừa hay nhìn thấy Dư Hổ lung la lung lay đứng thẳng lên. Mặc dù vẫn như cũ mặt mũi bầm dập, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là từ kia sưng mí mắt khe hở lộ ra con mắt, cho người ta một cỗ tà ác điên cuồng cảm giác. Chỉ là nhìn thoáng qua, Sông Lệ liền không khỏi sợ run cả người, thậm chí không tự chủ được lùi lại một bước. Ta lại bị gia hỏa này hù dọa. Ghê tởm. Bất quá là cái bại tướng dưới tay thôi. Phát giác được mình sợ hãi biểu hiện, một cỗ nổi giận cảm giác xông lên đầu. Ngươi cái tên này lại còn dám đứng lên. Xem ra là không có bị đánh đủ. Nói, Sông Lệ một mặt hung ác đi hướng bị ổ trợ tàu là đỉnh hào Dư Hổ. Đi tới gần, Sông Lệ một quyền hướng ổ trợ tàu là đầu đập tới. Bụp một tiếng. Nắm đấm cũng không có đánh trúng, mà là bị hắn nhấc nắm giữ. Mặc dù tiếp nhận một kích này, nhưng ổ trợ tàu là thân thể vẫn là bị lực đạo này đánh lui một bước. Thật sự là thân thể yếu đuối a. Ổ trợ tàu là âm thầm nhíu mày. Hắn nhưng là huyết nục chi chủ, tinh không vũ trụ trung cực tồn tại, lại bị một cái nhân loại nhỏ bé đánh lui, cái này khiến ổ trợ tàu là cảm thấy quất đủ. Đáng tiếc cô thân thể này quá mức yếu đuối, căn bản không có lực lượng có thể để hắn phát huy. Dư Hổ phản kháng, càng thêm chọc giận Sông Lệ. Lại còn dám cản. Ta hôm nay không phải đem ngươi đánh phế không thể. Dứt lời, Sông Lệ giơ chân lên hướng về ổ trợ tàu là ngược đặt tới. Ổ trợ tàu là bung ra nắm chặt Sông Lệ nắm đấm tay, kịp thời né tránh. Một cước thất bại, để Sông Lệ âm thầm nhíu mày. Bất quá hắn nhưng không hề từ bỏ công kích dự định. Xoay xoay người, xông lệ công kích lần nữa. Ổ trở tàu la bằng vào thân thể yếu đuối ngay cả liên tục né tránh, cũng thừa cơ phản kích. Đáng tiếc lực lượng của hắn có hạn, đánh vào xông lệ trên thân không thương không ngứa. Mặc dù không thương không ngứa, nhưng xông lệ lửa giận đã sắp không áp chế được nữa. Hắn nhưng là luyện khí 6 tầng a, vậy mà đánh không trúng một cái luyện khí tầng 1 thậm chí còn bị người ta phản đánh mấy lần. Cái này khiến xông lệ nội tâm cảm thấy thật mất mặt. Có thể tránh đúng không? Ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu? Ba huyền thân pháp. Xông lệ ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thân thể chia ra làm ba. Trong đó chỉ có một cái là bản thể, cái khác hai cái là dùng linh lực huyễn hóa phân thân. Mặc dù không phải thực thể, nhưng cũng là có lực công kích. Ba cái xông lệ cùng nhau tiến lên. Đối mặt gấp ba công kích, ổ trở tàu lạ lập tức rơi vào hạ phòng. Ầm. Đáp lấy ổ trở tàu lạ bị phân thân dây dừa thời khắc, xông lệ bản thể bay lên một cước đem nó đập bay. Thư liên chút bản lãnh này còn muốn phản kháng. Ta hôm nay để ngươi biết, đối mặt cường giả, liền nên ngoan ngoãn quỳ xuống. Xông lệ lạnh hừ một tiếng, mang theo phân thân hướng về dư hổ đi tới, dự định lại hung hăng giáo huấn hắn một phen. Xem ra cỗ thân thể này cực hạn cũng cứ như vậy, đã như vậy chỉ có thể bước lên điểm phong hiểm. Ô trở tàu là mặt không thay đổi đứng lên, trong lòng tự lẩm bẩm. Huyết nhục nghiền ép, sinh mệnh bộc phát. Theo năng lực bản thân phát động, cỗ thân thể này bên trong mỗi một đầu sợi cơ nhục bắt đầu co bảo, kéo căng, vặn bèo thành càng thô càng trắng sợi. Cùng lúc đó, trái tim bắt đầu lấy mười mấy lần tốc độ nhảy lên, đại lượng máu tươi tràn vào vì cơ bắp cung cấp lực lượng. Nhưng cỗ thân thể này cuối cùng không phải thiên truy bách luyện qua. Cơ bắp, mạch máu, làn da căn bản không chịu nổi thể nội áp lực cực lớn. Đại lượng máu tươi xuyên thấu qua mạch máu, cơ bắp, chảy ra làn da hình thành từng khóa huyết châu. Nhìn xem ổ trở tàu lạ thân thể biến hóa, xông lệ bước chân dừng lại. Giả thần giả quỷ, có chút dừng lại, xông lệ lần nữa đến gần. Chỉ có thể đạt tới trình độ này à? Nắm chặt lại nắm đấm, ổ trở tàu lạ rất không hài lòng. Hắn năng lực này là vô thượng hạn, chỉ cần thân thể có thể thừa nhận được ở, liền có thể nghìn lần vạn lần tăng lên lực lượng. Trước mắt thân thể này quá mức yếu đuối, chỉ miễn cưỡng tăng lên mấy chục lần. Nói nhỏ cái gì đâu? Nghĩ cầu xin tha thứ quỳ xuống nói với ta. Xông lệ một quyền đánh tới. Bất quá đối phó cái này nhân loại vẫn là đủ. Đích nói thầm một câu, ô trở tàu lạ thân thể hóa thành tàn ảnh. Ừm. Người đâu? Một kích thất bại, xông lệ giật mình. Hắn vừa mới chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người đã không thấy tăm hơi. Phốc phốc. Không đợi hắn quay người quan sát, một cánh tay từ phía sau xuyên thấu thân thể của hắn. Xông lệ trên mặt kinh ngạc, nhìn xem bộ ngực mình vươn ra tay, trên tay còn có một cái chính đang nhảy nhót vật thể, kia là trái tim của hắn. Ách, ách. Máu tươi không ngừng từ cổ họng của hắn tuôn ra, để xông lệ nói không ra lời. Ba chít chít. Ngực bàn tay đột nhiên nắm chặt, trái tim như là khí cầu bị bóp nát. Xông lệ cố gắng quay đầu, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai giết mình. Huyết nhục thôn phệ. Không đợi hắn quay đầu lại, bên hai truyền đến ổ trở tàu lạ thanh âm. Âm thanh âm vang lên, xông lệ động tác im bặt mà dừng. Theo huyết nhục thôn vệ phát động, ổ trở tàu lạ cánh tay đột nhiên mọc ra đại lượng giữ tợn kinh khủng miệng. Cùng lúc đó, xông lệ thân thể phảng phất tao nội nhiệt độ cao nhựa gelatin bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Ổ trở tàu lạ đưa cánh tay đứng thẳng bất động, thi thể hòa tan chất lỏng còn chưa kịp rơi xuống đất, liền bị cánh tay kia bên trên miệng hút vào trong đó. Một mảnh bóng dâm đột nhiên buông xuống. Ổ trở tàu lạ ngẩng đầu nhìn, thanh ngọc tông trên không mây đen hội tụ, che đậy tinh không. A, tới thật sự là nhanh đâu. Ta liền biết có thể như vậy. Ổ trở tàu lạ cười lạnh một tiếng. Hắn tử thi triển năng lực bản thân, đến đem xông lệ đánh giết hấp thu, thời gian sử dụng bất quá ngắn ngủi 10 giây. Liền chút điểm thời gian này liền dẫn tới thiên đạo đả kích. Cũng may ổ trở tàu lạ sớm có đoán trước. Thừa dịp lôi kiếp còn chưa thành hình, ổ trở tàu lạ thu hồi năng lực, đem ý thức giấu kín tại dư hổ linh hồn phía dưới. Nhanh chóng giải quyết hết thảy, ổ trở tàu lạ hai mắt trắng dã, phình một tiếng, ngã trên mặt đất, ngửa mặt chỉ lên trời. Ầm ầm. Vừa nằm xuống không có mấy giây, liền có tiếng sấm từ tầng mây bên trong vang lên. Thanh Ngọc Tông, một góc nào đó, hai cái thanh niên cùng một chỗ do dự. Sư muội, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Diệp sư tỷ thật không có cái gì. Ngươi nếu là không tin, ta có thể thề. Nam nhân một bộ lời thề son sắt dáng vẻ nói. Tốt. Ngươi thề. Nữ nhân đáp ứng lập tức. Ách ta thề, ta Trương Đào đời này chỉ thích sư muội ngươi một người, như làm trái này thề, nguyện thiên lôi đánh xuống. Cái đá. Vừa dứt lời, một tia chớp đột nhiên đánh xuống, trúng đích cách đó không xa một cây đại thụ. Nam nhân bị hù cổ co rụt lại. Ngươi quả nhiên là đang gạt ta. Trương Đào, ta hận ngươi. Nhìn thấy đột nhiên sét đánh, nữ người khỏe mắt rưng rưng, giận đùng đùng chạy. Ai sư muội, ngươi chờ ta một chút, ta không có lừa ngươi a. Ngươi nghe ta giải thích. Gặp Âu Yếm sư muội chạy, Trương Đào không kịp quan sát cái này lôi là ở đâu ra, vội vàng hướng sư muội đuổi theo. Nghe được tiếng vang, Thanh Dương Phong Phong chủ Tạ Bất Phàm ra khỏi phòng, nhìn ra phía ngoài. Bởi vì ổ trở tàu là kịp thời che giấu, thiên tiếp tìm không thấy khí tức của hắn, đánh xuống một phát sau liền nhanh chóng tiêu tán. Sấm sét giữa trời quang. Chẳng lẽ đây là tại báo trước 2 tháng sau lôi viêm bệnh chi hành có biến? Nói thầm một tiếng, không có phát hiện gì, Tạ Bất Phàm quay người đi trở về phòng. Chương 655, gia hỏa này như thế tráng nhất định ăn thật ngon a. Chương 655, gia hỏa này như thế tráng nhất định ăn thật ngon a. Nửa đêm, nằm dưới đất Dư Hổ đột nhiên mở to mắt. A, vừa ngồi thẳng thân thể, còn chưa kịp xem xét tự thân tương thế, Dư Hổ đột nhiên chú ý tới trước người đặt vào một bộ quần áo. Túi đầu nhìn một chút mình, trên người mình quần áo có chút rách dưới, nhưng vẫn còn ở đó. Kỳ quái, y phục này là của ai? Dư Hổ duỗi tay cầm quần áo lên, rầm rầm một trận tiếng vang, các loại vật phẩm từ trong quần áo rơi xuống. Đây là Dư Hổ giật mình vội vàng nhìn lại, phát hiện những vật phẩm này bên trong đồ vật có chút quen mắt. Ta đồ vật làm sao tại cái này, còn có những này là của người nào? Dư Hổ từ vật phẩm đống bên trong chọn ra đồ vật của mình, lại cầm lấy đồ còn dư lại xem xét. Xem Hải Phong tạp dịch. Dư Hổ cầm lấy một tấm bảng hiệu, lật quay tới. Sông Lệ. Sông Lệ là ai? Dư Hổ nhìn bốn phía, yên tĩnh không người, sau đó lại nhìn về phía trước mặt những vật phẩm này. Căn cứ trước đó tao ngộ, cộng thêm hiện tại tình huống chung quanh, Dư Hổ đoán được cái gì? Cái này không phải là vừa mới người kia đồ vật đi. Kỳ quái, hắn đồ vật làm sao tại cái này, liền liền y phục. Dư Hổ đứng dậy chuẩn bị tìm kiếm manh mối, vừa đứng lên lại đột nhiên sửng sốt. Tu vi của ta làm sao biến thành luyện khí tầng 3? Dư Hổ mười phần chấn kinh, vội vàng cẩn thận cảm thụ, thể nội hùng hậu linh lực nói cho hắn biết cái này không phải là ảo giác. Thật là luyện khí 3 tầng. Này sao lại thế này? Xác nhận qua đi, Dư Hổ càng thêm chấn kinh. Ngạc nhiên. Nếu không phải ta thôn vệ năng lực bị áp chế, ngươi bây giờ không nói luyện khí 6 tầng, luyện khí tầng 5 là không có chạy. Ôi trời, tàu là âm thầm nhà ránh. Hắn các hạng năng lực bên trong, mạnh nhất chính là thôn vệ. Thôn vệ năng lực có thể đem hết thể huyết đục sinh vật lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại tinh không vũ trụ, hắn thôn vệ năng lực lợi dụng hiệu suất cao tới 9 thành, linh giới cái kia kinh khủng huyết đục tinh thể đều là hắn dựa vào thôn vệ năng lực tích lũy lấy được. Mà tại cái này tu tiên thế giới, hắn các hạng năng lực đều bị không hiểu áp chế, thôn vệ hiệu suất vẹn vẹn chỉ còn lại 2 thành. Bất quá coi như chỉ có 2 thành, cũng đủ làm cho Dư Hổ tên phế vật này trở thành yêu nghiệt tồn tại. Đột nhiên tăng bọn tu vi cũng không để cho Dư Hổ cảm thấy cao hứng. Thăng thêm trước mắt biến mất chỉ còn quần áo Sông Lệ. Dư Hổ chỉ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Không dám nghĩ lại, Dư Hổ đội vàng thu hồi toàn bộ vật phẩm, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Vừa định trở về tạp dịch đệ tử ký túc xá, Dư Hổ lại đột nhiên phát hiện trên người mình còn có máu, thế là đội vàng tìm tới một chỗ trong núi dòng suối nhỏ thanh tẩy. Thanh tẩy hoàn tất, vứt bỏ y phục rách rưới, thay đổi Sông Lệ kia thân hoàn hảo, Dư Hổ lúc này mới lòng mang thấp thỏm trở về trụ sở. A, thật sự là nhát gan nha. Ôi trời, đầu là ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đối Dư Hổ sở tố sở vi rất là khinh thường. Hắn nhưng là trung cực tà thần ổ trợ bọc lạ, có được thôn phệ năng lực, một mực an năn liền có thể mạnh lên, lúc nào cần muốn hành sự cẩn thận. Nhưng có thiên đạo ở trên trời nhìn chằm chằm, ổ trợ bọc lạ cuối cùng không dám hoàn toàn chiếm cứ cỗ thân thể này. Phiền phức, cũng không biết năng lực của ta cái này cái nhát như chuột nhân loại có thể không thể sử dụng. Ổ trợ bọc lạ nghĩ đến có phải hay không để Dư Hổ sử dụng năng lực của hắn, tốt phòng ngừa hôm nay tình huống như vậy phát sinh. Dù sao hắn một điểm cuối cùng huyết nục dung nhập Dư Hổ thể nội, Dư Hổ chết rồi, hắn cũng không sống nổi. Được rồi, thử một chút đi. Nói thầm hoàn tất, ô trợ tàu lạ lâm vào yên lặng. Ngày thứ hai, Dư Hổ lòng mang thấp thỏm từ trụ sở xuất phát, tiến về công trường làm việc. Một ngày này, không có gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh, cũng không thấy được hôm qua tìm hắn để gây sự Sông Lệ. Hắn cùng Sông Lệ mặc dù đều là tạp dịch đệ tử, nhưng tạp dịch đệ tử đông đảo, hai người cũng không thuộc về cùng một cái sân phong, không gặp được cũng bình thường. Trải qua một ngày lao động, Dư Hổ đi vào nhà ăn dùng cơm. Kết quả phát hiện hắn sức ăn đột nhiên phóng đại, ăn bình thường gấp 3 lượng cơm ăn, lại còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Dư Hổ cảm giác kỳ quái. Rõ ràng hắn buổi sáng thời điểm còn không có như thế đại lượng cơm ăn. Nếu là Dư Hổ hỏi, ổ trợ đầu là khẳng định sẽ nói cho hắn biết, ngươi tối hôm qua ăn người lớn như thế, đương nhiên không đói bụng. Hiện tại một ngày trôi qua tiêu hóa xong tất, hắn âm thầm ra chỉ thôn vệ năng lực, hiện tại không đói bụng mới gọi kỳ quái. Dư Hổ còn muốn ăn, đáng tiếc gấp 3 cơm canh là bọn hắn những này tạp dịch đệ tử hạn mức cao nhất, nhiều nhất chỉ cung cấp những thứ này. Lại nghĩ ăn nhiều, tự nghĩ biện pháp, hoặc là tự mình làm, hoặc là tốn linh thạch mua. Dư Hổ đương nhiên là có linh thạch, nhưng này chút linh thạch không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tại sự tình không có làm rõ ràng trước, hắn căn bản không dám cầm Sông Lệ linh thạch ra hoa. Tiếp xuống mấy ngày, Dư Hổ một bên làm việc, một bên nghe ngóng tin tức. Kết quả thật đúng là tham dò được, xem Hải Phong tạp dịch đệ tử Sông Lệ vài ngày không có bắt đầu làm việc đều đã có quản sự tìm đến. Tin tức này để Dư Hổ càng thêm thấp vọng, rất sợ tìm tới chính mình. Tin tức tốt là, Sông Lệ làm người tựa hồ không ra thế nào địa, không có cái gì bằng hữu. Liền ngay cả ngày đó mắt thấy hắn cùng Sông Lệ phát sinh tranh chấp đệ tử cũng không có đứng ra nói chuyện. Tin tức này để Dư Hổ hơi cảm giác an tâm. Chuyện phiền toái một bộ tiếp một bộ. Sông Lệ vấn đề còn không có giải quyết triệt để, Dư Hổ lại bị trong bụng càng phát ra cơn đói bụng cồn cào cảm giác tra tấn. Những ngày gần đây, Dư Hổ mỗi ngày đều là gấp 3 lượng cơm ăn, nhưng vẫn như cũ ăn không đủ no. Không chỉ có ăn không đủ no, ngược lại có loại càng ăn càng cảm giác đói bụng. Thật đói a, gia hỏa này bộ dạng như thế tráng, nhất định ăn thật ngon đi. Một thượng khán bên cạnh ngủ say sư huynh đệ, ngồi tại đầu giường Dư Hổ nuốt một ngụm nước bọt, có loại đem nó nuốt ăn dục vọng. Ta đây là thế nào? Dư Hổ đột nhiên giật mình, rút lại thân thể, ánh mắt từ bên cạnh ngủ say người bên trên rời. Ta làm sao lại đáng sợ như thế ý nghĩ? Dư Hổ dùng răng cắn chặt bàn tay, phòng ngừa nước bọt chảy ra. Hắn lúc này giống như một con sói đói. Đau khổ cả đêm, Dư Hổ mang theo nồng đậm mắt quần thâm tiến về nhà ăn ăn điểm tâm. Vẫn như cũng là gấp 3 lượng cơm ăn, nhưng vẫn như cũng là ăn không đủ no. Thật đói, thật đói. Vì cái gì như thế đói? Thân thể của ta đến tột cùng thế nào? Nhìn xem cửa sổ trong mâm trồng chất đồ ăn, Dư Hổ mắt hiện lục quang, giống như sói đói. Hắn biết nếu là lại không vừa lòng mình muốn ăn, sớm muộn sẽ bị ép điên, nói không chừng ban đêm liền sẽ cái khác tạp dịch đệ tử làm ra đáng sợ sự tình. Kỳ thật Dư Hổ lo lắng là dư thừa, trước mắt thực lực này, ổ trợ đậu là cũng sẽ không cho phép hắn làm loại sự tình này gây phiền toái thân trên. Tăng lên hắn cảm giác đói bụng bất quá là thúc giục hắn nhanh chóng mạnh lên mà thôi. Đợi đến dư hổ nếm đến chỉ dựa vào ăn liền có thể tăng cao tu vi về sau, không cần thủ đoạn này, hắn cũng sẽ chủ động đi làm. Tiếp tục như vậy không được, mặc kệ, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Dư hổ ở trong lòng ngầm hạ quyết định, vương đĩa đi vào mua cơm cửa sổ. Sư minh, ta phải thêm cơm. Dư hổ đem đĩa tiến dần lên cửa sổ. Thấy là dư hổ, mua cơm đệ tử sương sở, sau đó không nhịn được khoát khoát tay. Lại là ngươi. Ta không phải đã nói rồi sao, mỗi người nhiều nhất thêm 2 lần. Đi đi đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Ta có thể trả tiền. Dư hổ xuất ra một khối linh thạch. Ha ha, chưa ăn no, ngươi nói sớm nha. Nhìn thấy linh thạch, mua cơm đệ tử lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Không để lại dấu vết thu hồi linh thạch, cho dư hổ đĩa lấp đầy. Chương 656, lộ ra chân ngựa chương 656, lộ ra chân ngựa việc này phá hư quy củ, bất quá chỉ này một lần a. Mua cơm đệ tử nhỏ giọng thầm thì một câu, đem đĩa đưa về, một bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Nghe vậy, dư hổ nhíu chặt lông mày. Nhiều một phần có cái gì dùng, hiện tại chính là nhiều 10 phần hắn đều ăn hạ. Hắn muốn chính là không hạn lượng ăn uống thả cửa, mà không phải nhiều một phần cơm canh. Gặp dư hổ cầm tới cơm còn không đi, mua cơm đệ tử âm thầm nhíu mày. Bất quá nghĩ đến mình vừa mới thu tiền, thế là vội vàng tâm bình khí hòa nhỏ giọng nói: "Huynh đệ, chỉ có thể cho nhiều như vậy nhiều đệ tử như vậy nhìn xem đâu, cơm này ăn định lượng là tông môn định, ta cũng không tốt vi phạm nhà." Nghe nói như thế, dư hổ vẫn không có đi. "Cái này một phần thật không đủ, có thể hay không để cho ta ăn nhiều một chút?" Dư hổ một bộ thương lượng ngữ khí, vừa nói vừa xuất ra một viên linh thạch nhét vào nhân thủ này bên trong. "Ai ngươi cái này?" Mua cơm đệ tử thu hồi linh thạch, cẩn thận lườm liếc xung quanh. Phát hiện không ai chú ý sau lúc này mới nhỏ giọng nói: "Nếu không như vậy đi, ngươi đi trước ăn, nếu là còn chưa ăn no, có thể đợi tất cả mọi người đi không sai biệt lắm, ngươi lại tới tìm ta, khi đó cái này cơm thừa đồ ăn thừa đều có thể cho ngươi ăn." "Thật sao? Quá cảm ơn ngươi." Dư hổ đại hỉ. "Đương nhiên là thật, bất quá cái này đại giới a." Mua cơm đệ tử xoa xoa đôi bàn tay chỉ: "Ta hiểu, linh thạch tuyệt đối sẽ không ít ngươi." Dư hổ liền vội vàng gật đầu. "Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy ngươi lát nữa lại đến cũng đừng quên. Vị sư đệ này, muốn ăn cái gì?" Nhìn thấy lại có người tới, mua cơm đệ tử vội vàng gián đoạn câu chuyện, quay người chào hỏi. Dư hổ bưng đĩa điểm nhiên như không có việc gì rời đi. Nhanh chóng ăn xong, dư hổ tại nhà ăn chờ lấy. Rất nhanh điểm tâm thời gian trôi qua, dùng cơm đệ tử lục tục no ngoe bắt đầu làm việc. Trong phòng ăn làm việc vật cũng bắt đầu thu lại sân bãi. Gặp người đi không sai biệt lắm, dư hổ vội vàng đi vào bếp sau. Trước đó người kia không có lửa hắn, lúc này ngay tại bếp sau chờ lấy. "Huynh đệ ngươi đã đến a, ngươi đi theo ta." Mua cơm đệ tử mang sang 2 cái thùng cơm, mang theo dư hổ đi vào một cái gian tạp vật. "Ngươi nếu có thể ăn, đây đều là ngươi." Mua cơm đệ tử buông xuống thùng cơm. "Cái này một thùng là còn lại cơm, một thùng là thượng vàng hạ cám đồ ăn ăn. Thô sở đoán chừng, những này đủ giả 10 mấy 20 bàn. Ta có thể ăn, những này đều cho ta." Dư hổ con mắt tỏa ánh sáng, tiến lên muốn tiếp nhận thùng cơm. Mua cơm đệ tử vội vàng ngăn lại. "Ai đã nói xong cái kia đâu?" Nam nhân xoa xoa đôi bàn tay chỉ. "A, ta cái này cho." Dư hổ xuất ra túi chữ vật. "Cần bao nhiêu?" "Ách, ngươi cho 10 linh thạch đi." "Được rồi, cho." Dư hổ xuất ra 10 linh thạch đưa cho mua cơm đệ tử. Mua cơm đệ tử cười tiếp nhận. Những này còn lại đồ ăn bình thường đều là dùng để cho heo ăn, hiện tại được không 10 linh thạch, đơn giản đắc ý về phần cơm thừa không có, những cái kia heo ăn cái gì, liền không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. "Huynh đệ, ngươi chậm dùng a, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Mua cơm đệ tử cười rời đi. Đợi đến chỉ có mình một người lúc, dư hổ cầm lấy môi cơm ăn ngấu nghiến. Ngày này, dư hổ rốt cục nếm đến ăn no tư vị. Về sau liên tiếp nửa tháng, dư hổ mỗi ngày đều nhận thầu phòng ăn cơm thừa đồ ăn thừa. Một đêm bên trên, An No Dư Hổ ngồi tại giã ngoại một cái không người nơi hẻo lánh suy nghĩ sâu xa. Trầm tư nguyên nhân là bởi vì Dư Hổ phát hiện nhiều ngày như vậy hồ ăn biển nhét, hắn vậy mà không có béo lên. Cái này không phải trọng điểm là tu vi của hắn tăng lên không ít. Trước đó tu vi của hắn là luyện khí 3 tầng. Mà nửa tháng này hắn cơ hồ không có tu luyện, tu vi vậy mà tăng lên một đoạn. Dựa theo đăng trưởng, lại có tầm 1 tháng, hắn liền có thể tấn thăng luyện khí tầng 4. Chẳng lẽ là cùng ta trong mấy ngày qua ăn nhiều có quan hệ? Dư Hổ không nhịn được nghĩ nói. Điểm ấy rất dễ đoán đo. Hắn những ngày này ngoại trừ làm việc đi ngủ, chính là ăn cơm. Tu vi tăng lên chỉ có thể là bởi vì ăn nhiều nguyên nhân. Nếu như là dạng này, vậy ta chẳng phải là có thể nhanh chóng tăng lên tới luyện khí viên mãn. Nghĩ đến mình vậy mà dựa vào ăn liền có thể tăng cao tu vi, dư hổ hưng phấn trong lòng chi tình khó tự kiềm chế. Thực sự kìm nén cũng được, dư hổ đứng lên hung hăng nhảy mấy lần. Quá tốt rồi, ta có cơ hội trúc cơ. Ta rốt cục không phải phế vật. Thử, như thế điểm tăng lên thật hưng phấn thành dạng này. Nghe được dư hổ nói một mình, tôi chợt đầu lạ bĩu môi khinh thường. Năng lực của hắn thôn vệ siêu cường, chỉ cần là cái có đầu óc người nếm thử mấy lần liền sẽ phát hiện. Không có nghĩ đến cái này, dư hổ phản ứng trì độn như vậy, cho tới hôm nay nghĩ rõ ràng. Bất quá cũng không trách hắn, cơm ở căn tin đồ ăn mặc dù đều cố có nhất định linh khí, nhưng dù sao cũng là cho tạm dịch đệ tử ăn đồ vật, có thể tốt bao nhiêu? Mà lại ổ trợ đầu lạ là huyết nhục chi chủ, thôn vệ năng lực đương nhiên vẫn là dùng tại thôn vệ huyết nhục bên trên mới càng hữu hiệu. Đã ra hỏa này nếm đến ngon ngọt như vậy là thời điểm bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Ổ trợ đầu lạ đích nói thầm một câu, sau đó lâm vào yên lặng. Tại nguyên chỗ nhảy nhót một hồi lâu, dư hổ cái này mới lần nữa ngồi xuống. Đúng rồi, ăn cơm nhưng là muốn tiêu tiền. Nghĩ đến cái gì, dư hổ đột nhiên ưu sầu. Từ ngực trong quần áo xuất ra túi chữ vật, mở ra xem, hạ phẩm linh thạch quả nhưng đã còn thừa không nhiều. Hạ phẩm linh thạch chỉ còn như thế điểm, muốn hay không hoa trung phẩm đây này? Dư Hổ nhíu mày. Trong túi chứa vật linh thạch đều là từ sông Lệ kia lấy được, không ít, khoảng chừng mấy ngàn. Đáng tiếc trong đó đại bộ phận đều là trung phẩm, hạ phẩm linh thạch những ngày này sắp bị hắn đã xài hết rồi. Trung phẩm linh thạch đương nhiên cũng là có thể dùng. Dư Hổ liền là có chút bận tâm, dùng trung phẩm linh thạch sẽ phải gánh chịu người khác ngờ vực vô căn cứ. Dù sao hắn một cái mới vừa vào tông một năm tạp dịch đệ tử ở đâu ra trung phẩm linh thạch đã được rồi, ta tìm người khác đổi hạ phẩm linh thạch, cẩn thận hơn một chút, sẽ không có người hoài nghi. Làm ra quyết định kỹ càng, Dư Hổ đem túi chứa vật cất kỹ. Tiếp xuống, Dư Hổ tìm người đem trung phẩm linh thạch hối đoái thành hạ phẩm, tiếp tục cùng cái kia mua cơm đệ tử giao dịch cơm thừa. Nguyên bản còn rất tốt, không nghĩ tới cái kia mua cơm đệ tử đột nhiên nâng giá. Nguyên bản chỉ cần 10 linh thạch cơm thừa, hiện tại báo giá 20 linh thạch. Dư Hổ có chút khó chịu, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng xuống. Lại qua vài ngày nữa, người này lại để cao cơm thừa giá cả, nói muốn 30 linh thạch. Dư Hổ cảm giác có chút không đúng, lần này hắn không có đáp ứng. Kết quả vào lúc ban đêm liền bị hai người ngăn lại đường đi. Bên trong một cái chính là cái kia mua cơm đệ tử, mà một cái khác là Nguyệt trước mắt thấy hắn cùng Sông Lệ phát sinh tranh chấp người kia. Dư Hổ đúng không, chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện, theo chúng ta đi a, hai người cười hì hì mời. Dư Hổ biết hai người này bắt lấy mình tay cầm, không dám nhiều lời, đi theo hai người tới một cái không người nơi hẻo lánh. Nhìn thấy Dư Hổ ngoan ngoãn theo tới, hai người càng thêm vững tin trong lòng phỏng đoán. Sông Lệ mất tích cùng ngươi có quan hệ a? Dư Hổ túi đầu không nói, sắc mặt rất là khó coi. Hắc hắc, ngươi không nói chúng ta cũng biết, bất quá chúng ta cũng không tính tố giác ngươi. Dư Hổ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hai người trong mắt tham lam. Chương 657, Long Vương vẫn lạc chi địa. Chương 657, Long Vương vẫn lạc chi địa. Các ngươi muốn cái gì? Dư Hổ trầm giọng hỏi. Thông minh, ta thích cùng người thông minh liên hệ. Mắt thấy hắn cùng Sông Lệ phát sinh xung đột, đệ tử mở miệng tán dương. Bất quá ta rất là hiếu kỳ, ngươi một cái luyện khí 3 tầng là dùng phương pháp gì để luyện khí 6 tầng Sông Lệ biến mất? Đúng rồi, còn có ngươi trong khoảng thời gian này lượng cơm ăn là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Dư Hổ hỏi lần nữa. Nhìn thấy Dư Hổ không muốn trả lời, hai người cũng không ngoài ý muốn. Hai người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, một người trong đó mở miệng. Rất đơn giản, chỉ cần đem trên người ngươi toàn bộ linh thạch cho chúng ta cam đoan không hỏi thêm nữa một chữ. Đương nhiên, cũng sẽ không hướng tông môn tố giác ngươi, thế nào? Có phải hay không rất có lời? Một người khác nói bổ sung. Hai người yêu cầu, không ra Dư Hổ đoán trước, nhưng vẫn như cũ để hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Những linh thạch này thế nhưng là hắn tu vi tăng lên tài nguyên, như thế chắp tay nhường cho người, là người đều sẽ cảm giác đến không cam tâm. Đáng tiếc mình có tay cầm trên tay bọn họ, Dư Hổ không thể không đi vào khuôn khổ. Tốt, ta cho các ngươi. Dư Hổ từ ngực móc ra túi chữ vật, không thôi ném cho đối phương. Đối phương tiếp nhận, mở ra xem, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên. Không được. Đối phương đột nhiên trở mặt. Nói một người trong đó đi đến Dư Hổ bên người, đối dở trò. Xác định không có dấu giếm linh thạch về sau, lập tức lộ ra thất vọng biểu lộ. Tốt, ngươi có thể đi. Hai người khoát khoát tay. Nhìn chằm chằm hai người một chút, Dư Hổ lòng tràn đầy khuất nhục rời đi. Lôi Viêm định hướng tây ở ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ đường kính 10 cây số hoang đảo. Biển ngay phía dưới, một cái dưới nước trong động quật. Một con thân thể mượt mà cá nóc cá ổ cư trong đó. Ai, tại sao ta cảm giác gần nhất thật là không có tồn tại cảm đâu? Lâm Nguyên nhàm chán vây vây bôi. Chẳng biết tại sao, gần nhất hắn luôn có loại lại không xuất hiện, địa vị liền bị cướp đi ảo giác. Ảo giác, nhất định là ảo giác, ta một con cá nóc có thể có cái gì địa vị trọng yếu nha? Vẫn là chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Đích nói thầm một câu về sau, Lâm Nguyên nhắm mắt lại chuyên tâm tu luyện. Mây phủ đại lục. Bình Dương hồ trung ương đảo nhỏ, Bình Dương thủy phủ nơi ở trong đại điện, Bình Dương thủy quân chính đi qua đi lại. Nghĩa phụ, nghe miệng rộng nói ngài tìm ta. Kim Linh đi vào trong điện, nhẹ giọng hỏi thăm. Ừ, không sai, là có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Bình Dương thủy quân gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi hướng châu ngồi trước ngồi xuống. Kim Linh, ngươi cũng ngồi. Bình Dương thủy quân chỉ một bên châu ngồi. Ừ. Kim Linh biết nghe lời phải, đi vào ra tay châu ngồi xuống. Trước ngươi không phải hỏi ta có tăng lên hay không huyết mạch phương pháp sao? Bình Dương thủy quân mở miệng nói ra. Nghĩa phụ, chẳng lẽ ngài tìm tới tăng lên huyết mạch phương pháp? Kim Linh một cái kích động, mạnh mẽ đứng dậy tới. Ngươi đừng kích động, ngồi xuống nói. Bình Dương thủy quân khoát khoát tay. Thật xin lỗi, nghĩa phụ, là Kim Linh thất thố. Xin lỗi một tiếng, Kim Linh lần nữa ngồi xuống. Gặp Kim Linh bình tĩnh trở lại, Bình Dương thủy quân lúc này mới lên tiếng. Đông Hải ven bờ đoạn thời gian trước chuyện phát sinh ngươi biết ta? Ừm, biết một chút. Kim Linh gật đầu. Nửa tháng trước, Đông Hải ven bờ phát sinh một trận kinh khủng tai nạn, đưa tới địa chấn cùng hải khiếu, thậm chí ảnh hưởng đến chỗ đất liền Bình Dương hồ. Thật ở Bình Dương hồ, Kim Linh đương nhiên cảm thụ được. Bất quá nàng chỉ biết là nơi đó phát sinh tai nạn, nhưng hai nạn cụ thể là như thế nào phát sinh cũng không rõ ràng. Nghĩa phụ, cái này cùng ngài trước đó nói có quan hệ gì sao? Kim Linh hỏi thăm. Nàng tịnh không để ý vụ tai nạn kia, nàng chỉ để ý tăng lên huyết mạch phương pháp. Bởi vì chỉ có tăng lên huyết mạch, thực lực của nàng hạn mức cao nhất mới có thể tăng lên, mới có thể có đầy đủ tuổi thọ đợi đến Lâm Nguyên. Nếu như chờ không đến, kia nàng phải cố gắng tu luyện, phi thăng lên giới đi tìm. Ách, quan hệ vẫn là có chút quan hệ. Bình Dương thủy quân sửng sốt một chút, nhưng sau nói ra, chàng hai nạn này để không ít duyên hải thủy tộc thuận đường sông đi vào chúng ta Bình Dương hồ tị nạn. Ta từ những cái kia thủy tộc trong miệng nghe được một chút tin tức. Gặp nói đến trọng điểm, Kim Linh nghe hết sức chuyên chú không có chen vào nói. Tại Đông Hải có cái gọi Lôi Viêm Định địa phương, truyền thuyết có Long Vương từng ở chỗ đó vẫn lạc. Long Vương? Kim Linh giật mình. Long Vương là bằng được tiên nhân tồn tại, không dùng tu luyện chỉ dựa vào tự nhiên trưởng thành thì tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong đại thừa kỳ. Huyết mạch đẳng cấp cao hơn Kim Linh giao Long huyết mạch tối thiểu 2 cấp bậc. Long Vương bực này tồn tại làm sao lại vẫn lạc? Kim Linh nhịn không được mở miệng hỏi. Ta đây làm sao biết Bình Dương Thủy Quân bất đắc dĩ lắc đầu, mà lại đây đều là truyền thuyết cố sự, ai biết có phải thật vậy hay không? Phát giác mình tựa hồ hỏi một vấn đề ngu xuẩn, Kim Linh ngượng ngùng ngậm miệng lại. Muốn là nói thật, Thần Long đảo bên trên những cái kia chân long chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Bình Dương Thủy Quân nói ra cái nhìn của mình. Thần Long đảo là hải dương thế lực cấp độ bá chủ, cao tầng đều là thức tỉnh chân long huyết mạch thủy tộc. Kim Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy nghĩa phụ nói có đạo lý. Nghĩa phụ, cái này nếu như là giả, kia. Yeah. Kim Linh do dự dự, muốn nói tin tức nếu như là giả, vì sao còn muốn gióng trống khua chiêng tìm nàng tới thương lượng, hại nàng cao hứng hụt một trận. Tuy nói rất có thể là giả, nhưng khó đảm bảo có thật khả năng, có lẽ không phải Long Vương, mà là một đầu phổ thông long tộc cũng nói không chừng đấy chứ. Bình Dương Thủy Quân ngược lại giải thích. Nghe được cái này phong hồi lộ chuyện, Kim Linh em thầm liếc mắt. Có lời không thể nói thẳng nha, nhất định phải quấn như thế phần quòng, Kim Linh ở trong lòng yên lặng nhà rãnh. Truyền thuyết này cố sự chính là nghe nhầm đồn bậy, nói không chừng Cầm Lôi Viêm Bệnh đã từng chết mất một con rồng, truyền a truyền liền thành Long Vương, nói không chừng còn không phải rồng, chỉ là một con dao đều không chừng đâu. Nhìn xem nghĩa phụ còn tại nói liên miên lại nhại không vào chính đề, Kim Linh rốt cục nhịn không được. Nghĩa phụ, ngươi nói những này, cùng tăng lên huyết mạch phương pháp có quan hệ gì sao? Ê, có quan hệ, đương nhiên là có quan. Phát giác lạc để Bình Dương Thủy Quân lập tức ốn nắng trở về. Tin tức này mặc dù không xác định thật giả, nhưng Lôi Viêm Bệnh có cái bí cảnh lại là thật. Bí cảnh? Kim Linh hiếu kỳ nghiêng đầu một chút. Ta nhận được tin tức, Lôi Viêm Định bí cảnh tựa hồ ngay tại gần đây mở ra, ta tìm ngươi đến chính là vì thương lượng cùng một chỗ thăm dò sự tình. Kim Linh nghe xong rất là hiếu kỳ. Nàng nhiều năm như vậy một mực tại Bình Dương Hồ tu luyện, liên quan tới bí cảnh nàng chỉ nghe nói qua, cũng không có thực địa thăm dò qua. Nghe nói bí cảnh cách ly tại thế giới hiện thực bên ngoài không gian mảnh vỡ, có thậm chí chính là độc lập tiểu thế giới. Bên trong có rất nhiều thế giới hiện thực không gặp được, thậm chí không có quý hiếm bảo vật. Nghĩa phụ, cái này Lôi Viêm Định bí cảnh bên trong chẳng lẽ có tăng lên huyết mạch bảo vật? Kim Linh hiếu kỳ hỏi. Cái này khó mà nói, có lẽ có. Có lẽ không có, nếu như cái kia truyền thuyết cố sự là nói thật, vậy cái này bí cảnh bên trong rất có thể sẽ có Long Vương lưu lại di trạch. Bình Dương Thủy Quân một bộ không xác định bộ dáng. Thế nào? Có muốn cùng đi hay không? Bình Dương Thủy Quân nhìn về phía Kim Linh. Ừm, ta muốn đi. Kim Linh đứng người lên, ngữ khí rất là kiên định. Chương 658, Thần Long Đảo chi mời. Chương 658, Thần Long Đảo chi mời tốt. Nhìn thấy Kim Linh đáp ứng, Bình Dương Thủy Quân hài lòng gật đầu. Hai cha con chúng ta cùng một chỗ, lần này bí cảnh chi hành khẳng định có đại thu hoạch. Bình Dương Thủy Quân đứng người lên. Hắn lâm nguy huyết mạch, dừng bước hóa thần đỉnh phong ngàn năm, đương nhiên sẽ không bỏ qua tăng lên huyết mạch bảo vật. Nghĩa phụ, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Kim Linh hỏi. Lôi Viêm Định bí cảnh mở ra ngay tại 2 tháng này, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát. Vài ngày sau, hai người chuẩn bị không sai biệt lắm. Chính khi bọn hắn chuẩn bị rời đi Bình Dương Thủy phủ thời điểm, đột nhiên có thủ hạ tới bẩm báo. Thủy quân đại nhân, vừa mới có một thủy tộc tới, tự xưng là Thần Long đảo sứ giả, nói có việc muốn thông chi thủy quân đại nhân ngài. Thần Long đảo? Bọn hắn tới đây làm gì? Bình Dương Thủy Quân nhíu mày. Thủy quân đại nhân, người kia còn ở bên ngoài, ngài nếu là không muốn gặp, ta liền đi đổi hắn. Nói, thủ hạ muốn đi. Chờ một chút. Bình Dương Thủy Quân vội vàng gọi lại. Mời vị sứ giả kia tiến đến. Rõ. Thủ hạ đáp ứng một tiếng, đi ra cửa bên ngoài. Nghĩa phụ, cái này Thần Long đảo sứ giả đến chúng ta cái này làm gì? Kim Linh hiếu kỳ hỏi thăm. Không biết. Bình Dương Thủy Quân lắc đầu, sau đó nhìn ra phía ngoài. Chờ người tiến đến liền biết hy vọng không phải chuyện gì xấu. Nha. Hai người tại trong đại điện không có đợi bao lâu, một cái mọc ra cá nheo đầu thủy yêu đi đến. Tại hạ Thần Long đảo tuần biển làm thanh niêm gặp qua thủy quân. Cá nheo tinh vô lễ bất kính hành lễ. Đối với cá nheo tinh cái này không quá lễ phép hành vi, Bình Dương Thủy Quân cũng không để ý, lúc này cười hỏi. Ha ha, hoan nghênh sứ giả, không biết sứ giả tới chuyện gì. Ta tới đây là vì thông chi thủy quân, một tháng sau chúng ta Thần Long đảo sẽ có một trận việc vui muốn cử hành. Việc vui? Bình Dương Thủy Quân khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù là thủy tộc, nhưng cùng Thần Long đảo nhưng không có quan hệ gì. Việc vui gì cần muốn thông chi mình nha? Không biết ra sao việc vui nha? Bình Dương Thủy Quân hỏi. Là chúng ta Thần Long đảo nhị thái tử cử hành đại hôn. Cá nheo tinh hồi đáp. Nguyên lai là dạng này. Vậy cái này thông chi là? Bình Dương Thủy Quân vẫn như cũ nghi hoặc. Thông chi ngươi, đương nhiên là cho ngươi đi tham gia á. Cá nheo tinh trả lời đương nhiên. Long Vương có lệnh, như thế việc vui nhất định phải thiên hạ thủy tộc chung cánh chi. Cái này. Bình Dương Thủy Quân do dự dự. Nếu là bình thường, hắn khẳng định đáp ứng lập tức, nhưng một tháng sau là Lôi Viêm Định bí cảnh mở ra thời gian, hắn thực sự đi không được nha. Đang lúc Bình Dương Thủy Quân nghĩ biện pháp giải vây thời điểm, cá nheo tinh lại mở miệng. Người cái này Bình Dương Hồ, mặc dù không phải hải vực, nhưng tất cả mọi người là thủy tộc, Thần Long đảo là cao quý thủy tộc chi chủ, phù hộ tứ phương. Thủy quân ngươi thân là Bình Dương Hồ thủy tộc đứng đầu, sẽ không phải không nể mặt ta. Cá nheo tinh mặc dù là cười nói, nhưng trong lời nói ý uy hiếp cho dù ai đều có thể nghe ra. Sứ giả ngài nói gì vậy, ta đương nhiên sẽ không nể mặt. Một tháng sau đúng không? Ta cam đoan đúng giờ tiến về. Bình Dương Thủy Quân cười đáp ứng, nhưng trong lòng là rất bất đắc dĩ. Ai bảo Thần Long đảo là thủy tộc thế lực tối cường, hắn nho nhỏ một cái bình dương hồ căn bản không có cùng đối kháng vô liếng. Hiện tại nói đều nói đến phân thượng này, hắn chỉ có đáp ứng. Ha ha, tốt, đã thông chi đến vậy ta liền cáo từ trước. Đúng, đây là thiếp mời. Cá Neo Tinh ném ra một phong thiếp mời, quay người rời đi. Sứ giả đi thong thả. Bình Dương Thủy Quân tiếp nhận thiếp mời, cười tiễn đưa, đem Cá Neo Tinh đưa ra ngoài cửa, gặp đi xa, sắc mặt của hắn lúc này mới âm trầm xuống. Nghĩa phụ, chúng ta không phải muốn đi Lôi Viêm Định bí cảnh sao? Ngài đáp ứng, vậy cái này Lôi Viêm Định chi hành làm sao bây giờ? Kim Linh đi tới hỏi. Ai, Bình Dương Thủy Quân nhìn trong tay thiếp mời, thở dài một tiếng. Ta cũng không muốn đáp ứng nha, nhưng Thần Long Đảo mệnh lệnh không phải ta có thể chống lại. Nói, Bình Dương Thủy Quân xoay người lại, nhìn về phía Kim Linh. Lần này bí cảnh chuyến đi, xem ra chỉ có thể để cho ngươi đi một mình. Kim Linh trầm mặc một hồi, suy nghĩ minh bạch nghĩa phụ bất đắc dĩ, lúc này mới lên tiếng. Nghĩa phụ, vậy ta chỉ có một người đi, ngài yên tâm đi, nếu như ta tìm tới tăng lên huyết mạch bảo vật, nhất định cho ngài lưu một phần. Ha ha, tốt. Kim Linh, ngươi có lòng, bất quá ngươi cũng không nên cậy mạnh. Bình Dương Thủy Quân cười vô vô Kim Linh bà bay, đối nghĩa nữ hiếu tâm rất là hài lòng. Tiếp xuống, Bình Dương Thủy Quân dặn dò một chút bí cảnh thăm dò chú ý hạng mục. Hai ngày sau, hai người riêng phần mình xuất phát. Một cái tiến về Thần Long Đảo, một cái tiến về Lôi Viêm Định. Mây Phủ Đại Lục, đỉnh tiêm tông môn một trong Phục Nhu Sơn. Trong tông, hóa thần tu sĩ Vũ Sơn trụ sở. Lão tổ, lần này bí cảnh chi hành ngài thật không đi sao? Vũ gia thiên tài Vũ Hiên hỏi. Không đi. Không đi. Ta lớn tuổi như vậy không có tinh lực thăm dò cái gì bí cảnh, ta đều nói bao nhiêu lần. Vũ Sơn liên tục khoát tay. Ha ha, Vũ Hiên lúng túng nở nụ cười. Lão tổ, ngài nếu là không đi, vậy ta chỉ có một người đi. Đi thôi. Đi thôi. Vũ Sơn không nhịn được khoát khoát tay, lại căn dặn một câu. Tại bí cảnh cùng người phát sinh xung đột nhớ kỹ báo cửa nhà mình, nghĩ đến không ai dám đắc tội chúng ta Phục Nhu Sơn. Được rồi, Hiên Nhi biết kia sẽ không quấy rầy lão tổ ngài nghỉ ngơi. Vũ Hiên cung kính hành lễ, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Vũ gia lão tổ đột nhiên gọi lại Vũ Hiên. Lão tổ, ngài còn có cái gì phân phó sao? Vũ Hiên quay người hỏi thăm. Không có gì muốn phân phó, cái này cho ngươi phòng thân. Vũ Sơn lắc đầu, sau đó ném qua đến một kiện pháp khí. Vũ Hiên vội vàng tiếp nhận, tới tay xem xét là khối lớn chừng bàn tay mai rùa pháp khí. Lão tổ, đây là? Vũ Hiên cầm pháp khí hỏi thăm. Hiên Nhi a, ngươi đừng nhìn cái này mai rùa bề ngoài xấu xí, năng lực phòng ngự thế nhưng là đỉnh tiêm, chỉ cần đưa vào linh lực, liền có thể chống cự 15 lần công kích. Dựa theo ngươi cảnh giới trước mắt tính, coi như gặp được hóa thần tu sĩ cái này mai rùa cũng có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Vũ Sơn giải thích nói. Nghe được cái này mai rùa vậy mà như thế lợi hại, Vũ Hiên mừng rỡ trong lòng. Tạ lao tổ ban thưởng, Hiên Nhi nhất định sẽ hảo hảo sử dụng nó. Vũ Hiên túi đầu nói tạ. Nói xong, Vũ Hiên một mặt mừng rỡ thưởng thức trong tay bảo bối mai rùa. Nhìn thấy Vũ Hiên bộ này diễn xuất, Vũ Sơn trợn trừng mắt. Thứ này chỉ là tạm cho ngươi mượn sử dụng, sau khi trở về là phải trả ta. Vũ Sơn nhắc nhở một câu. A. Nghe vậy, Vũ Hiên trên mặt hiện lên thất vọng. Ách, Hiên Nhi biết đa tạ lão tổ mượn dùng pháp bảo. Vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, Vũ Hiên lần nữa nói tạ. Được rồi, ngươi đi đi. Vũ Sơn khoát khoát tay, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Được rồi, Hiên Nhi cáo từ. Gặp lão tổ không có gì muốn nói, Vũ Hiên lúc này mới cáo từ rời đi. Đông Hải Hoang Đảo, biển ngay phía dưới, dưới nước trong động vật, một con mập mạp cá nóc cá mở mắt. Rốt cục luyện khí viên mãn, mấy ngày nữa liền có thể trúc cơ, cũng không biết trúc cơ về sau có thể hay không hóa hình. Thật sự là chờ mong nha.